Chương 289, thăm dò. Chương 289, thăm dò. Chương 289, thăm dò. Không biết hai vị lần này đến Việt Châu cần làm chuyện gì. Trong nội đường, đèn đuốc sáng trưng, theo Trương Chi phủ mở miệng, chúng quan văn nhao nhao trông lại, có chút khẩn trương. Trấn phủ ti giám sát bách quan cũng không chỉ giới hạn trong kinh đô, các đại châu phủ giang hồ mật điệp một trong công việc chính là nhìn chằm chằm các nơi quan biên. Cho nên khi biết được Dư Khánh tới cửa, mọi người vẫn có chút hư. Tề Bình không nói chuyện, nhìn về phía Dư Khánh, người sau thản nhiên nói, nha môn thu đến mật báo, tại Việt Châu phủ phát hiện Bất Lão Lâm tung tích, chúng ta lần này chính là vì này mà đến. Bất Lão Lâm. Chúng quan viên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt vừa khẩn trương đứng lên. Trương Chi phủ lo lắng nói, lại có việc này, bản quan cũng không nhận được tin tức. Tề Bình quan sát đến người sau biểu hiện siêu nhỏ, không giống giả mạo. Dư Khánh bình tĩnh nói, từ tháng 6 dưới triều đình làm cho truy bắt, chúng ta liền đang tìm kiếm, chỉ là giang hồ này tổ chức cực kỳ bí ẩn, khó mà ngược dòng tìm hiểu, Chi phủ đại nhân không biết cũng bình thường. Lời tuy như vậy, nhưng đám quan chức vẫn khó tránh khỏi sầu mi khổ kiểm đứng lên, biết được thế lực này lợi hại, lại không muốn giấu kín tại dưới mí mắt. Tuy nói Dư Khánh trong lời nói cũng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ, có thể chung quy là không lộ mặt. Huống hồ, đây cũng là cái cự đại thai hoàng ẩm. Mấy tên quan viên lúc này tỏ thái độ, đem toàn lực phối hợp điều tra, bất quá một đường vất vả, dưới mắt hay là trước vứt bỏ hơi thở cho thỏa đáng. Mấy người thương lượng một chút, liền đi đầu tại phủ nha khách xá ở lại, ban đêm an bài một trận bày tiệc mời khách, Dư Khánh cũng không cự tuyệt. Như vậy, chính là hàn huyên hoàn tất. Mà đúng lúc này đợi, đường bên ngoài một tên nha dịch đi tới, chi phủ đại nhân Trương Chi phủ mặt lộ không đổi, có chuyện nói thẳng. Là nha dịch mắt nhìn Tề Bình hai người, nói, quốc công phủ một tên quản sự tới cửa. Đám người khẽ giật mình, Tề Bình cười, nói ra, xem ra là tìm ta, các vị đại nhân đi trước, ta đi xử lý bên dưới. Trương Chi phủ cười nói, Tề giảng độc tự tiện, chúng ta chờ đợi ở đây. Rời đi nội đường, Tề Bình thoải mái nhàn nhã, tại tên nha dịch kia dẫn dắt bên dưới, đi một chỗ nhỏ đi rất nhiều phòng lớn. Trong viện dương liễu bích thúy, trong gió đêm, treo tại dưới mái hiên đèn lồng đem cổ kính kiến trúc choáng nhuộm thành một bức tranh. Tề Bình mới vừa đi tới bên ngoài phòng, liền nhìn thấy chờ ở bên trong một tên giữ lại dâu cá chê, mặc đắc thể trung nhân. Người sau chính thăm dò tay chờ đợi, nhìn thấy người đến, vội vàng đứng dậy, trên dưới dò xét người tới, thử dò xét nói, xin hỏi, thế nhưng là Tề đại nhân. Tề Bình cười, không có lập tức ứng thanh, phất tay đem nha dịch đuổi đi, chính mình chậm rãi tại đối diện cái ghế tòa hạ, nết lên nhị lang chân, tay phải cầm lấy trên bàn quả quýt, ước lượng, mới cười nói, ngươi nhận ra ta. Trung niên quản sự không tiêu ngạo không tự ti, hồi đáp, cửu ngưỡng đại danh. Vừa rồi thuộc hạ bẩm báo, nói ra một chút việc nhỏ, trong nhà tiểu công gia phân công ta đến xử lý, chờ đến, mới biết được Tề đại nhân tới Việt Châu, còn phát sinh một chút hiểu lầm. Tề Bình tiếu ngâm ngâm nhìn hắn, trong mắt xẹt qua tinh quang, hiểu lầm. Ta nhìn chưa hẳn đi, hắn lột ra quả quýt, ăn một mảnh, chỉ cảm thấy chua ngọt ngon miệng, chậm rãi nói, cái kia hoa nương sự tình, đến tột cùng như thế nào bản quan còn không rõ ràng, nhưng quốc công phủ ác nô tổn hại luật pháp triều đình, một lời không hợp, liền muốn tập sát bản quan, lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Bản quan rơi vào đường cùng, đành phải tự vệ, tiểu công gia nghĩ đến là người hiểu chuyện, phái người đến, dù thế nào cũng sẽ không phải vì thay dưới tay ác nô xuất khí đi. Trung niên quản sự cương cười nói, đương nhiên sẽ không. Lần này sự tình, công gia cũng không hiểu biết, nghĩ đến là thuộc hạ quản thúc không nghiêm, ỷ vào quốc công phủ tên tuổi làm ác, Tề đại nhân hỗ trợ xử trí, không còn gì tốt hơn. Tề Bình giật mình, ta đã nói rồi, nô gia đời đời công vân, sao lại làm xuống trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, hẳn là hạ nhân làm. Trung niên quản sự nghe vậy, bận điệu giải thích nói, không phải là trắng trợn cướp đoạt, cái kia hoa nương đích thật là trong phủ nô tỳ, cũng hoàn toàn chính xác ném đi đồ vật, có chút hiểm nghi. Mong rằng Tề đại nhân đưa nàng giao cho ta, lĩnh hội trong phủ đi. Tề Bình đang cúi đầu lột ra, nghe vậy, hai tay dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt một chút xíu thu lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa, muốn dẫn người đi. Trung niên nhân gật đầu, hy vọng tạo thuận lợi. Tề Bình híp mắt theo dõi hắn, cười lạnh nói, xem ra cái kia ác nô không có đem ta chi tiết chuyển giao a, cái kia tốt, bản quan nói lại lần nữa xem, quốc pháp lớn hơn gia quy, quốc công phủ cùng hoa nương bên nào cũng cho là mình phải, như bản quan không có đụng tới thì cũng thôi đi, có thể nếu đụng phải, liền không có khả năng giả bộ như không nhìn thấy. Tề đại nhân có ý tứ là đương đường giằng co. Quốc công phủ ném đi đồ vật, vậy liền đến phủ nha đưa đơn kiện, do quan phủ thẩm án, phân biệt thật giả. Tề Bình thản nhiên nói. Trung niên quản sự nhíu mày, việc nhỏ như này, há có thể làm phiền phủ nha? Chính là dựa theo đại lương luật, nô bộc có tội, chủ nhà cũng có thể xử phạt. Ở thời đại này, cái gọi là nô tỳ chính là chủ nhân tài sản riêng. Ở tiên triều lúc, chính là giết, cũng chỉ cần lĩnh 100 trượng, ân, có quyền thế, đánh giết cũng không cần trả giá đắt. Bản triều nô tỳ địa vị cao một chút, nhưng cũng có hạn. Đối với loại địa phương này đại tộc, nhiều khi, tộc quy, gia pháp đều là vượt qua quan phủ. Trung niên quản sự tựa hồ cảm thấy Tề Bình chuyện bé xé ra to, cũng hoặc là bởi vì gia đình va chạm hắn, cho nên nắm chặt chuyện này trả thù. Đang khi nói chuyện, đưa tay nhập tay áo, tay lấy ra ngân phiếu, đưa lên, là 100 lượng mệnh giá, thuộc hạ mạo phạm đại nhân, lại xin mời các vị uống rượu. Tề Bình mí mắt úi, không có lên tiếng. Lấy hắn bây giờ thân ra, mặc dù thua xa loại đại gia tộc này, nhưng 100 lượng, thật đúng là không để vào mắt. Quản sự nhíu mày, lại đưa lên một tấm. Tề Bình như cũng không lên tiếng. Trung niên quản sự dâu cá chê run rẩy bên dưới, dứt khoát cắn răng một cái, đem trong tay áo một quyển ngân phiếu đều đặt ở trên bàn, có chút nhức đối nói, đại nhân có thể tạo thuận lợi. Tề Bình cầm lấy ngân phiếu, đầu tiên là lộ ra dáng tươi cười, lại là đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hối lộ quan viên, không nhìn luật pháp, xem ra quốc công phủ hành vi không ngay thẳng, không chỉ mấy cái ác nô à. quản sự biến sắc. Liền nghe Tề Bình đạm mặt nói, tiền đâu, bản quan liền nhận, coi như buổi lễ. Nhưng người, không thả, chủ nhân trừng phạt nô tỳ, có thể, nhưng đầu tiên muốn chứng minh, nữ tử này đích thật là quốc công phủ nô tỳ. Tạm biệt, không tiễn. Trung niên quản sự sắc mặt khó coi, lại cuối cùng không có phát tác, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ta sẽ chuyển cáo tiểu công ra. Nói, đứng dậy đi ra ngoài ra mấy bước, lại ngừng bên dưới, nói ra, mặt khác để điểm Tề đại nhân hai câu, nơi này không phải kinh đô, là Ngô Việt. Không, ngươi sai, nơi này là Lương Quốc. Tề Bình thản nhiên nói. Quản sự một trận, phẩy tay áo bỏ đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Bọn người đi, Tề Bình trên mặt lạnh nhạt chuyển thành suy tư. Ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lẩm bẩm một câu, có chút ý tứ. Một bên khác, trung niên quản sự ra nha môn, cưới xe ngựa rời đi, dọc theo trong màn đêm náo nhiệt khu phố hướng quốc công phủ trở về. Việt Châu thành so với kinh đô còn rộng rãi hơn rất nhiều, ban đêm rất ít tuần tra cấm quân, mặc dù chỉ an phải kém chút, nhưng cũng càng lộ ra náo nhiệt. Quốc công phủ tọa lạc tại thành đông, bên ngoài chính là tiền đường giang, phủ đệ cực có cây chi thịnh, chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ đơn độc cắt ra một mảnh thành khu. Quản sự không có đi cửa lớn, ở bên cửa bảo phủ, không có phản ứng dọc đường gia đình nha hoàn, cũng chưa hướng tiểu công ra sân nhỏ đi, mà là thẳng đến chủ trạch. Cũng ở nội đường ngoài cửa dừng lại, phủi phủi quần áo, nói, công gia, tiểu công gia, nhỏ tìm hiểu trở về. Trang trí xa hoa khí phái, tùy tiện một dạng vật trang trí đều có giá trị không nhỏ nhà chính bên trong, chuyển ra thanh âm, vào nói, là. Quản sự lúc này mới đẩy cửa, nhu hòa ánh đèn rội mặt mà đến, trong phòng, gỗ kim ti nam trên ghế dựa lớn, ngồi hai đạo nhân ảnh. Chính hướng phía cửa phòng chủ vị, là một tên ngoài 50 tuổi, để dâu, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm nam nhân. Hoa phục bằng thân, ngay tại uống trà, trên ngón tay cái phủ lấy một viên cực phẩm bạch ngọc ban chỉ. Chính là đương đại Việt quốc công, nô thị tộc trưởng, gia chủ. Dưới tay phải phương, chừng 30 tuổi, một bộ bị tiểu sắc hút khâu người bộ dáng tiểu công gia lười nhác ngồi tại trong ghế. Gặp quản sự bước vào đến, truy vấn, như thế nào? Quản sự cúi đầu, quy củ đem chuyện đã xảy ra kỹ càng tự thuật một phen. Bao quát hắn đến phủ nha sau, biết được cái kia đả thương người người chính là đoạn thời gian trước, tại kinh đô thanh danh lan truyền lớn Tề Bình. Cùng đằng sau cùng Tề Bình đối thoại, đều là một năm một mười nói một lần, cuối cùng nói lúc gần đi, nhỏ giận, liền gõ hắn một câu, nào nghĩ tới hắn chỉ nói nơi này là Lương Quốc khi. Tiểu quốc công đem chén trà đặt ở sơn hồng trên bàn, mặt lộ sắc mặt giận dữ, thật là lớn quan uy, một cái nho nhỏ bách hộ, không biết tưởng rằng trấn phủ sứ tới đâu. Ngoài 50 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm Việt quốc công sắc mặt bình thản, tựa hồ cũng không để ý những này, khi mắt, đột nhiên hỏi, cho nên, hắn cầm tiền, nhưng cự tuyệt thả người. Quản sự gật đầu, là. Việt quốc công nuốt ve bạch ngọc ban chỉ, tựa hồ đang suy tư cái gì, thần sắc không những cũng không tức giận, ngược lại. Từ nguyên bản căng cứng, thư giãn rất nhiều, à, bằng chừng ấy tuổi liền xông ra lớn như vậy thanh danh, tùy tiện một chút cũng chuyện đương nhiên. Lao công ra, vậy kế tiếp quản sự thử thăm dò. Việt quốc công phất phất tay, chứ không nên trêu chọc hắn. Là quản sự có chút bị đè nén. Trong lòng tự nhủ một cái bách hộ, mặc dù có chút danh khí, liền làm thật làm cho quốc công kiêng kỵ như vậy à. Như vậy dễ tính. Ngược lại tốt giống như sợ đối phương bình thường. Bất quá trong lòng ý nghĩ từ không dám nói, Demi thuận nhãn rời đi nội đường, cũng thân mật đóng cửa lại, quay người dọc theo trăm hành lang quay lại, khúc kính ngàn gãy hành lang tiến lên. Đi không bao xa, đột nhiên tại chỗ cua quẹo, gặp được một bóng người. Tiểu thư quản sự giật mình, đợi thấy rõ trong hắc ám mặt người mạo, nhẹ nhàng thở ra. Đen lồng hào quang chỗ tối, gỗ lim hành lang gấp khúc một góc, một tên tuổi vừa mới 28 thiếu nữ an tĩnh ngồi ở trong bóng tối, mặc một bộ ám sắc váy dài, trên thân bao phủ một tầng thần bí khí chất. Nghe vậy, chậm rãi xoay đầu lại, đẹp đẽ mặt trái xoan, biểu lộ bình thản, ánh mắt cao ngạo, người đi phủ nhà. Là cái kia hoa đương, bắt trở lại, thiếu nữ hỏi. Không có quản sự biết tiểu thư nhà mình tính tình cổ quái, không đợi hỏi lại, liền đem chuyện đã xảy ra giản lược tự thuật một phen. Tề Bình nghe được cái tên này, cao ngạo thiếu nữ ánh mắt ba động xuống, tựa hồ nhấc lên một tia hứng thú, là cái kia vấn đạo đại hội bên trên thắng cờ thánh đệ tử cùng thiền tử người. Là không sao, đi thôi. Thiếu nữ đứng dậy, nâng váy dài màu đen, biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng. Phủ nha quản sự sau khi rời đi, Tề Bình phủi mông một cái trở về nội đường, chợt cùng Dư Khánh, Trương Chi phủ bọn người cùng một chỗ gọi lên chúng cầm ý đi, cùng một chỗ hướng trong thành tiểu lâu tiến đến. Thường thụ địa phương quan phủ bày tiệc mời khách. Về phần kia đáng thương hề hề hoa nương, Hồng Tiểu Kiều tìm xiêm ý của mình cho nàng đổi, tạm thời dàn xếp tại phủ nha trong phòng khách. Tiến hội thời điểm, nữ cầm ý còn cùng Tề Bình nói thầm, nói hoa nương thân thế như thế nào đáng thương, tính tình như thế nào yếu đuối, nếu là đưa trở về, chính là tiến vào hố lửa vân vân. Cho nên nói, nữ hài hoàn toàn chính xác lại càng dễ cộng tình, không giống mặt khác cầm ý lìa giáo úy, trong đầu chỉ còn lại có trong ban ngày bong thuyền đất thân dụ hoặc. Bởi vì là lâm thời chu bị, cũng chưa kịp an bài quá phức tạp. Đơn giản ăn uống một trận, Tề Bình bọn người lợi dụng mọi mệt làm lý do, tản thực rượu, trở về phủ nha. Đám người cơm nước no nê, ngáp riêng phần mình trở về phòng, Tề Bình hướng Dư Khánh đưa cái ánh mắt, hai người đơn độc tiến vào một gian phòng ốc. Trong phòng, Tề Bình theo thường lệ thi triển phong tự phủ, chợt quay người, nhìn về phía bên cạnh bàn Dư Khánh, nói ra câu nói đầu tiên, liền làm cho người sau thần sắc run lên, cái kia hoa đường, khả năng có vấn đề. Đấu chương xong, chương 290, chắp đầu, 1, chương 290, chắp đầu, 1, chương 290, chắp đầu màn đêm thâm trầm, trong phòng cực kỳ an tĩnh. Trên bàn tròn một ngọn đèn dầu đem Dư Khánh bóng dáng phóng đại, theo Tề Bình câu nói này nói ra, bầu không khí không khỏi quỷ quyệt đứng lên. Là bởi vì thật trùng hợp. Dư Khánh ngây người sau, nhẹ giọng hỏi lại. Tề Bình gật đầu, cất bước ngồi tại trên ghế ngồi tròn, bình tĩnh nói ra, đến ngày đầu tiên, hằng ngày trùng hợp như vậy đụng vào loại sự tình này, nói là trùng hợp, không khỏi quá gượng ép, ta hoài nghi chúng ta đến tin tức, trước thời gian bị Ngô gia biết được, tận lực đạo diễn một màn này. Dư Khánh cũng không quá mức giật mình. Trên thực tế, hắn đồng dạng ý thức được điểm này, giờ phút này nghe vậy, hỏi ngược lại, mục đích đâu? Dùng loại phương pháp này đưa nàng lưu tại bên người chúng ta, tiến hành giám thị. Ta xem qua, cái kia Hoa Nương là người bình thường, mà lại, đối phương làm sao lại có thể xác định chúng ta sẽ đem nàng lưu lại, mà không phải khoanh tay đứng nhìn. Tề Bình lắc đầu nói, đây chính là ta vì sao nói, nàng khả năng có vấn đề nguyên nhân. Ân, nói đơn giản hơn chút đi, ta cảm thấy, Hoa Nương bản nhân có hay không vấn đề, cũng không phải là mấu chốt, trọng yếu là, ban ngày trận này xung đột. Dư Khánh nghe được có chút mơ hồ, có ý tứ gì? Tề Bình giải thích nói, ta hoài nghi, đây là quốc công phủ một loại thăm dò, tức, thông qua trận này xung đột, thăm dò thái độ của chúng ta. Để cho chúng ta tiến hành cái hoán vị suy nghĩ, nếu người ta là Việt quốc công, đồng thời trong lòng có quỷ, như vậy. Khi biết được triều đình phái Tề Bình tới đây, phản ứng đầu tiên sẽ là như thế nào? Khẩn trương Dư Khánh nói danh tiếng của ngươi rất lớn, lại phá qua nhiều lên đại án, Việt quốc công không phải không biết, như vậy, ngươi đột nhiên đến thăm, tất nhiên muốn trước xác định mục đích. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, phải chăng nhằm vào Ngô gia mà đến? Không sai. Tề Bình vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, chính là như vậy, cho nên, đối phương tồn tại thử động cơ, thông qua một cái đơn giản xung đột, liền có thể lấy phán đoán tính cách của chúng ta, lại có thể nhìn ra đối với Ngô gia thái độ. Mà lại, phát sinh xung đột sau, đối phương còn có thể thuận lý thành trương, tiến một bước cùng chúng ta tiếp xúc. Dư Khánh kinh ngạc nói, một hòn đá ném hai chim. Là ba chim, Tề Bình nói ra, còn có một cái hiệu quả, liền để cho chúng ta không cách nào ẩn tàng. À, người đoán Việt quốc công càng muốn nhìn thấy một nhóm sau khi lên mở, liền điệu thấp dấu ở trong phố xá cầm ý đi, vẫn là bị bách cuốn vào bản án, thân phận công khai cầm ý đi. Dư Khánh sửng sốt một chút, mạch suy nghĩ này là hắn không nghĩ tới, nói như thế, lúc đó chúng ta không cứu cái kia Hoa Nương, khả năng tốt hơn. Tề Bình lắc đầu, tránh không khỏi, nếu như ta suy đoán này làm thật, cái kia cho dù chúng ta khoanh tay đứng nhìn, đối phương cũng có biện pháp đem chúng ta cuốn vào, còn có thể dựng vào một cái mạng. Điểm này, hắn lúc đó liền nghĩ đến, cho nên Hồng Kiều Kiều xuống nước lúc, mới chưa ngăn cản. Dư Khánh giật mình, cho nên, ngươi mới nói Hoa Nương chưa chắc có vấn đề, bởi vì tại trong chuyện này, nàng chỉ là cái công cụ. Có thể trận, hắn liền cau mày nói, nhưng nếu như nàng có vấn đề đâu? Giữ ở bên người, chẳng phải là phiền phức. Quản sự kia lòi người lúc, ngươi vì sao không thuận nước đẩy thuyền? Đáp ứng thả người. Không những có thể giải quyết thai hoàng ẩm, còn có thể giảm mất ý. Dư Khánh cũng không cảm thấy, Tề Bình đơn thuần chỉ là bởi vì chính nghĩa. Quả nhiên, Tề Bình lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì đối phương đòi người, ta mới không thể thả. A, thứ nhất, trên bên tàu ta cứu được người, đồng đánh ngắt nô, quay đầu đối phương đến cái quản sự ta liền thả người, chuyển biến quá đột ngột, ngược lại dễ dàng bộc lộ ra, chúng ta đối với Hoa Nương đề phòng. Thứ hai, từ trên logic suy luận, nếu như chúng ta lần này coi là thật chỉ là chạy bất lão lâm mà đến, mà không phải quốc công phủ, cái kia cho dù tại bến tàu đụng vào việc này, cũng xác suất lớn sẽ chỉ tưởng rằng trùng hợp, mà không phải hoài nghi. Nếu ta biểu hiện ra đối với Hoa Nương phòng bị, hoàn toàn bộc lộ ra, chúng ta là nhằm vào quốc công phủ mà đến. Dư Khánh run lên, cho nên, đây mới thật sự là thăm dò. Không sai, Tề Bình thở dài, bất đắc dĩ nói, đây chính là dương mưu, chúng ta như vội vã đem Hoa Nương bỏ qua, nói rõ đối với quốc công phủ không tín nhiệm, nếu không bỏ qua, đem nó giữ ở bên người, nếu nàng có vấn đề, liền có thể trở thành quốc công phủ nhãn tuyến. T. Dư Khánh nghe xong lần này phân tích, hít sâu một hơi, có chút đau đầu. Hắn thậm chí hoài nghi, là Tề Bình đem sự tình nghĩ quá phức tạp đi. Một cái nhảy sông, lại có nhiều như vậy mục đích. Có thể nếu như là thật, vậy liền quá làm cho người ta tê cả da đầu, nếu như không phải Tề Bình, để hắn đến ứng đối việc này, rất có thể thượng sáo. Một cục đá hạ ba con chim. Không, đây đã là 4-5 cái chim. Tề Bình cũng là thở dài một tiếng, đồng nhiên cười nói, nếu như ta suy đoán làm thật, một khi chúng ta ý đồ đem Hoa Nương đưa tiễn, nữ nhân này chắc chắn tố khổ nói không chỗ có thể đi, thậm chí, trực tiếp tới gõ ngươi và ta cửa, thỉnh cầu thu lưu, vậy làm sao bây giờ? Dư Khánh cảm thấy khó giải quyết. Tề Bình lại là cười nói, đầu nhi, ngươi chẳng lẽ quên ta phó thác chuyện của ngươi sao? Dư Khánh trong lòng hơi động, nhớ tới Tề Bình muốn đơn độc rời đội, âm thầm điều tra kế hoạch. Nói cách khác, tại trong kế hoạch của hắn, Dư Khánh bọn người vốn chính là đặt ở trên mặt nổi hấp dẫn lực chú ý, như vậy, nhiều cái Hoa Nương cũng không quan hệ. Nghĩ đến cái này, Dư Khánh nhịn không được nhìn lần này thuộc một chút. Trong lòng tự đủ, chẳng lẽ đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Tóm lại, còn phải phiền phức ngài nhiều nhìn chằm chằm điểm, mà lại, giữ lại Hoa Nương, có lẽ còn có thể đưa đến kỳ hiệu. Tề Bình đánh mặt bàn, thuận miệng nói một câu. Dư Khánh nghi hoặc, đột nhiên biệt xuất một câu, tiểu tử ngươi sẽ không đã đang lưu đồ cái gì đi, tựa như quan ngân án lần kia một dạng. Tề Bình im lặng, đầu nhi ngươi thật để mắt ta, vừa mới đến, ta cái gì cũng không biết đâu. Ngươi đừng đem ta muốn giả như vậy mưu sâu coi là tốt không tốt. Ha ha. Dư Khánh một mặt không tin, nói ra, vậy ngươi lúc nào thì đi? Tề Bình nói ra, đêm nay. Chờ chút ta liền lưu lại người giấy, lại truyền thụ đầu nhi ngươi một bộ pháp môn, có thể trình độ nhất định điều khiển ta thế thân, nếu là gặp được phức tạp tình huống, cũng tốt ứng đối. Tốt. Hai người đang nói, đột nhiên, đồng thời im miệng, nhìn về phía ngoài cửa. An tĩnh dưới bóng đêm, có tiếng bước chân truyền đến, phong tự thần phù một tầng ngăn cách, có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Ánh đến chiếu rọi, giấy dán cửa sổ bên ngoài xuất hiện bóng của một cô gái, tế thanh tế khí, dùng Việt Châu nữ tử đặc thù nhu hòa âm điệu mở miệng, "Tề đại nhân, ngài đã ngủ chưa?" Hai người liếc nhau, Tề Bình cổ tay chuyển một cái, triệt hồi thần phủ, đứng dậy kéo cửa phòng ra. Liền gặp cửa hiên bên ngoài, quả nhiên đứng đấy kiểu mỹ nhu nhược hoa nương. Thân thể mềm mại hất lên hồng tiểu kiểu y phục, hơi có chút lớn, liền lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, lại bởi vì vóc dáng không cao, Tề Bình túi lâu lúc, mơ hồ có thể thấy được lòng dạ bên trong dãy núi. Một sợi tóc đen quăn xoắn lấy rũ xuống gương mặt một bên, tựa như vừa khắc qua, đỏ ấm dưới ánh đèn, làm cho người sinh ra vô hạn thương tiếc. Hoa nương, Tề Bình ra vẻ kinh ngạc. Chương 290, chắp đầu 2, chương 290, chắp đầu 2, nữ tử chậm rãi phúc một thân, hoa nương gặp qua Tề đại nhân, dư đại nhân, mạng muội quấy rầy, còn xin thứ tội. Tề Bình ra vẻ tham lam ngắm vài lần, đóng vai một cái bị sắc đẹp mê hoặc thanh niên hình tượng, liên tích đạo, chỗ đó, đã trễ thế như vậy, không đi nghỉ ngơi, thế nhưng là có chuyện gì? Hoa nương rụt rè nói, mới vừa nghe hồng cô nương nói, quốc công phủ phái quản sự tìm tới cửa, nô gia thực sự sợ rất. Dư Khánh trầm giọng nói, cô nương chớ có lo lắng, chúng ta theo lẽ công bằng chấp pháp, quốc công phủ thì như thế nào? Đúng rồi, ngươi nhưng còn có thân nhân, ngày mai bản quan sai người đưa ngươi về nhà. Hoa nương nghe vậy lại khủng, phù phù quỳ xuống, nắm bước khăn tay anh thút thít, đại nhân chớ có đuổi nô gia đi, cái này Việt Châu thành bên trong, nô gia thế lớn, hoa nương thực sự không chỗ có thể đi, nếu là không có đại nhân trông nom, chắc chắn bị bắt trở về. Dư Khánh cùng Tề Bình liếc nhau, thần sắc nghiêm nghị. Cuối cùng, hoa nương tại hai người liên tiếp cam đoan bên dưới vui mừng hớn hở rời đi, sau đó một thời gian đều sẽ cùng đám người ở tại phủ nha trong phòng khách. Sau nửa đêm thời điểm, bầu trời vang lên mấy đạo lôi minh, sau đó tí tách bên dưới lên một cơn mưa thu đến. Sáng sớm, Hồng Tiêu Kiều khi tỉnh lại liền phát hiện bên ngoài sắc trời ảm đạm, một cỗ hơi lạnh từ khe cửa chui vào, vô ý thức kéo lại chăn mền cổ áo, chợt ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía trên giường ngủ say hoa nương cái kia vỗ tay trưởng bộ ngực cùng mềm mại khí chất, có chút hâm mộ. Không có cái giày, mà là coi chừng đem đôi chân dài nô ra đến, dẫm lên giày, theo thứ tự thay đổi áo lót, quần dài, áo khoác, lại chiếu vào gương đồng đơn giản trải phía dưới phát, đẩy cửa đi ra. Tí tách cổ hương cổ sắc dưới mái hiên, giọt mưa hợp thành chuỗi hạt, rớt xuống đến, đánh vào trên bậc thang, nổ tung bọt nước. Phủ nha phòng khách là đơn độc sân nhỏ, trong viện có cây xanh mới, thiên địa một phái mông lung, còn sót lại ủ rũ quét sạch xanh xanh, tư thế hiên ngang nữ cầm y dọc theo hành lang, đi trước đơn giản rửa mặt, chợt mới đi đến được phòng ăn. Bùi Thiếu Khanh đám người đã ăn được. Tới, nếm thử bánh bao này, coi như không tệ, mấy người chào hỏi. Hồng Tiêu Kiều quét một vòng, Tề Bình đâu? Hôm nay chúng ta đều làm chút cái gì? Bùi Thiếu Khanh nhấp một hớp cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, cắn miệng nóng hổi bánh bao nhân thịt, mập mờ nói ra, Tề Bình cùng Dư Đầu Nhi ăn xong trở về phòng tu luyện, ân, nói mọi người ở trên đường mệt mỏi hơn nửa tháng, hôm nay lại trời mưa, trước thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy phải không? Hồng Tiêu Kiều sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Việt Châu thành bên trong, một cái hất lên áo tơi thanh niên, lặng lặng đi tại trong mưa, chuyên chú thưởng thức tòa này phương nam thành thị. Mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng Tề Bình có thể rõ ràng phát giác được tòa thành thị này có khác với kinh đô tốt. Nhất là trời mưa thời điểm, cái kia cổ hương cổ sắc phương nam kiến trúc, trên đường chống đỡ các loại ô giấy dầu cô đường, trên bờ đêm một loạt không nhìn thấy cuối cây liễu, đều lộ ra một cỗ thư giãn thích thú không có kinh đô như vậy đứng đắn, nghiêm túc, nghe nói ngay cả thi tử đều làm viện chuyển hàm xúc. Nơi này giang hồ hiệp khách cũng là nhiều nhất. Khi Tề Bình ánh mắt xuyên thấu qua bên bờ dương liễu, rơi vào đầu kia quán thông toàn thành tiền đường giang bên trên, từng đầu bỏ neo thuyền ô đồng lúc, sẽ ở trong đầu huyễn tưởng một chút phim võ hiệp hình ảnh. Đúng vậy, rất khéo chính là, con sông này danh tự tiếp trước cũng có một cái. Mặc dù vị trí không lớn giống nhau. Một cơn mưa thu một trận lạnh. Tề Bình nhìn qua trong nước sông, phản chiếu ra, tấm kia tiếp trước gương mặt, nghĩ thầm người tu hành không sợ nóng lạnh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Người tồn tại, cùng thế giới liên hệ, không phải liền là đến từ giác quan sao? Phát trận nhàm chán cảm khái, hắn thu tầm mắt lại, cất bước leo lên trong mưa trơn nước khu phố, hướng một nơi nào đó đi đến. Bốn bề hết thảy đều hóa thành tích tức, từ bốn phương tám hướng hướng hắn trào lên. Đường phố bằng y trong quán, bay ra thảo dược mùi, dâu riêng một thanh dáng dấp lão đại phu cầm trong tay quạt hương bổ, coi chừng chiếu khán bùn đỏ lò lửa nhỏ. Nắm chặt trường bào, cao cao nhấc lên, dưới nách kẹp lấy sách vợ người đọc sách chạy chậm lúc, ô giấy dầu có chút xoay tròn, tóe lên giọt mưa. Góc đường, trong tiệm thợ rèn, học đồ nghiêm mặt, vung vẩy truy đập ra giống như pháo hoa sán lạn hỏa tinh. Đầu ngõ, một đầu hắc cẩu cụp đuôi trồm tới, vô ý giẫm lật ra dưới mái hiên, một cái xúc nước mưa không trọn vẹn chén bể. Tề Bình cố gắng cảm thụ được đây hết thảy, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng ký ức bản thân chính là một loại rèn luyện thần hồn phương pháp. Đồng nhiên, hắn đứng tại một gian sát đường, khu vực không sai cửa hàng bên ngoài. Ngẩng đầu, xác nhận giống như xét lại bên dưới trần ký bản hiệu. Đây là một gian vải vóc cửa hàng, thời tiết tốt thời điểm, sẽ có rất nhiều cô nương xinh đẹp đến tuyển chọn tỉ mỉ, mua vải tơ, đưa đi tiệm may chế thành đẹp mắt y phục. Bất quá hôm nay có lẽ là thời tiết không tốt, hoặc là thời gian quá sớm, trong tiệm không có người nào. Tề Bình cất bước đi vào cửa hàng lúc, một tên tiểu nhị vội vàng nên đón, khách nhân muốn mua chút gì bố. Tề Bình nói ra, ta muốn gặp các ngươi lão bản. Trần Ký lão bản tự nhiên liền họ Trần, gọi là Trần Phú Quý là cái tại Tề Bình xem ra rất thổ khí danh tự. Không chỉ thổ khí, mà lại đời mỡ. Đây cũng không phải bởi vì danh tự, mà là mặt. Khi Tề Bình cởi áo tơi, ngồi tại cửa hàng phía sau cửa một gian phòng đóng chặt trong phòng, nhìn thấy Trần Phú Quý lúc, phát hiện vị này trấn phủ tỷ mật điệp không hề giống là cái thám tử. Một tấm trung niên nhân đời mỡ, mang theo cung duy ý cởi mặt to, hiện ra bóng loáng. Phúc hậu dáng người nói rõ thời gian trải qua không tồi, khách khí bưng lên trà nóng thần thái, giống như là tại hoàng đế trước mặt định nọ tham quan. Đại nhân giá Lâm Hàn Xá, không biết có cái gì phân phó. Ti chức tất hết sức giúp đỡ. Trần Phú Quý nói ra. Vừa rồi, Tề Bình đầu tiên là đối diện ám hiệu, lại lấy ra chấn phủ ti trong hệ thống cao cấp mật điệp bằng chứng, cũng không dùng Tề Bình thân phận. Tề Bình liếc mắt nhìn hắn, không nhúc nhích chén trà kia, ra hiệu đối phương ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, bản quan lần này đến, chính là vì một cọc quan trọng nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác cần ngươi phối hợp. Trần Phú Quý một mặt nghiêm mặt, tiến lặng nghe đoạn dưới. Tề Bình dừng một chút, nhưng không có nói thẳng, mà là đạo, bởi vì nhiệm vụ này có chút khẩn yếu, cho nên ta cần nghiệm chứng trước bên dưới ngươi trung thành, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Phú Quý sửng sốt một chút, bận điệu vỗ ngực nói, đại nhân ngài yên tâm, ta lão Trần tuyệt đối trung thành, ngài cứ việc nghiệm chứng. Rất tốt. Tề Bình hài lòng gật đầu, chợt đầu tiên là xuất ra thanh ngọc pháp bút, phát họa phong chữ, phong tỏa phong ở, chợt từ bên hông lấy ra một thanh truy thủ, huyền chuyển nói khả năng có đau một chút, nhưng ta tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Trần Phú Quý biểu lộ mờ mịt, có chút khẩn trương nhìn xem chủy thủ kia, trong đầu nhớ tới một chút giang hồ trong bang phái truyền thuyết, ba đao sáu động, cắt đầu ngón tay cái gì, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Cái kia một giây sau, đã thấy Tề Bình trực tiếp đem chủy thủ đẩy vào Trần Phú Quý ngực, trên mặt lanh khốc không gì sánh được. Sự phản bội của ngươi, ta đã biết hết. Lần này đến đây, chính là thu mạng chó của ngươi. Tấu chương xong, chương 291, thân phận mới chương 291, thân phận mới chương 291, thân phận mới phước. Chủy thủ đâm vào tim, Trần Phú Quý khó có thể tin túi đầu, cảm thụ được thể nội lợi khí băng lãnh, khí lực cả người, phản phất trong chớp nhoáng này bị rút đi. Hiện thực không phải trò chơi, thụ thương chỉ là rơi một đoạn HP đơn giản như vậy, người bị thương càng giống là khí cầu, phá cái lỗ hổng, cảm giác hết thể sinh cơ đều đang trôi qua. Đại nhân Trần Phú Quý há to miệng, ta không có hắn không rõ, vì sao tên này đột nhiên đến trưởng quan luôn miệng nói lưng mình phản, càng một lời không hợp, xuất thủ thanh lý môn hộ. Tề Bình sắc mặt băng hàn, ngậm lấy cười lạnh, ngươi cho rằng có thể giấu giếm qua triều đình. Không khỏi quá mức ngây thơ. Soát nói chuyện đồng thời, truy thủ cắt ngang, máu tươi phun ra đi ra, Trần Phú Quý a nha một tiếng hét thảm, mất thăng bằng, hướng về sau ngã đi. Cái ghế ầm ầm lật, cái bàn nghiêng lệch, hai mắt lồi ra ngoài, hai tay bản năng đi bắt Tề Bình cánh tay, nhưng không có khí lực. Hiển nhiên, cũng không phải là cái võ phu, hoặc là nói, cho dù năm đó luyện qua, hoang phế nhiều năm như vậy, cũng sớm gần như tại không. Ta không có phản bội. Hiểu lầm Trần Phú Quý trước mắt biến thành màu đen, tuyệt vọng gào thét. Tề Bình đứng dậy, truy thủ chơi cái đao hoa, bắt trước Mạc Tiểu cùng lộ ra một bộ bệnh trạng dáng tươi cười, ngươi tốt xấu thuộc về trấn phủ ti, phải biết chiếu trong ngục cách chơi, nói đi, đem biết đến nói ra, là ai chỉ điểm ngươi, nói ra, ta cho ngươi thông khoái. Trần Phú Quý nước mắt chảy ngang, trước mắt biến thành màu đen, không có, ta không có. Tề Bình sầm mặt lại, nói ra, đã như vậy, vậy thì chết đi. Nói, truy thủ bọc lấy chân nguyên, hướng đầu của hắn rơi xuống. Trần Phú Quý trong đôi mắt truy thủ phi tốc phóng đại, chợt phát giác được cái cổ đau xót, tử vong giáng lâm. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì. Tề Bình nhìn qua đôi mắt bịt kín xám trắng mật điệp, nhẹ nhàng thở hắt ra, xem ra ngươi không có vấn đề. Làm lại. Quang ảnh biến ảo, thời gian về tới 10 hơi trước. Đại nhân giá Lâm Hàn Xá, không biết có cái gì phân phó. Ti chức tất hết sức giúp đỡ. Phòng kín mít bên trong, Trần Phú Quý tươi cười nói ra. Tề Bình ngồi đối diện hắn, áo tơi đặt ở góc tường, nước mưa tích tác, tích một bãi. Truy thủ chưa từng ra khỏi vỏ. Trung niên thương nhân bộ dáng mật điệp hoàn hảo như lúc ban đầu, vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Tề Bình không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, thẳng đến chằm chằm đến Trần lão bản có chút run rẩy, mới nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói ra, rất tốt. Trần Phú Quý sửng sốt một chút, không biết tại sao lại bị khen, chết đột nhiên. Hắn đương nhiên không biết, Tề Bình chỉ là hắn không có bị thẩm thấu điểm này. Không có cách nào, thật sự là Tây Bắc Lâm Thành lần kia lưu lại bóng ma quá sâu. Lúc trước Ô Nha bị thẩm thấu, suýt nữa có đại sự xảy ra, Việt Châu tình thế mặc dù không bằng Tây Bắc khẩn trương, nhưng trời mới biết Trần Phú Quý có hay không vấn đề. Sau đó, Tề Bình cần phải mượn lực lượng của hắn tiếp xúc quốc công phủ, cho nên đành phải ra hạ sách này. Bản quan lần này đến, chính là vì một có quan trọng nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác cần người phối hợp. Tề Bình đặt chén trà xuống, nói ra. Trần Phú Quý một mặt nghiêm mặt, yên lặng nghe đoạn dưới. Tề Bình nói tiếp, ngươi cùng quốc công phủ có thể có băng lai, quan hệ như thế nào? Trần Phú Quý sửng sốt một chút, hồi đáp, bẩm đại nhân, ta Trần Ký bố hàng tại Việt Châu thành mặc dù không tính lớn cửa hàng, nhưng cũng coi như có chút diện mạo, cùng quốc công phủ tất nhiên là có băng lai, chỉ là cũng không kín mật chính là, nhiều nhất chính là có thể nói lên mấy câu. Đầy đủ. Tề Bình khẽ bước cằm, hỏi, nếu như ta muốn quang minh chính đại tiến vào quốc công phủ, ngươi có biện pháp nào? Trần Phú Quý trong lòng hơi động, suy tư bên dưới, nói ra, ngài lời nói này, thật là có một cơ hội, quốc công phủ bên trên chính là Việt Châu thương hội đầu lĩnh, thường xuyên liền tổ chức chút tiến hội, mời trong thành thương nhân, cũng là leo lên cơ hội. Qua hai ngày vừa lúc có một trận, ta Trần Ký có thể tìm cách cầm tới thì mời, đến lúc đó, có thể mang ngài đi vào, bất quá khẳng định cần một cái danh phận. Tề Bình hài lòng gật đầu, có thể. Điều tra quốc công phủ là một trong những mục tiêu của hắn, Tề Bình đương nhiên có thể nếm thử len lén lẻ vào, nhưng tai hại quá lớn. Vô luận là ngụy trang thành trong phủ hạ nhân, vẫn là dùng rời kinh lúc, từ nha môn nhận lấy phụ lục thuật pháp, chui vào gia đình bình thường đều dư xài. Nhưng nếu như là một vị nhất đẳng phủ công tước bên trên, hắn không tin đường đường quốc công phủ không có người tu hành hộ vệ. Chớ đừng nói chi là khả năng có bất lão lâm cao thủ. Cho nên, hắn suy đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là tìm thân phận, quang minh chính đại trà trộn vào đi, trước mỏ xuống đáy, gặp lại cơ làm việc. Coi như đến tiếp sau muốn chui vào, tối thiểu cũng muốn trước biết rõ ràng bố cục. Rời kinh lúc, Đỗ Nguyên Xuân cho hắn Việt Châu thành mật điệp danh sách, chính là vì làm việc thuận tiện. Trần Phú Quý thấy thế, chần chừ một lúc, tham dò mà hỏi thăm, đại nhân, xin hỏi lần này đi có thể có nguy hiểm, ti chức cũng tốt làm chuẩn bị. Tề Bình nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, yên tâm, ta chỉ là đi xem một chút, sẽ không liên lụy ngươi. Dừng một chút, hắn lại bổ túc một câu, hôm qua kinh đô nhà môn dư thiên hộ, cùng Tề Bách Hộ dẫn người đến Việt Châu thành, bây giờ ngay tại phủ nhà, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Tề Bách Hộ. Trần Phú Quý giật mình nói, thế nhưng là danh chấn kinh đô Tề Bình, Tề công tử. Tề Bình gật đầu, chính là. Trần Phú Quý trong lòng run lên, ý thức được, nha môn lần này đến, chỉ sợ là thật có đại sự phát sinh. Muốn công khai tiến vào quốc công phủ, Tề Bình nhất định phải có cái hợp lý thân phận, cũng may tìm lý do cũng không khó. Thế là tại kết thúc một phen nói chuyện với nhau sau, Trần Lão bản mệnh tiểu nhị nhìn xem cửa hàng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, dẫn đồng dạng mặt mỉm cười Tề Bình, trở về chính mình vào nhà. Trần gia trạch viện có chút không sai, là một tòa trang nhã kiến trúc, tường trắng bên trong có cây liễu lớn nô ra cảnh. Tề Bình vòng qua bức tường phù điêu, xuyên qua tiền viện, tiến vào trung đình sau, rốt cục nhìn thấy Trần Phú Quý vợ con. Sau đó bị tiểu tiểu kinh diễm bên dưới. Không nghĩ tới Trần Phú Quý thê tử đúng là cái bộ dáng có chút không sai mỹ phụ nhân. Dáng người thon thả, bề ngoài ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một bộ màu xanh sẫm tơ lụa y phục, hai cổ tay bên trên đều mang theo vòng ngọc, phụ nhân trên búi tóc, cắm châm cài, là cái rất biết ăn mặc nữ tử. Bên cạnh con trai độc nhất, cùng nữ nhân giống nhau đến mấy phần, mặt mày thanh tú, 13-14 tuổi niên kỷ, mập mạp, nhìn xem hơi có chút chân chất, đang tò mò đánh giá hắn. Đây là Trần Bình ta tại Ung Châu một vị lao huynh đệ hải tử, lần này tới Việt Châu phủ đọc sách, ở tạm trong nhà. Trần Phú Quý cười ha hả giới thiệu nói, đây là hai người thương định thân phận, rất phù hợp nhân vật thiết lập, Việt Châu phủ khoa khảo tiêu chuẩn là có tiếng, một chút những châu phủ khác hoàn toàn chính xác có đưa binh sĩ đến bên này cầu học ví dụ, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Trần Bình a, đây là ngươi di nương, đây là đệ đệ, Trần Viên Viên. Trần lão bản nói ra. Tại Việt Châu, di nương xưng hô thế này cùng tím cùng loại, dùng tương đối tùy tiện, mà tại kinh đô, bình thường liền đặc biệt là nhị phòng lớn. Cái này thuộc về địa phương phong tục khác biệt. Cái gì? Trần Viên Viên. Tề Bình mắt nhìn Bạch Bản thiếu niên, trong lòng tự đủ danh tự này cho ngươi mụ tâm. Trên mặt ngại ngùng hành lễ, Bình Nhi gặp qua di nương. Triệu di nương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong ánh mắt lại là hiện lên một tia hồ nghi, mỉm cười nói, không cần đa lễ, tiến nhanh phòng nghỉ ngơi một chút, làm sao không mang hành lý à? Tề Bình một bộ ngượng ngùng hậu sinh bộ dáng, đặt ở bên ngoài, đại thúc để cho ta trực tiếp ở qua đến. Mấy người nói hàn huyên, Triệu di nương nhìn như nói chuyện phiếm giống như nói bóng nói gió, Tề Bình đã sớm chuẩn bị, thuận miệng ứng đối, tự nhiên không đến mức ra chỗ sơ suất. Hàn huyên qua đi, Trần Phú Quý làm chủ an bài xương phòng cho chất tử. Các loại Tề Bình vào phòng nghỉ ngơi, nở nang xinh đẹp Triệu Di Nương dắt lấy hắn đi phòng chính, đóng cửa lại, ánh mắt hồ nghi nói, ngươi lại chỗ nào xuất hiện huynh đệ, đột nhiên liền hướng trong nhà lĩnh, cũng không nói trước nói với ta. Rất không cao hứng dáng vẻ. Trần Phú Quý cười khổ, là năm đó khách giang hồ lão huynh đệ đã nói với ngươi, người ta hải tử hôm nay trực tiếp tới trong tiệm, tìm nơi nương tựa ta. Triệu Di Nương khuôn mặt nhỏ nghiêm, tới cửa ngươi liền thu. Ngày nào đến 10 cái 8 cái, ngươi có phải hay không đều hướng nhà lĩnh? Ngươi nhỏ giọng một chút, lão Trần sắc mặt không lớn treo được, quan sát cửa phòng bên ngoài. Ta lại còn lớn tiếng hơn Triệu Di Nương trầm mặt, chỉ là mặc dù nói như vậy, nhưng thì thật hay là giảm thấp xuống chút, dù sao ta mặc kệ, hắn muốn ở bao lâu. Ngươi mau chóng để hắn dọn ra ngoài. Trần Phú Quý ân a gật đầu, liền mấy ngày, tại trong phủ dừng chân, chờ thêm 2 ngày tìm tới thích hợp thư viện, liền dọn đi trong học đường ở. Nói hết lời, Trần ăn được, Trần Phú Quý đi ra cửa sân phòng. Nhìn qua trượng phu bóng lưng, Triệu Di Nương cắn môi cánh, nghi thần nghi quỷ, tả hưu vẫn là không yên lòng, đống nhiên mắc. Mẹ, chuyện gì? Bạch Bàn thiếu niên lúc đầu tại trong đình viện cơ một thanh trúc kiếm, đóng vai đại hiệp, lúc này đi tới. Phụ nhân nở nang dặn dò, đợi lát nữa cha ngươi đi dò xét bên dưới cái kia Trần Bình. Sao lại đột nhiên toát ra một cái chất nhi, cũng họ Trần, sợ không phải ngươi quỷ chết lao cha tại bên ngoài cùng cái nào dã nữ nhân sinh trùng, nhận tổ quy tông tới. Nàng sức tưởng tượng từ trước đến nay rất tốt. Gọi là Trần Viên Viên Bạch Bàn thiếu niên sửng sốt một chút, một mặt mộng nói mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hắn dáng dấp cùng cha cũng không giống à. Triệu Di Nương một bộ khôn khéo bộ dáng, nói hình như ngươi cùng cha ngươi giống một dạng. Trần Viên Viên chẹn họ bên dưới, lại cảm thấy rất có đạo lý, nói ra, vậy làm sao thăm dò? Triệu Di Nương một mặt bất đắc dĩ, nói bóng nói gió, hỏi hắn a. Các loại nhìn xem nhi tử mờ mị không biết vì sao biểu lộ, phụ nhân thở dài, một đầu ngón tay đâm hắn chán, ta làm sao sinh cái ngươi tiểu tử ngu xuẩn này, thực sự không được, ngươi tìm hắn gốc dạng, ngươi không phải suốt ngày múa thương lộng đồng, nói làm cái gì đại hiệp a? Đã hiểu. Bạch Bàn thiếu niên vén tay áo lên, có chút kích động. Trong sương phòng, Tề Bình chắp tay đứng tại khoa học về động thực vật đỡ bên cạnh, nhìn xem cấp trên vật trang trí, vừa rồi uy phong lẫm lẫm Trần lão bản khoanh tay đứng thẳng, không đúng, đại nhân, nội nhân không biết ti chức thân phận. Nếu là va chạm đại nhân không sao. Tề Bình quay người, mỉm cười nói, đa tạ đại nhân thông cảm lão Trần đạo. Đi thôi. Tề Bình phất tay. Trần Phú Quý rời đi, cũng thân mật khép cửa phòng lại. Khoảng cách cơm trưa còn có một trận, Tề Bình đuốt đuốt khoa học về động thực vật trên kệ một khối nghiên mực, có chút thất thần, tự hỏi tiếp xuống trình tự. Lúc này, đột nhiên, cửa phòng bị đống nhiên phá tan. Bạch Bàn thiếu niên Trần Viên Viên mang theo một thanh kiếm gỗ, ngang nhiên xâm nhập, Trần Bình. Ta hỏi ngươi. Tề Bình bỗng nhiên hoàn hồn, ứng kích phản ứng bên dưới, vô ý thức vừa dùng lực, trong tay nghiên mực răng rắc một tiếng nát. Hắn quay đầu nhìn sang, ngươi nói cái gì? Bạch Bàn thiếu niên cứng tại nguyên địa, ra bên dưới, nhỏ giọng nói, ta hỏi ngươi, có đói bụng không? Tấu chương xong, chương 292, thư sinh di ngôn, 1, chương 292, thư sinh di ngôn, 1, chương 292, thư sinh di ngôn trong phòng, bầu không khí có chút lúng túng. Trần Viên Viên cuồng mãnh khí diễm đùng một chút, liền dập tắt. Tề Bình lặng lặng nhìn hắn vài lần, ánh mắt rơi vào tiểu bản tử trong tay trên kiếm gỗ. Trần Viên Viên yên lặng đem kiếm tàng tại sau lưng, chắp tay sau lưng, rất giống là bị tiên sinh phát hiện trộm đồ học sinh. Không đói bụng. Tề Bình cười khẽ bên dưới, hỏi, mẹ ngươi gọi ngươi tới hỏi. Ân. Bạch Bàn thiếu niên quả quyết bán rẻ mẫu thân, không có một chút điểm do dự. Rất tốt, đi thôi. Tề Bình mỉm cười nói, tiểu bản tử như mông đại xá, nhanh như chớp chạy mất. Tề Bình lắc đầu bật cười, buông xuống nghiên mực, kéo cái ghế tòa hạng, bắt đầu suy tư. Bây giờ đã có tiến vào quốc công phụ thân phận, nhưng cụ thể áp dụng còn muốn hai ngày, hắn chuẩn bị thừa dịp lúc rảnh rỗi này tra một chút kim bài mật điệp mất tích sự tình. Vụ án này có hai cái đột phá khẩu, thứ nhất là quốc công phủ, thứ hai chính là mất tích mật điệp. Người trước thân phận mất cảm, không hiếu động, nhưng phía sau một cái là ta lúc này liền có thể đếm thử điều tra. Căn cứ Tề Bình từ Đỗ Nguyên Xuân trong tay thu hoạch tư liệu, mất tích mật điệp danh hiệu thư sinh cũng không phải là bình thường mật điệp, mà là cùng loại với Lâm Thành Ô Nha thuộc về một tòa thành thị hạch tâm nhân vật. Thư sinh là một tên thành thục mật điệp, rất có thể lưu lại manh mối lúc gần đi. Đỗ Nguyên Xuân như là đạo. Nghĩ đến bản án, Tề Bình bắt đầu thất thần. Vì bảo trì cùng người giấy phân thân liên hệ, cùng một ít thuật pháp thực hiện, hắn kỳ thật phân bộ phận thần hồn tại người giấy bên trên, dẫn đến có chút không lớn thích ứng. Lần nữa đi ra ngoài là tại cơm trưa thời điểm. Khi Tề Bình đi vào nội sảnh, liền thấy nở nang xinh đẹp, mặc màu xanh sẫm vải tơ váy dài Triệu Di Nương chính phân phó nha hoàn thêm bắt bữa, gặp hắn tới, cười nhẹ nhàng nói nhanh ngồi, ngươi cái này tới vội vàng, trong phủ cũng không chuẩn bị, đành phải đơn giản ăn chút ít. Tề Bình mỉm cười, đa tạ Di Nương. Ngươi một nhà ngồi xuống, Tề Bình ngồi bên cạnh Trần Viên Viên, lúc này một bộ nhu thuận bộ dáng thiếu niên, vùi đầu ăn cơm, sửng sốt liền nhìn bên dưới Tề Bình cũng không dám. Chỉ có quai hàm phồng lên phồng lên. Trần Phú Quý hơi nghi hoặc một chút, buồn bực cái này ngu xuẩn nhi tử làm sao hôm nay như vậy yên tĩnh. Triệu Di Nương vừa ăn vừa nói chuyện, càng là liễu dĩu, cho Tề Bình nói lên bên này đọc sách quý củ, nhìn như quan tâm, chỉ là trong lời nói liên tiếp mịt mở biểu thị công khai chủ quyền, biểu hiện ra chính mình đương gia chủ mẫu uy nghi đi ra. Tề Bình cảm thấy rất có ý tứ, cũng chỉ là đóng vai làm nhu thuận hậu bối. Chỉ có Trần Phú Quý nghe được đầu đầy mồ hôi, liên tiếp đi chừng thế tử. Càng lặng lẽ dưới bàn, dùng chân đụng nàng, ra hiệu yên tĩnh điểm, trong lòng tự nhủ ngươi có biết vị này là lai lịch ra sao? Nếu là chọc giận, chịu không nổi. Triệu Di Nương toàn bộ làm như không có phát giác, dùng đặc thú nô Việt giọng điệu nói, ngươi nếu muốn khoa cử, đến bên này ngược lại là đúng rồi, chỉ là Việt Châu thành học đường việc học ép tới gốc, Viên Viên bây giờ đọc sách, đều so với các ngươi Ung Châu bên kia sớm nhiều, không biết ngươi có thể hay không theo kịp. Ân, nếu là việc học có không hiểu, có thể cho đệ đệ ngươi dạy ngươi. Trần Phú Quý nhanh nhịn không nổi. Bạch Bàn thiếu niên nhịn không được ngẩng đầu, nói ra, ta việc học không tốt, ta muốn luyện võ, về sau thi đi kinh đô thư viện, trở thành người tu hành, tựa như cái kia Tề Bình mở dạng. Trần Phú Quý đột nhiên quát lớn, người ta thế nhưng là đại nhân vật, là ngươi có thể trực tiếp kêu tên. Không hiểu cấp bậc lên nghĩa. Triệu Di Nương oán trách trừng mắt nhìn trượng phu một chút, trong nhà nói riêng một chút nói thế nào. Trần nhìn về phía Trần Biên Biên, khen, con ta chí hướng rộng lớn. Tuy là phụ nhân, có thể nàng cũng là nghe nói qua Tề Bình lực gáp cờ thánh đệ tử, điểm hóa thiền tông chuyện xưa. Ân, mặc dù cũng không hiểu lắm, nhưng đích thật là bọn hắn muốn ngưỡng vọng đại nhân vật. Tề Bình ánh mắt cổ quái, cười cười, không nói chuyện. Buổi chiều, đứt quãng mưa thu như cũ tí tách, Tề Bình cầm một thanh ô giấy dầu, rời đi trần phủ, lần nữa đi vào trong mưa. Người đi đường vội vàng, xác nhận không ai chú ý tới, Tề Bình chui vào một đầu hẻm nhỏ, các loại đi ra lúc, lại đổi một bộ diện mạo. Chợt, phân biệt phương hướng, hướng phía mục đích tiến lên. Cửa chợ bán thức ăn hướng tây, là một đầu kéo dài đường phố. Hai bên cửa hàng san sát, ngẫu nhiên một chút cửa hàng bị lại cửa, bên ngoài liền trở thành các quán nhỏ bày quầy bán hàng địa phương. Một tòa quán trà ở chỗ này, dựa vào màu xám tường đá, lên đỉnh đầu chống lên một đạo lều tránh mưa. Nước mưa đánh rất tại màu đen đỉnh lều, hoặc hóa thành dòng nước màu bạc, nghiêng nghiêng chảy xuôi xuống tới, hoặc tụ tập thành một cái đất trũng, hình thành chĩu nặng một cái hố nước. Hoa, béo chủ quán nắm một cây gậy, hướng đỉnh đầu đâm một cái, nước mưa liền rầm rầm hắt vây xuống tới, tung tóe bốn phía nổ tung. Ngồi tại trên cái bàn uống trà, người giang hồ ăn mặc một nam một nữ đồng thời nhíu mày. Cẩn thận một chút, nữ thanh niên nói. Bàn than chủ hàm cười bên dưới, nói, là lão đại. Chỉ là biểu lộ, hay là rất nhẹ nhàng. Đem gậy gỗ để ở một bên, hắn từ trên lò cầm lên đốt lên nước nóng, đổi một bình trà, kéo tới đầu băng ghế, cũng ngồi lên, cái này ngày mưa, cũng không người gì, chúng ta còn không thu bài sao. Danh hiệu Hồng Diệp nữ thanh niên tức giận nói, để cho ngươi trở lấy liền đợi đến. Ba người chính là lúc trước quan thuyền huyết án bên trong, từng tuân theo Tề Bình mệnh lệnh, cùng thiên hộ Lý Đồng cùng một chỗ tại Loan Thành bắt ngự sử Ngô Hợp giang hồ mật điệp. Giờ phút này, lại xuất hiện ở Việt Châu Thành bên trong. Người giang hồ cách ăn mặc, thần thái tinh minh Hồng Diệp quét mắt bốn bề, xác nhận phụ cận không người, thổi lăn xuống nóng chén trà, thấp giọng nói, Dư Thiên Hộ bọn hắn hôm qua đã vào thành, nhất định là vì điều tra Bất Lão Lâm, cùng thư sinh mất tích một chuyện đến đây, lúc nào cũng có thể đến bên này, chúng ta lúc này, há có thể rời đi. Cho cấp trên đại nhân nhìn, sẽ nghĩ như thế nào? Ngồi ở phía đối diện thanh niên cao gầy rất tán thành, nhất là vẫn còn mưa, lúc này mới có thể lộ ra ra chúng ta vất vả cùng tận tụy. Hồng Diệp nhấp một ngụm trà nước, thản nhiên nói, cũng có cân nhắc này, bất quá, càng quan trọng hơn, hay là không muốn bỏ qua cơ hội này. Lần này tới cũng không chỉ có Dư Thiên Hộ, còn có vị kia Tề đại nhân, các ngươi liền không hiếu kỳ. Còn nhớ rõ lần trước Loan Thành Ngô ngự sử bản án sao? quên Lý Thiên Hộ nói như thế nào. Hai người nghe vậy, giải thích thần sắc nghiêm nghị, nhớ lại chuyện ban đầu. Lý Đồng bắt nô hợp, dẫn người tìm kiếm mất đi quan ngân, cùng về sau áp người trở về kinh trong quá trình, từng không chỉ một lần để cập qua. Chân chính chủ đạo cả sự kiện chính là Tề Bình. Cái này một lần làm bọn hắn cảm thấy thần hồ kỳ kỹ, dù sao toàn bộ bản án chưa cáo phá, chỉ bằng hồ sơ liền có thể chuẩn xác dự phán, tiến hành mai phục. So với kinh đô quan viên, ba cái mật điệp loại này người tự mình trải qua, nhận trùng kích mới lớn nhất. Sau đó, bọn hắn mới bắt đầu sưu tập liên quan tới Tề Bình tình báo, dần dần biết được nó càng nhiều sự tích. Lại đến trước đó không lâu, vấn đạo đại hội tin tức truyền đến, càng là làm cho mấy tên mật điệp giật mình không thôi. Đối với người trong truyền thuyết kia Tề đại nhân không khỏi sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Cho nên, chúng ta phải hảo hảo trông coi, không chừng liền có thể có cơ hội nhìn thấy vị kia hình dáng. Hồng Diệp một mặt hướng tới nói. Béo chủ quán gật đầu, một bộ ta đã hiểu dáng vẻ, phân chấn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trông thấy nơi xa phố dài, một cái chống đỡ ô giấy dầu thanh niên lạ lẫm đi tới. Ba người ăn ý tách ra. Chương 292, thư sinh Di Ngôn 2, chương 292, thư sinh Di Ngôn 2, béo chủ quán tươi cười, dẫn theo nước thép ấm, vị công tử này, uống chén trà nóng, đủ ấm thân thể. Tề Bình gật đầu, đi đến lều tránh mưa bên dưới, trực tiếp tại hai người một bàn này toa hạ, đem ô giấy dầu ở bên cạnh dựng thẳng lên, bình tĩnh mở miệng, ai là Hồng Diệp? Béo chủ quán tay run một cái, nóng hổi nước nóng nóng tay, Hồng Diệp cùng thanh niên cao gầy đồng thời cảnh giác đè lại chôi đao. Trông thấy Tề Bình chậm rãi bày xuống trà trận, một tay cầm bốc lên chén trà uống, một tay đem một viên lệnh bài nhẹ nhàng giam ở trên bàn. Ba người tinh thần chấn động, đồng thời cúi đầu, thi chức tham kiến đại nhân. Kim bài mật điệp người đi, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kỳ vật gì lưu lại. Nếu muốn từ đường dây này vào tay, Tề Bình ý nghĩ đầu tiên chính là đi tư sinh nơi ở nhìn xem, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Các ngươi phụ trách chăm sóc hiện trường, đối diện ám hiệu, Tề Bình đi thẳng vào vấn đề. Danh hiệu Hồng Diệp nữ thanh niên bắt đầu, chúng ta phát hiện sớm nhất thư sinh mất tích, chợt hướng trong nhà tiến hành báo cáo, đằng sau liền âm thầm canh giữ ở bên này. Ít tám, thứ nhất là nghĩ đến có lẽ hắn sẽ trở về, thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem phải chăng có khả nghi người xuất hiện. Tính đến hôm nay cũng không phát hiện, rất chuyên nghiệp thôi. Tề Bình trong lòng điểm cái like, hài lòng nói, rất tốt. Dư Thiên Hộ đến phủ nha tin tức các ngươi cũng nên biết, ta lĩnh mệnh tới trước tìm hiểu tình hình, đi thôi, trước mang ta đi hắn chỗ ở nhìn xem. Là. Hồng Diệp đưa cái ánh mắt, cùng thanh niên cao gầy đứng dậy, mang theo Tề Bình hướng khu phố đối diện đi đến, lưu lại quán trà lao bản tại nguyên chỗ. Mất tích kim bài mật điệp trên mặt nổi thân phận là một tên cửa hàng sách chủ cửa hàng. Cửa hàng không lớn, hoặc là nói, rất là keo kiệt, tọa lạc tại chợ thức ăn sừng, một cái không nổi lên mắt nơi nhỏ lánh, gọi là Kim Thạch Thư Phô. Ngồi tại quán trà chỗ, có thể đem nó thu vào đáy mắt. Ba người tránh đi khả năng tồn tại ánh mắt, Hồng Diệp đi đến đóng chặt ngoài cửa tiệm, xuất ra chìa khóa, vạch ra ổ khóa. Kẹt kẹt một tiếng, phủ đuổi cửa của cửa hàng mở ra. Ngày mưa vốn là tia sáng ảm đạm, Tề Bình che dù đứng ở ngoài cửa, sau lưng gió lạnh lôi cuốn lấy hơi nước hôm một chút rót vào lờ mờ trong phòng. Tới cùng nhau tiến vào, còn có ngoài cửa ba người. Theo sau lưng cửa gỗ khép lại, Hồng Diệp rất quen mò tới bên cạnh bàn, đốt sáng lên một ngọn đèn dầu. Mờ nhạt ánh lửa dần dần lan tràn ra, miễn cưỡng lấp kín căn này nho nhỏ cửa hàng sách. Tề Bình nhà mình chính là mở phòng sách, cùng Lục Giác Thư ốc so sánh, cửa hàng này thực sự nhỏ keo kiệt đáng thương. Nhập môn bên tay trái là một cái tính tiền tủ nhỏ đài, ngọn đèn liền bày ở cấp trên, trên bàn còn tán loạn để đó vài cuốn sách, một cái gương đồng, giá bút ít hôm nữa thường vận. Đi đến thì là tả hữu hai hàng giá sách, cấp trên trưng bày một chút trên thị trường thường gặp ổn định giá thư tịch, ở giữa là một cái tứ phương thấp sàn gỗ, cấp trên chất đống một chút sách. Trên vách tường hai bên cũng không rảnh lấy, lít nha lít nhít, treo một chút giá rẻ tranh chữ. Lại hướng bên trong là cái gian phòng nhỏ, bên trong trưng bày ngủ giường nhỏ, chậu rửa mặt, cái bô loại hình. Vốn là không gian thu hẹp, cho lấp tràn đầy, ba người đều hoạt động không ra. Đây chính là thư sinh nơi ở. Tề Bình đem ô giấy dầu thu hồi, đặt ở sau lưng cửa gỗ bên cạnh, nước mưa tại mũi dù chỗ đọng lại thành một bãi. Ngọn đèn loang quang bên trong, dung mạo thường thường nữ thanh niên gật đầu, chính là chỗ này, tại phát giác sau khi hắn mất tích, chúng ta liền tới qua nơi này, muốn nhìn một chút có phát hiện hay không, nhưng cái gì có giá trị đều không có tìm tới. Tề Bình đánh ra bốn phía, tiện tay cầm lấy một quyển sách, vừa ý đầu đã tích một tầng rất nhạt bụi. Các ngươi khi nào phát hiện? Xưa nay cùng thư sinh như thế nào liên hệ? Còn có, hắn như thế nào phát hiện Bất Lão Lâm tung tích? Ngươi cũng đã biết. Tề Bình hỏi. Mật tín chỉ truyền đưa mấu chốt tin tức, mà tra án thì cần muốn chi tiết. Hồng Diệp không dám giấu giếm, nghiêm túc nói thư sinh so với chúng ta cấp bậc cao một chút, là thường trú Việt Châu thành kim bài mật điệp, ba người chúng ta cũng không phải là dưới tay hắn, mà là tại Việt Châu phạm vi bên trong, bốn chỗ hành động, là triều đình tìm hiểu trong giang hồ tình huống. Trước đó nha môn phát tới mệnh lệnh, muốn ta chờ điều tra Bất Lão Lâm tung tích, mới đầu không có đột phá khẩu, thẳng đến 7-8 tháng, các đại châu phủ sơn phỉ hoành hành, phía sau hư hư thực thực Bất Lão Lâm điều khiển. Chúng ta lợi dụng này vào tay, truy tra những cái kia hành tẩu Bất Lão Lâm thành viên, một đường đuổi tới Việt Châu thành, sau đó gây mất manh mối, đành phải thỉnh cầu bản địa mật điệp trợ giúp, như vậy mới cùng thư sinh có liên lạc. Tề Bình bình hai, an tĩnh lắng nghe. Hồng Diệp tiếp tục nói, ba người chúng ta đối với bên này không quen, cho nên tìm kiếm mục tiêu sự tình, liền do thư sinh đang làm, hắn cụ thể tra như thế nào đến, chúng ta cũng không hiểu biết, chỉ là ước định ám hiệu, như cần chúng ta liền tại ngoài cửa tiệm mang lên một chậu hoa cỏ, chúng ta sau khi thấy liền sẽ đi ước định địa điểm, lấy đi hắn giấu lại thư, tránh cho trực tiếp tiếp xúc, vẫn rất cẩn thận. Tề Bình ra hiệu nàng tiếp tục. Hồng Diệp lâm vào hồi ức trạng thái, nói ra, mới đầu một đoạn thời gian, thư sinh cũng không cùng chúng ta liên lạc, thẳng đến ngày 11 tháng 10 mới phát ra ám hiệu, cho chúng ta chuyển một phong thư, trong thư nói, hắn đã phát hiện mục tiêu, đối phương tiến nhập quốc công phủ. Đến tiếp sau còn chờ kiểm chứng. Chỉ có một câu nói như vậy, đúng rồi, trong phong thư còn có một chiếc chìa khóa, chính là cửa hàng sách này. Tề Bình trong lòng hơi động, ngươi nói là, hắn không có cho các ngươi bất luận cái gì chỉ lệnh, nói chỉ là phát hiện này. Liền câu này, cũng cho ngươi cửa hàng sách chìa khóa. Hồng Diệp gật đầu, bởi vì quanh năm khách giang hồ, có vẻ hơi thô ráp trên gương mặt, biểu lộ rất nghiêm túc, là chúng ta lúc đó cũng cảm thấy cổ quái, liền lưu thêm tâm, sau đó hai ngày, hết thể như thường. Thư sinh ban ngày thỉnh thoảng sẽ quan một trận cửa tiệm, nhưng vẫn luôn tại, thẳng đến số 14, toàn bộ ban ngày cửa đều là khóa lại, chúng ta chỉ cho là hắn là ra ngoài làm việc, có thể số 15 như cũ đóng cửa nói đến đây, Hồng Diệp thần sắc ngưng trọng nói, chúng ta có chút bất an, liền đóng vai làm khách người, hướng xung quanh hàng xóm tìm hiểu, biết được thư sinh hai ngày chưa về, lại đợi một ngày, rốt cục nhịn không được, lặng lẽ tiến vào cửa hàng, xác nhận hắn mất tích. Nhớ hắn khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ đến việc này lớn, liền báo lên kinh đô, chuyện về sau, ngài liền biết. Tề Bình lâm vào trầm tư. So với câu chữ ngắn gọn mật báo, cho tới giờ khắc này, nghe Hồng Diệp giảng thuật, toàn bộ án mất tích mới trở nên sinh động. Mà nhìn thấy vị này xa lạ thượng cấp lâm vào suy nghĩ, Hồng Diệp cùng thanh niên cao gầy lướt nhau, đều không có lên tiếng. Hai người nguyên bản mong đợi là vị kia Tề Bách Hộ có thể đến, chỉ bất quá, trước mắt cái này rõ ràng không phải, tối thiểu cùng chân dung không hợp. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, dù sao, lúc trước quan ngân án cho bọn hắn lưu lại quá sâu ấn tượng, rất muốn nhìn xem xét, nếu như vị kia Tề Bách Hộ ở đây, sẽ như thế nào phá án. Về phần trước mắt cái này, nếu chỉ là tìm hiểu tình huống, tự nhiên liền sẽ không ký thác cái gì mong đợi. Hai người đang nghĩ ngợi, đột nhiên, liền nghe trước mặt thanh niên chậm rãi mở miệng, căn phòng này, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Tạp văn, 6 giờ viết 4000 chữ, mặt khác đậu đen rau muốn một câu, quả nhiên mỗi lần đổi địa đồ đều sẽ rơi số liệu. Tâm thái ta còn chưa đủ ổn, tấu chương xong, chương 293, dấu ở sổ sách bên trong mật mã, 1, chương 293, dấu ở sổ sách bên trong mật mã, 1, chương 293, dấu ở sổ sách bên trong mật mã cái gì? An tĩnh chật chội phòng nhỏ, chật ních thư tịch kệ hàng. Cửa gỗ bên ngoài tí tách mưa thu âm thanh bên trong, mờ nhạt ánh đèn đem bầu không khí choáng nhuộm quỷ quýt thần bí. Mà Tề Bình đột nhiên nói ra câu nói này, thì làm cho hai tên giang hồ mật điệp trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Đột nhiên liền toàn thân căng thẳng lên. Tề Bình kết thúc suy nghĩ, nhìn chung quanh bốn bề, trong ánh mắt mang theo không hiểu cảm xúc, thư sinh là kim bài mật điệp, tại nội bộ đánh giá bên trong là một vị rất cẩn thận, người thông tuệ, cho nên, hắn đem chìa khóa tặng cho các người, tuyệt sẽ không là vô duyên vô cớ. Kết hợp với 11 ngày cái kia phong tình báo, lúc đó hắn có lẽ đã làm tốt dự tính xấu nhất, lưu lại chìa khóa cơ hồ là chỉ rõ, là để kẻ đến sau có thể tiến vào nơi này. Như vậy, hắn khẳng định lưu lại thứ gì, một dạng các ngươi không có chú ý tới đồ vật. Hai tên mật điệp liếc nhau, Hồng Diệp cau mày nói, chúng ta cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng hoàn toàn chính xác không có phát hiện. Tề Bình hỏi, các ngươi đều tìm chỗ nào? Hồng Diệp mang theo lấy kiêu ngạo mà nói, toàn bộ phòng ở đều tìm qua, mỗi một hẻo lánh đều không có buông tha, thậm chí, chúng ta đem nơi này tất cả sách đều lật ra một lần, nhưng cũng không có tìm tới bất luận cái gì tình báo. Thân là giang hồ mật điệp, chưa hẳn quá thông minh, nhưng tối thiểu không đốc, Tề Bình đoán được đồ vật, bọn hắn đồng dạng nghĩ tới. Như vậy phải không? Tề Bình cũng không thất vọng. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Tây Bắc một lần kia, cùng Hồng Tiểu Kiều đêm tối thăm dò Trịnh Tư khối 8, chỗ ở thời điểm, liền cất bước hướng trên tường bức tranh nhìn lại. Bức tranh rất nhiều, một vài bức treo thành một loạt. Hồng Diệp có chút kỳ quái mà nhìn xem vị đại nhân này, không biết hắn đang làm cái gì, nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật chúng ta còn có cái suy đoán. Nói một chút. Tề Bình chắp tay sau lưng, một bên ngửa đầu nhìn qua vẽ, một bên thuận miệng hỏi. Hồng Diệp chăm chú phân tích nói, chúng ta muốn, nếu thư sinh thật lưu lại đồ vật, có lẽ bị người nhanh chân đến trước, thậm chí hắn căn bản liền không có tới kịp lưu lại, liền bị Bất Lao Lâm người phát hiện, bắt đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, ba người trừ cần cù chăm chỉ tìm kiếm, cũng tiến hành rất nhiều đầu não phong bạo. Nghĩ tới nghĩ lui, thư sinh mất tích chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đi ra ngoài gặp phải ngoài ý muốn, một loại là bởi vì điều tra quốc công phủ, đưa tới một số người chú ý, bị người tìm được chỗ ở, trói đi. Lời như vậy, khẳng định cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tề Bình cầm lấy một bộ tranh sơn thủy, xoa bóp nhìn một cái, nói ra, có thể bài trừ cái thứ hai, hắn không phải là bị bắt đi. Hồng Diệp sửng sốt một chút, không phục nói, vì cái gì? Bên cạnh thanh niên cũng không hiểu vì sao Tề Bình ngữ khí như vậy chắc chắn, có loại nhóm người mình trí tuệ bị phủ định tiền muộn cảm giác. Tề Bình buông xuống tranh sơn thủy, đổi bộ thứ hai quan sát, vẫn không có nhìn hai người, hiện trường có đánh nhau vết tích sao? Thanh niên cao gầy nói không có, nhưng cũng có thể bị xóa đi, huống hồ, nếu là có lợi hại người tu hành đến, cũng có năng lực tại không lưu dấu vết tình huống dưới bắt đi người. Tề Bình bưng lấy bức tranh, quan sát tỉ mỉ lấy, tựa như là một cái chăm chú đánh giá đồ cổ học giả, cười bên dưới, vết tích có thể xóa đi, có thể cửa hàng sách đâu? Cái gì? Hai cái mật điệp mở mịt, nghe không hiểu. Tề Bình hướng bức tranh thổi ngụ khí, ngựa khí bình thản nói, chúng ta giả định thư sinh là bị bắt đi, như vậy hắn khẳng định gặp khảo vấn, nếu như hắn không có chống đỡ, thẳng thắn. Giả định là như thế này, các ngươi còn có thể sống được nhìn thấy ta sao? Cái kia phong tình báo, còn có thể phát đến kinh đô sao? Cho nên có thể xác định, thư sinh vô luận chết sống, khẳng định không có bán chúng ta. Hồng Diệp cùng thanh niên cao gầy gật đầu, tán thành logic này. Tề Bình nắm nuốt cán gỗ, từ trên tường lại bước lên một bức thị nữ hình, nói ra, tại tiền đề này bên dưới, giả định thư sinh không có để lộ bí mật, mà Bất Lao Lâm người lại đi tới qua nơi này. các ngươi đều có thể đoán được muốn kiểm tra căn phòng này, địch nhân sẽ nghĩ không ra. Nếu như là ta, vô luận thư sinh mở miệng hay không, đều sẽ cẩn thận điều tra một phen, hoặc là càng bảo hiểm một chút, đem nơi này một mùi lửa đốt đi, chế tạo một trận ngoài ý muốn hỏa hoạn rất khó sao? Tại sao muốn lưu lại khả năng tồn tại hai hoàng ẩm? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà lại, hay là vấn đề kia, nếu như đối phương biết địa điểm này, các ngươi ở chỗ này quanh quẩn một chỗ lâu như vậy, địch nhân sớm phát hiện, sẽ còn giữ lại các ngươi. Hay là nói, các ngươi đã phản bội? Hai cái mật điệp chính chuyên chú nghe, đồng nhiên phát hiện Tề Bình đột nhiên xoay quay đầu lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, giật nảy mình, vội nói, đại nhân, chúng ta ân. Người tại đối mặt đột nhiên tình huống lúc, sẽ bản năng bại lộ chân ngựa, hai cái này thần thái bình thường, không như có quỷ. Tề Bình thầm nghĩ lấy, nếu như không phải hôm nay hồi đường đã dùng hết, hắn thậm chí lại muốn tới một lần. Bất quá vấn đề cũng không lớn, không gì khác, như Hồng Diệp tiểu đội có vấn đề, không có đạo lý đem tình báo truyền về. Trừ phi là vì hãm hại Việt quốc công. Khả năng này rất nhỏ, bất quá, là một tên nghiêm cẩn thám tử, tại không có biết rõ ràng chân tướng trước, hắn không biết võ đoạn địa, chỉ dựa vào thư sinh một phần tình báo, liền nhận định Việt quốc công có tội. À, chỉ đùa một chút. Tề Bình mỉm cười, một lần nữa quay đầu trở lại đi, đem bức tranh treo trở về, khe khẽ thở dài, cho nên à, thư sinh xác suất lớn là lúc ra ngoài tao ngộ ngoài ý muốn, mà nơi này cũng không bị ngược dòng tìm hiểu đến, nếu như hắn lưu lại đồ vật, khẳng định còn ở nơi này. Giống như có chút đạo lý. Hai tên mật điệp nghĩ đến, hỏi, còn có thể ở nơi nào? Chúng ta ngay cả gạch đều góc qua, cũng không có phát hiện hốc tối cái gì. Bọn hắn không hiểu. Tề Bình phủi tay bên trên đùi, đi hướng quầy hàng, lưu manh mối, chưa hẳn chính là đặt ở chỗ tối, cũng có thể là tại ngoài sáng, ai cũng có thể nhìn thấy, lại phát giác không ra dị thường địa phương, đây mới là cao minh thủ đoạn. Hồng Diệp giật mình nói, chẳng lẽ là những bức họa này? Tề Bình lắc đầu, hẳn không phải là. Hai tên mật điệp im lặng, trong lòng tự nhủ không phải là, vậy ngài nhìn hồi lâu. Tề Bình cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không phải thần linh, có vấn đề hay không, cũng không phải xem mới biết được. Tối thiểu trước mắt xem ra, trên tường vẽ không có gì thường. Chẳng lẽ là sách? Có thể Hồng Diệp mấy người cũng sớm bay qua, trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, Tề Bình hay là tán thành công tác của bọn hắn. Hơi có vẻ không khí ngột ngạt bên trong, Tề Bình đi tới chật trội sau quầy, ngồi xuống, bắt đầu dò xét. Quầy hàng rất nhỏ, cũng rất đơn giản, nhìn một cái không có gì thường. Trưng bày đồ vật cũng đều là thường ngày cần thiết, Tề Bình nâng lên trên bàn mấy quyển sách cũ, xem ra là thư sinh nhàm chán thời điểm giải buồn nhìn. Đi đầu một bản kim bình, đều lật nát quyển bên. Dưới đấy còn có mấy quyển, tên sách khác nhau, tứ thư giải thi Bách Thiên Thanh Vận Tập Dưỡng Sinh Phương Hoa Nguyệt Ngân Ngọc Bồ Đoàn. Ban đầu mấy quyển coi như đứng đắn, càng về sau. Ha ha. Tề Bình mặt không biểu tình, ghét bỏ đơn giản mở ra, chật vứt xuống, gõ bàn một cái nói, nhìn về phía hai người, mấy bản này cũng điều tra. Hồng Diệp bỏ qua một bên đầu đi, thanh niên cao gầy cười ngượng ngùng cúi đầu. Tề Bình chép miệng một cái, kéo ra ngăn kéo, sửng sốt một chút, xuất ra một bản sách bìa trắng sách, đây là Hồng Diệp sắc mặt có chút cổ quái giải thích nói, sổ sách. Bản này bởi vì là thư sinh chính mình viết, cho nên chúng ta cường điệu xem qua. Ân, kỳ thật cũng không có cứ như vậy nặng ý gì. Nói chuyện ấp a đúng. Tề Bình nghi hoặc, trong lòng phát lên hiếu kỳ, mượn ngọn đèn, đem thật dày sổ sách lật ra đến, lông mày dương lên. Chương 293, dấu ở sổ sách bên trong mật mã 2, chương 293, dấu ở sổ sách bên trong mật mã 2, phát hiện cái này không phải đơn thuần sổ sách, trong câu chữ còn có một số bức tức, có chút nhật ký phong cách. Vĩnh Hòa 10 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 9, không nhật. Tháng 8 liền qua, tháng 9 ra, đổi một quyển nợ mới sổ ghi chép, liền coi như làm tình cảnh mới. Hôm nay sinh ý cũng có chút không sai, buổi sáng liền mở mấy lần đại trương. Chỉ là buổi chiều quá mức oi bức, trên đường người đi đường giải rác, tới mấy cái, cũng là chỉ nhìn không mua khách nhân, ngược lại tốt giống như là trốn vào đến nghỉ mát, thực sự đáng giận, vô tâm phản ứng, nhìn ra ngoài một hồi sách. Kim Liên coi là thật tú sắc khả san. Hôm nay doanh thu một tiền, lợi nhuận 82 văn. Ngày 2 tháng 9, mưa to. Có lẽ là hôm qua vận khí tốt dùng hết, hôm nay đột gặp mưa to, khiến trong tiệm khách nhân gần như không, ngược lại là thời tiết mát mẻ rất nhiều, thực sự sảng khoái, tìm trà mới tới pha một bầu, thoải mái nhàn nhã. Nghe mưa đọc sách, coi là thật nhân gian chuyện vui. Buổi chiều ngủ gật, trong mộng hoảng hốt hóa thành Tây môn đại quan nhân, trái ôm phải ấp, tiện sát người bên ngoài, mộng tỉnh sau lưu luyến quên bể, chợt cảm thấy nhân sinh không thú vị, vô dục vô cầu, tâm thần không thả, đến tựa như thời cổ hiện giả giống như. Hôm nay doanh thu ngũ văn, hao tổn 10 văn. Ngày 3 tháng 9, âm. Nham chán, đọc sách, bình mà cũng rượu. Hôm nay doanh thu 30 văn, lợi nhuận 13 văn. Tề Bình sắc mặt lên ngô, đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi dấu chấm hỏi. Vì sao? Trong nhật ký này hình tượng cùng trong tưởng tượng kim bài mật điệp một trời một vực. Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đối? Tề Bình ngẩng đầu, hướng hai tên mật điệp ném đi hỏi thăm ánh mắt, Hồng Diệp cùng thanh niên cao gầy bỏ qua một bên đầu đi, không có lên tiếng. Tất cả đều trong im lặng. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Hồng Diệp vừa rồi biểu lộ là như vậy? Nếu như bản này sổ sách đều là loại này nội dung, giống như hoàn toàn chính xác không có gì ý nghĩa. Chịu được rảnh, Tề Bình tiếp tục túi đầu đọc. Sau đó mười mấy ngày, đều chỉ có một nhóm, ghi chép doanh thu tròn và khuyết, không có gì nội dung, hoặc là đơn giản bực tức vài câu, dù sao đều là cực không có dinh dưỡng. À, giống như ta viết nhật ký bắt đầu đều là động lực tràn đầy, sẽ chăm chú viết xong nhiều chữ, các loại viết mấy ngày, lại hứng thú tẻ nhạt. Tề Bình thầm nghĩ lấy, cũng may ngẫu nhiên hay là có đoạn lớn văn tự. Ngày 26 tháng 9, tinh. Hôm nay có bằng hữu từ phương xa tới, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, tưởng tượng năm đó tuyết nguyệt, cảm khái thời gian thúc người già, thân thể tinh lực đều không như thời niên thiếu, đồ chi làm sao? Sau này không đọc sách. Ngày 27 tháng 9, mây đen ép thành, trong sách Xuân Mai Chí Tỉnh Chí Nghĩa, coi là thật đáng yêu. Ngày 10 tháng 10, sáng sủa. Hôm nay chăm chú làm công, bán chữ xuất thiếp, nhập chướng lục văn, Thiên Kim Vương nhập chướng 17 văn. Ngày 13 tháng 10, sáng sủa. Hôm nay chăm chú làm công, bán ra sách Phủ Nguyên Quy nhập chướng 19 văn, Tứ Thư Thông Luận nhập chướng 37 văn, đồng dạng là một nhóm lớn ghi chép, lưu loát. Tề Bình xuống chút nữa nhìn, trên giấy trống rỗng. Sổ sách đến nơi đây, liền hết hạn. Bên cạnh, Hồng Diệp gặp Tề Bình nhìn thấy cuối cùng, giải thích nói, sổ sách liền đến nơi này, 14 ngày người cũng đã không thấy. Cuối cùng một tiên ghi chép dừng lại tại 13 ngày đêm, có thể hiểu thành thư sinh sau cùng để bút. Cả bản sổ sách nhìn, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỉ là, Tề Bình nhưng không có động tác kế tiếp, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia cuối cùng mấy ngày ghi chép, lâm vào trầm tư. Thanh niên cao gầy gặp, coi là vị trưởng quan này là đối với sổ sách nội dung bất mãn, dù sao từ nhật ký này thực sự không tính hào quang, hỗ trợ giải thích nói, thư sinh kỳ thật không có trong văn tự như vậy lỗ mãng, hay là rất ổn trọng. Hồng Diệp gật đầu, ân. Nàng cũng không muốn, vị đại nhân này đối với giang hồ mật điệp sinh ra một chút sai lầm nhận biết, coi là không làm chính sự. Nhưng mà một giây sau, hai người kinh ngạc phát hiện, Tề Bình chẳng những không có bất mãn, ngược lại là ngồi ngay ngắn, sắc mặt trở nên không gì sánh được chăm chú. Cầm trong tay sách một lần nữa bắt đầu lại từ đầu đọc qua. Đại nhân Hồng Diệp không hiểu. Tề Bình đưa tay đánh gãy nàng, tiếp tục chuyên tâm đọc, toàn bộ trong cửa hàng sách, bầu không khí một chút khẩn trương lên. Một lát sau, khi Tề Bình lần thứ hai lật đến một trang cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật dài, trong mắt lộ ra một vòng sáng ngời, tán thán nói, quả nhiên tại cái này. Cái gì? Hai người sửng sốt. Tề Bình ngẩng đầu, trên mặt phủ lên dáng tươi cười, chỉ vào sổ sách, các ngươi không nhìn ra a? Thư sinh lưu lại manh mối, ngay tại những này văn tự bên trong. Tại văn tự bên trong, những cái kia khó coi đồ vật bên trong, cất giấu tình báo. Làm sao có thể? Hai cái mật điệp không tin, bọn hắn lật xem qua nhiều lần, đều không có phát giác dị thường. Tề Bình thấy thế, cười nói, nghĩ mãi mà không rõ. Hồng Diệp chắp tay, xin mời đại nhân giải hoặc. Tề Bình thở hắt ra, đống nhiên nói, các ngươi chú ý tới không có, bản này sổ sách đại bộ phận thời điểm chỉ giản lược đề cập tổng doanh thu cùng tròn bá khuyết, nhưng thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đột nhiên rông dài đứng lên, mà lại sẽ cẩn thận đem bán ra thư tịch cùng thu nhập viết rõ. Hồng Diệp sửng sốt một chút, nói ra, này làm sao? Có lẽ là hắn phần lớn thời gian lười nhác, ngẫu nhiên lên hừng, liền biết nhiều mấy bút. Thanh niên cao gầy gật đầu, không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Tề Bình lắc đầu cười nói, cũng không phải lười nhác, các ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới, một vị đóng giữ Việt Châu thành kim phái mật điệp tại sao lại viết loại vật này? Thật cho là nhàm chán bố trí. Hai người xấu hổ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Tề Bình đống nhiên nghiêm mặt, chỉ sổ sách, nếu như ta không có đoán sai, hắn mỗi một lần thao thao bất tuyệt, đều là đối với gián điệp tình báo tiến hành một lần ghi chép. Ân, mở đầu cái kia vài thiên ngoại trừ, đại khái là người đần thái mắt. Hồng Diệp lấy làm kinh hãi, chẳng biết tại sao hắn như vậy chắc chắn. Tề Bình hỏi, ta lại hỏi ngươi, các ngươi truy tra Bất Lão Lâm thành viên, đến Việt Châu thành cùng thư sinh gặp mặt thời gian, là ngày nào? Ngày 26 tháng 9. Thanh niên cao gầy nhớ một chút, nói. Tề Bình đem sổ sách lật đến đêm ngày, trang giấy văn tự, hôm nay có bằng hữu từ phương xa tới, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm. Hai tên mật điệp sửng sốt một chút. Tề Bình buồn bã nói, nếu như chỉ là trước một câu, cũng không có vấn đề, chỉ coi hắn là tại viết nhật ký, có thể các ngươi trước đó cũng không quen biết, hắn lại tại nơi này viết câu nhiều năm không thấy. Vì cái gì? Hai người, cái này Tề Bình không chờ bọn họ trả lời, lại lật đến phía sau, ngày 10 tháng 10 khoảng, nói các ngươi nói, số 11, thư sinh phát ra ám hiệu, đem chìa khóa cùng quốc công phủ phát hiện cáo chi các ngươi, mà vừa lúc, số 10 ban đêm một thiên này, nhiều vô số, viết rất nhiều. Mà cùng ngày khoảng, cũng chỉ có đơn giản một câu. Sau đó, số 12, đồng dạng chỉ có một câu. Lại nhìn cuối cùng một thiên này, số 14 người biến mất, viết tại số 13 ban đêm khoảng, lại lưu loát, cực kỳ kỹ càng, mà lúc này đây, hắn hẳn là còn ở điều tra, làm sao đột nhiên có tâm tư viết những này. Cái này chẳng lẽ không trách a? Tề Bình Tam liên vấn, làm cho Hồng Diệp cùng thanh niên cao gầy đáp không được. Cũng có lẽ chỉ là trùng hợp. Hồng Diệp thử gió xét nói. Tề Bình cười cười, nói ra, không sai, nếu như chỉ là như vậy, hoàn toàn chính xác khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng hai người các ngươi cũng không thường mua sách đi. Hai người mở mịt, chẳng biết tại sao hỏi như vậy, đành phải gật đầu. Thân là giang hồ mật điệp, cả ngày làm đều là nguy hiểm công việc, chém chém giết giết, nơi nào sẽ cùng người đọc sách bình thường cả ngày đọc sách. Tề Bình thở dài một tiếng, nếu như các ngươi thường xuyên mua sách, liền có thể nhìn ra, cái này vài thiên kỹ càng sổ sách bên trong giá sách. Là sai đó a. Tấu chương xong, chương 294, bốn tổ số lượng chương 294, bốn tổ số lượng chương 294, bốn tổ số lượng trong phòng mưa thu giả dích, đột nhiên gió nổi lên, thổi đến cửa gỗ soạt vang vọng. Trong phòng lửa đèn chợt trợn. Tề Bình thở dài xen lẫn trong tiếng gió, làm cho Hồng Diệp hai người không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại ý dọc theo xương cổ sống vọt tới thiên linh. Sai. Những cái kia khoản là sai. Đáp án này là bọn hắn không nghĩ tới, mà Tề Bình đồng dạng trong lòng cảm khái, kỳ thật vừa lật xem bản sổ sách này lúc, hắn cũng không có cảm thấy không đối. Chỉ là lật xem đến ở giữa sách vở giá cả lúc, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mới ý thức tới, rất đa số chữ cùng thư tịch quý tiện không lớn xứng đôi. Đương nhiên, kém kỳ thật cũng không phải rất không hợp thói thường. Người bình thường không hiểu rõ thư tịch giá bán cũng sẽ không quá chú ý, nhưng hắn trong nhà chính là bán sách đó à. Tề Bình mặc dù không chịu trách nhiệm kinh doanh, nhưng khi đó Lục Giác thư ốc vừa mở lúc, hắn cũng kiêm chức qua một trận, cho nên đối với cái này càng mất cảm. Như vậy vấn đề liền đến, thư sinh như coi là thật tại ký sổ, sao lại ngay cả giá cả đều viết sai, hơn nữa còn là sai nhiều như vậy. Tề Bình ngừng tạm, trầm giọng nói, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là làm một tên mật điệp, hắn có đem tình báo dành riêng thói quen, tỉ như tại truyền lại tình báo một ngày trước, đem nó giấu ở ngày đó khoản bên trong, lời như vậy, một khi xảy ra bất trắc, không đến mức triệt để di thất. Mà bản này sổ sách bên trong lại cố ý lưu lại đủ loại điểm đáng ngờ, nếu là cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát giác vấn đề, từ đó cân nhắc ra ẩn tàng tin tức. Hồng Diệp cùng thanh niên cao gầy tinh thần chấn động, bị khả năng này thuyết phục. Người trước phấn chấn nói cho nên, số 13 phần này giấy tờ, có thể là một phần còn chưa kịp phát ra tình báo. Tề Bình gật đầu, có khả năng này. Trước khi mất tích một đêm lưu lại tình báo, cái này rất mấu chốt, nếu là có thể giải mã đi ra, ý nghĩa cực lớn. Hồng Diệp kích động đồng thời cũng có chút xấu hổ, dù sao sổ sách này bọn hắn lật nhìn nhiều lần, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong câu chữ không đứng đắn bên trên. Mấu chốt nhất ngược lại bị không để ý đến. Thằng đến vị trưởng quan này đến, mới một lời nói toạc ra. Nghĩ đến cái này, Hồng Diệp nhìn về phía Tề Bình ánh mắt tràn đầy khâm phục, nàng không khỏi nghĩ, hẳn là kinh đô trong nha môn đều là nhân vật như vậy à. Tùy tiện tới một cái, đều có như vậy độc ác nhãn lực. Lời như vậy, vị kia Tề Bách hộ lại nên cỡ nào lợi hại. Thanh niên cao gầy đồng dạng giật mình không thôi, bị thật sâu tin phục, chợt cau mày nói, có thể thư sinh giấu lại tình báo, đến cùng là cái gì? Lúc này, mấy người cảm giác tựa như là móc ra một cái bảo dương, nhưng lại không biết mở khóa mật mã. Tề Bình lắc đầu, không biết. Ta vốn chỉ muốn, có thể là trấn phủ tỉ mật điệp ở giữa một loại nào đó ám hiệu, nhưng nhìn các ngươi cũng không hiểu rõ. Hồng Diệp hổ thẹn nói, ta chỉ là ngân bài mật điệp, chỉ nắm giữ một phần nhỏ ám hiệu, thư sinh nắm giữ càng nhiều, nếu là đưa cho Tề Bách hộ hoặc Dư Thiên hộ nhìn, có lẽ liền biết. Thanh niên cao gầy không có lên tiếng, hắn ngay cả ngân bài đều không phải là, chính là cái nhỏ đồng bài. Không, nhanh đừng nói như vậy, Tề Bách hộ cũng không biết ta. Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, hắn cảm thấy đám người này đối với mình có một ít ảo tưởng không thực tế. Bất quá Hồng Diệp lời nói nhắc nhở hắn, chính mình không biết, nhưng Dư Khánh có lẽ biết. Nghĩ đến đây, Tề Bình đem sổ sách nhét vào trong ngực, đứng lên nói, không còn sớm sủa, ta trước đem đồ vật đưa trở về. Hai người cúi đầu, cùng tiễn đại nhân. Khi Tề Bình kẹp lấy ô giấy dầu, đổi về Trần Bình áo di lê, trở về Trần Trạch lúc, đã đến lúc chạm vào tối. Mưa thu ngừng, trong viện cây liễu lớn cảnh như là nữ hài tử sau khi tắm tóc dài, ở mức cộc cộc rủ xuống. Tề Bình đi vào sân nhỏ lúc, khi thấy Bạch Bản thiếu niên chồng mông lên, thân thể nghiêng về phía trước, dán tại xương phòng khe cửa bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn. Tề Bình như li miêu giống như đi qua, một bàn tay xếp tại Trần Viên Viên bả vai, làm gì đâu? A. Bạch Bản thiếu niên ngao một cú họng, xù lông một dạng bắn lên đến, quay đầu thấy là Tề Bình, vội vàng che miệng, chợt ngập ngừng nói, các loại, chờ chút ăn cơm tối, ta tới gọi ngươi. Lần sau hâu người trực tiếp gõ cửa. Tề Bình nói ra, ta tại bên ngoài ăn, có chút mỏi mệt, ngủ trước hạ, cùng mẹ ngươi nói không cần chờ ta. A. Trần Viên Viên chạy như một làn khói. Nhìn Tề Bình một trận bất đắc dĩ, trong lòng tự đủ chính mình có đáng sợ sao như vậy. Lắc đầu bật cười, đẩy cửa vào phòng, đem dù che mưa treo ở cửa ra vào, Tề Bình cởi áo khoác, bỏ lên giường, chợt sát mặt chỉnh trọng lấy ra một viên màu đen người giấy nhỏ, dán tại ngực. Ngón tay bóp ra một ngón tay quyết, hai mắt nhắm lại, yên lặng niệm tụng một đạo chú ngữ. Vận chuyển Đông Phương Lưu Vân truyền thụ cho bí pháp, đem ý thức hoán đổi đến người giấy trên phân thân. Phủ nha. Toàn nào đó trong phòng, Tề Bình mở hai mắt ra, phát hiện tầm mắt từ hắc ám một chút xíu trở nên sáng tỏ, chính mình đang ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh. Ngoài cửa sổ sắt trời lờ mờ, chỉ có đèn lồng mông lung hào quang. Trên bàn bày mấy bàn đẹp đẽ thức ăn, mặt đen Dư Khánh ngồi tại chính đối diện, một tay thìa, một tay đũa, đang nhanh chóng ăn. Nhìn thấy trước mặt Tề Bình có chỗ biến hóa, dừng động tắt lại. Đầu nhi, ngươi tướng ăn thật khó nhìn. Tề Bình nghiêm túc nói. Dư Khánh sửng sốt một chút, hỏi, trở về. Gặp Tề Bình gật đầu, không khỏi cảm khái, đạo viện người giấy phân thân thuật pháp coi là thật thần kỳ. Vậy mà có thể đem thần hồn cách không chuyển đi. Hắn không biết là, đơn thuần thuật pháp rất khó làm đến điểm ấy, tối thiểu. Lấy Tề Bình tu vi làm cũng được, chủ yếu là viên này người giấy bản thân, chính là một kiện không tầm thường pháp khí. Ta đây là tại thay ngươi ăn. Dư Khánh giải thích nói, ngươi phân thân này mặc dù có thể ăn cơm, nhưng không có cách nào tiêu hóa, đã ăn xong còn phải tìm địa phương phương ra, mà lại, cuối cùng cùng chân nhân có chênh lệch, ta lo lắng bị mọi người nhìn ra. Lý giải. Tề Bình một mặt chân thành. Dư Khánh nói ra, tình huống như thế nào? Thân phận mới thu xếp tốt rồi sao? Hôm nay nhàn một ngày, ngày mai đến tìm chút việc làm, ta chuẩn bị liên hệ xuống phát hiện thư sinh mất tích mật điệp, có lẽ có thể tìm được manh mối. Tề Bình gật đầu nói, ý nghĩ này rất sáng suốt, ta đã liên lạc qua, à đúng rồi, thư sinh lưu lại manh mối cũng đã lấy được. Ân, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến liền tốt. Dư Khánh chậm rãi ăn, đột nhiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Manh mối? Tìm được. Trong phòng ăn, một đám giáo úy lần lượt ăn xong cơm tối, ba lượng thành đàn trở về phòng nghỉ ngơi. Dung mạo thu kịch, xúc lấy chòm râu dài hồ lai đánh lấy ở một cái, một trận bối rối dâng lên. Cùng còn lại người lên tiếng chào, chuẩn bị trở về chính mình phòng nghỉ ngơi, mò cá cả ngày, lại không cái gì thư giãn thích ý, ngược lại rất nhàm chán, hơn phân nửa ban ngày đều đang ngủ. Ngay tại vượt qua hành lang gấp khúc lúc, đột nhiên trông thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tú mỹ, ta thấy mà yêu thân ảnh chập chờn tới, chính là Hoa Nương. Nha, nô gia gặp qua Hồ đại nhân. Hoa Nương vội vàng không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, nhút nhát nói. Lão hổ sửng sốt một chút, cười đùa tí từng nói Hoa Nương à, khỏi phải khách khí, kêu cái gì đại nhân, lộ ra xa lạ. Hoa Nương lắc đầu, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, đại nhân có thể không để ý, nô gia lại là muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tiếp lấy, hai người liền tùy ý bắt chuyện, Hoa Nương cửa hàng vài câu, nhìn như tùy ý, đem chủ đề kéo hướng Tề Bình, hôm nay tựa như không chút trông thấy Tề đại nhân. A, ta cũng không có thế nào trông thấy, tại gian phòng ngủ bù đi, lão hổ nói. Như vậy phải không? Hoa Nương nháy mắt mấy cái, đang muốn hỏi lại chút gì, đột nhiên chỉ thấy đình viện đối diện cửa mở, Tề Bình đi ra, hô, lão hổ, gọi tất cả mọi người tới, triển khai cuộc họp. Có ngay, giọng nói lớn giáo úy ứng thanh đi. Hoa Nương giật mình, nhìn về phía Tề Bình, phúc một thân, Tề Bình về lấy mỉm cười, tựa như hết thể như thường. Trong phòng, không bao lâu, chúng giáo úy tề tụ một đường, mọi người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, ghế không đủ, lại từ sắt vách rời mấy cái. Trên mặt bàn, ngọn đèn vầng sáng dập dần mở. Tề Bình theo thường lệ dùng phong tự phù hoàn thành ngăn cách, lúc này mới đem chính mình buổi chiều phát hiện nói một lần. Đương nhiên, cũng không có nói rõ chi tiết cụ thể, chỉ nói là dùng đặc thù con đường liên lạc bản địa mật điệp, lấy được cụ thể hơn tình báo. Đám người chưa phát giác khác thường, dù sao một chút pháp khí đưa tin thủ đoạn là có thể chân không bước ra khỏi nhà trao đổi tin tức. Đây chính là thư sinh lưu lại cuối cùng hai đầu giấy tờ, phân biệt đối ứng 11 ngày tình báo, cùng 13 ngày không phát ra một đầu. Tề Bình đem mấy tờ giấy phân cho đám người, thần hồn chuyển di không có cách nào mang theo vật thật, nhưng trên sổ sách văn tự, Tề Bình có thể nhớ kỹ, sao chép đi ra. Lúc này, đám người cúi đầu nhìn xem trong tay trang giấy, đều là không hiểu ra sao. Người nói là thư sinh lưu lại tình báo, khả năng giấu ở trong đoạn văn này. Hồng Tiêu Kiều lúc đầu ý chí chiến đấu sục sôi, cái thứ nhất nhận lấy trang giấy. Làm tại Tề Bình bên cạnh thời gian học tập lâu nhất giáo úy, nàng tự nhận rất được Tề Bình tra án tinh túy. Nhưng mà, loại này dâng trào chỉ duy trì mấy hơi thở, liền suy sụp. Cái này viết đều là cái gì, xem không hiểu a, đám người phản ứng thống nhất. Tề Bình ngồi tại bàn tròn hạch tâm, có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ ta liền biết, các người đám người này đánh nhau một cái đỉnh hai, động não lại không được. Bên cạnh, Dư Khánh mở miệng nói, căn cứ suy đoán của chúng ta, đây cũng là một loại nào đó mật văn, chỉ là, theo ta được biết, cũng không thuộc về nha môn mật điệp bên trong bất luận một loại nào ám hiệu. Trở lại phủ nha trước tiên, Tề Bình liền đem nhật ký sao chép đi ra, cho Dư Khánh nhìn, kết quả để hắn rất thất vọng. Dư Khánh đồng dạng nhìn không hiểu. Cái này có chút khó chịu, cân nhắc đến ba cái thợ giày tối, đấu qua chư cắt lượng, hai người quyết định tìm thêm chọn người cùng một chỗ đầu nào phong bạo. Không thuộc về nha môn ám hiệu. Chẳng lẽ là cái kia mật điệp tự sáng tạo? Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, nói đến, phần này giấy tờ bên trong xuất hiện nhiều nhất là số lượng, dựa theo ngươi thuyết pháp, giá tiền này cùng thư tịch lại không xứng đôi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mật mã số. Một chút mật điệp tại triều đình chế độ bên ngoài, cũng sẽ tự sáng tạo một chút biện pháp giấu kín tình báo. Cũng là không cũng là vì chết có chuẩn bị phần. Mà là, rất nhiều tình báo không có khả năng đều ghi tạc trong đầu, văn bản rõ ràng cất giữ lại không an toàn, cho nên, một chút cổ quái kỳ lạ biện pháp liền theo thời thế mà sinh. Cấp thấp, chính là tìm hốc tối cất giữ. Trung cấp, thì như đem một phần tình báo dựng thẳng viết, sau đó nằm ngang cắt thành mấy phần, phân biệt giấu ở khác biệt địa phương. Cao cấp điểm, chính là tự sáng tạo ám văn, cùng loại hậu thế mật mã học, dùng một bộ quy tắc, đem văn tự chuyển dịch thành ký hiệu, thậm chí câu thơ. Đại lương trong quân liền có một bộ dùng thơ văn truyền lại tình báo biện pháp, giữ bí mật tính cực cao. Thân là cẩm y lìa giáo úy, mọi người khả năng dùng không nhiều, nhưng đối với cái này cũng không lạ lắm. Cái thứ nhất nghĩ đến cái này. Tề Bình gật đầu, ta cùng Dư Đầu Nhi cũng cho rằng như thế, mà lại không biết các ngươi chú ý tới không có, những này giấy tờ số lượng ở giữa, mỗi ba cái thành một tổ, cùng tổ kế tiếp ở giữa dùng điểm đen ngăn cách, đây là rất điển hình mật mã đặc thù. Cho nên nếu như đem giấy tờ bên trong số lượng lấy ra, hẳn là dạng này. Hắn đem trong tay một trang giấy đẩy lên dưới ngọn đèn, đám người nhìn lại. Chỉ thấy phía trên chính là thư sinh một đầu cuối cùng giấy tờ bên trong bốn tổ số lượng, 21, 37, 2, 5, 23, 4, 9, 19, 1, 8, 19, 4. Số lượng không phải nói bừa, là nghiêm ngặt dựa theo một loại nào đó biên mã quy tắc tính ra, tấu chương xong, chương 295, chìa khóa thứ nhị trọng hàm nghĩa chương 295, chìa khóa thứ nhị trọng hàm nghĩa chương 295, chìa khóa thứ nhị trọng hàm nghĩa dưới ánh đèn, bàn tròn bên cạnh, ngồi thành một vòng cầm ý đi đồng thời nghiêng về phía trước, nhìn về phía trên giấy bốn tổ số lượng, chợt hai mặt nhìn nhau. Cái này lại đại biểu cho cái gì? Những chữ số này lẫn nhau nhìn không ra quy luật, đơn độc nhìn lại, không ai có thể minh bạch đại biểu hàm nghĩa. Duy nhất có thể xác nhận là, cái này đích xác là một tổ ám mã, bởi vì quá trình tề. Nếu như chỉ là ký sổ, sao lại vừa lúc như vậy trình tề? Tề Bình thấy mọi người trầm mặc, lại lấy ra tờ thứ hai, phía trên đồng dạng là bốn tổ số lượng, đây là số 10 trong nhật ký số lượng, ngày thứ hai thư sinh liền hướng Hồng Diệp truyền lại ra tình báo. Phần này ám văn số lượng là 16, 15, 4, 12, 22, 2, 12, 4, 1, 11. 26, 3. Đám người tiếp tục mở miệng, chợt lâm vào trầm tư. Tề Bình cũng không đổi, đợi bên dưới, mới mở miệng nói, tất cả mọi người nói một chút, nói thoải mái, có ý nghĩ gì. Mấy tên giáo uy đều mặt lộ chần chờ, Hồng Tiểu Kiều làm ra vẻ suy tư, dẫn đầu náo pháo, sự tình đã rất rõ ràng, những chữ số này là một loại nào đó ám mã, đối ứng đặc biệt văn tự, triều đình trong quân liền có chữ nghiệm chi pháp, đem một chút quân ngũ thường dùng tín hiệu lập trình quyển mật mã. Lẫn nhau truyền lại tình báo lúc, liền viết một bài thi tử, tại đặc biệt văn tự bên dưới đánh tiêu ký, kỳ thật cũng là một loại số lượng, sau đó so sánh quyển mật mã liền có thể giải mã đi ra. Đám người gật đầu, đây là bình thường nhất ý nghĩ. Trấn phủ Tí Mật Điệp thuộc về cấm quân danh sách, cũng coi như quân đội một thành viên. Cho nên, sử dụng loại này mã hóa phương pháp khả năng lớn nhất. Mà lại, cái này cũng phù hợp logic. Dù sao, thư sinh lưu lại sổ sách cùng chìa khóa, khẳng định là cho đồng liêu nhìn, mà còn lại mật được cầm, cũng sẽ lần theo mạch suy nghĩ này suy nghĩ. Giống như là lúc trước Tây Bắc, đem địa điểm giấu ở vẽ tranh thị giác loại này làm trái tư duy theo quán tính thao tác, chỉ có văn nhân mới ưa thích chơi, dù sao làm không tốt, ngoại nhân là thật nghĩ không ra đến. Tề Bình cũng không ngoài ý muốn, đối với mạch suy nghĩ này giúp cho khẳng định. Bùi Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ám văn mã hóa lời nói, trừ quyển mật mã, còn muốn biết biên dịch quy tắc, dư đầu nhi không biết mà nói rõ bộ quy tắc này không thuộc về nha môn. Mà số lượng 3 cái một tổ, thư sinh lại là mở cửa hàng sách, có khả năng hay không, quyển mật mã chính là quyển sách nào đó, về phần 3 cái số lượng, phân biệt đối ứng trang, đi, chữ. Còn lại Cẩm Ý Liễu nhãn tình sáng lên, đều cảm thấy rất có đạo lý. Tề Bình từ chối cho ý kiến, đóng vai lấy một cái người dẫn đạo nhân vật, nói tiếp. Một tên Cẩm Ý Liễu hưng phấn mà nói, cho nên, mục đích của chúng ta biến thành tìm kiếm quyển mật mã, ân, có thể hay không sổ sách bản thân liền là. Tề Bình lắc đầu nói, hẳn không phải là, rất đơn giản logic, những chữ số này nhảy vọt biên độ rất lớn, thư sinh muốn lưu tình báo, như thế nào cam đoan trước sau cố định số trang tồn tại cần thiết văn tự. Mà lại, phần kia sổ sách rất mỏng, cũng không có nhiều chữ. Nghe vậy, một người khác nói, lời như vậy, cũng ngay trong nhật ký, đề cập sách hiểm nghi liền rất lớn, các ngươi nhìn, mỗi cái số lượng đằng trước đều có một quyển sách, có lẽ chính là đối ứng quan hệ. Đám người tinh thần chấn động, cảm thấy suy đoán này phi thường phù hợp logic. Không đúng sao, các ngươi nhìn kỹ, khoản bên trong cũng không phải mỗi lần đều là tên sách Hồng Tiểu Kiều dùng ngón tay điểm mấy cái đoạn, nơi này, còn có nơi này, đều không có viết sách tên, chỉ nói là tự thiếp sách cũ tranh chữ các loại mơ hồ từ nhi, cái này không tồn tại đối ứng quan hệ. Đám người lúc đầu tâm tình kích động bị tạt một chậu nước lạnh. Nói không sai, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này, có lẽ những này mơ hồ hàng ngũ là lung tung trộn lẫn trong đó, có thể đem nó loại bỏ, cái này đích xác là cái mạch suy nghĩ, bất quá chúng ta trước mắt không có những sách này, không cách nào nghiệm chứng. Ân, trước gái định, suy nghĩ lại một chút. Tề Bình trước khẳng định nữ Cẩm Y nói tới, tiếp tục ủng hộ. Một người mạch suy nghĩ kiểu gì cũng sẽ nhận cực hạn, đầu não phong bạo loại sự tình này, muốn chính là tận khả năng nhiều suy đoán. Còn có một loại khả năng, chính là trên thị trường thường thấy nhất sách một người nghĩ nghĩ, nói. Tề Bình gật đầu, có đạo lý, bởi vì phổ biến, cho nên không ngờ gì thất, bất quá phạm vi này vẫn còn có chút lớn, đã định, còn gì nữa không? Đám người lâm vào trầm tư, nhất thời không có mạch suy nghĩ. Bùi Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, hỏi, sổ sách bên trên mặt khác nội dung đâu? Có khả năng hay không, làm nhắc nhở. Thư sinh nếu lưu lại ám hiệu, khả năng hy vọng có người có thể tìm tới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có đạo lý. Mấy người phụ họa đều là nhìn về phía Tề Bình, trong tay hắn còn đè xuống một chồng trang giấy, không có biểu hiện ra. Tề Bình trầm mặc bên dưới, nói, các ngươi khẳng định muốn nhìn. Cẩm Ý Liễu bọn họ trong lòng tự nhủ nếu không muốn như nào. Tề Bình do dự một chút, hay là cầm trong tay ghi chép còn lại nhật ký nhét vào trên bàn, đám người gấp gáp phong thượng, chợt túi đầu nhìn lại, không bao lâu, sắc mặt đồng thời trở nên cổ quái. Xí nữ Cẩm Ý mặt đỏ lên, đem trang giấy ném đi trở về. Đây chính là thư sinh nhật ký, mọi người vẻ mặt dị dạng. Tề Bình chuyển khai ánh mắt, trong lòng đối với chưa từng gặp mặt mật điệp nói một tiếng thật có lỗi, ta vốn là không muốn công khai. Khục, nghiêm túc một chút, ngẫm lại có vấn đề hay không. Dư Khánh mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Đám người cũng biết dưới mắt là đang thương thảo chuyện đứng đắn, nhao nhao sắp loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ, chỉ là nhật ký này thực sự nhìn không ra vấn đề. Đột nhiên, một người nói, ai, các ngươi nói, quyền mật mã có phải hay không là Kim Bình Mai? Đám người sững sờ, liền ngay cả Tề Bình đều nhìn lại. Cái kia giáo úy chân thành nói, hắn tại trong nhật ký lặp đi lặp lại đề cập, có lẽ chính là một loại ám chỉ. Cái này, giống như có chút đạo lý. A Dư Khánh đứng thẳng lưng lên, nghiêm mặt nói, ai có quyển sách này? Xoát. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng thời nhìn về phía giọng nói lớn giáo úy, lão hồ đều ngộng, đón ánh mắt mọi người, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có. Ha ha, đám người một mặt không tin. Rốt cục, Hồ Lai gánh không được vô hình áp lực, im lìm không lên tiếng, đi ra cửa phòng ngủ, không bao lâu thu hồi một bản, bỏ trên bàn, liền cái này một quyển, nhiều không có. Toàn bộ sách mấy sách, hắn lấy ra sách thứ nhất. Tề Bình nói ra, nếu quả như thật là, cái kia xác suất lớn ngay tại sách thứ nhất bên trong. Trong lúc nhất thời đám người phân chấn, bắt đầu dựa theo trang đi chữa chỉnh tự phiên dịch, bất quá vừa mở kích cỡ, liền phát hiện vấn đề, số trang là đủ, nhưng căn bản không có nhiều như vậy đi. Mặc dù đạo viện phát minh tiểu mới thuật in ấn, nhưng cái niên đại này sách vở hay là rất thô ráp, một tờ bên trên không có nhiều như vậy đi, hoặc là nói là hàng. Mà ám hiệu một cái tổ, liền dính đến 37 loại này toàn cục. Đám người đếm thử dựa theo đi mấy triệu một cái phương hướng số, một mực lật đến 2-3 trang bên ngoài, mới rốt cục lấy chữ, có thể tổ hợp cùng một chỗ, dám chó không tê. Mượn, đám người lại đem số lượng dựa theo khác biệt phân tổ, lặp đi lặp lại lấy mấy lần, đều không đối. Không thích hợp a, chẳng lẽ không tại trên một quyển này? Hoặc là, căn bản không phải quyển sách này. Đây chỉ là che giấu hai mắt người. Bùi Thiếu Khanh chán nản dựa vào ghế. Những người còn lại cũng cảm xúc xa xút. Lúc đầu coi là tìm được chân tướng, kết quả phát hiện lượn quanh một vòng lớn, lại về tới nguyên điểm. Trong lúc nhất thời, đám người ủ rũ cực kỳ. Tề Bình cũng như mày, hắn nam hiểu là logic suy luận, mà không phải giải mã mật mã. Mà lại, bởi vì cố này người giấy phân thân chỉ gửi lại bộ phận thần hồn, cho nên suy nghĩ tốc độ thật to yếu tại hoàn chỉnh trạng thái. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bực bội. Dư Khánh thấy thế, nhìn chung quanh đám người, an ủi, không cần phải gấp gáp, có lẽ không phải quyển sách này, lại hoặc là biên dịch phương thức không phải tưởng tượng dạng này. Vậy còn có thể là như thế nào? Nữ cầm y mày liễu rũ cục lấy, rất hề hoài, chẳng lẽ hắn thật đúng là tự chế một loại biện pháp? Nói như vậy, ai có thể đoán được? Tề Bình lại đột nhiên nói ra, không, thật là có khả năng này. Thấy mọi người đồng loạt trông lại, hắn giải thích nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như nói, số 13 khoản, đại biểu cho không phát ra tình báo. Mà số 10 khoản, đối ứng hắn phát cho Hồng Diệp tin tức, như vậy, loại này đối ứng quan hệ, phải chăng bản thân liền có thể đẩy ngược ra biên dịch phương thức? Đám người sững sờ. Logic này cũng không khó lý giải. Học qua toán học đều biết, tựa như là cho hai người xuyên ký hiệu, cũng nói cho ngươi trong đó một chuôi đối ứng văn bản rõ ràng để cho ngươi tìm quy luật, đẩy ngược ra một cái khác xuyên đại biểu văn bản rõ ràng. Cẩm Ý các giáo úy toán thuật mặc dù không tốt, nhưng cái này vẫn hiểu. Tề Bình con mắt càng ngày càng sáng, nếu như là dạng này, thư sinh sớm đem tình báo cùng chìa khóa phát cho Hồng Diệp, liền có thứ nhị trọng hàm nghĩa, ta trước đó coi là hắn là khả năng tồn tại nguy hiểm làm chuẩn bị, cho chìa khóa là thuận tiện Hồng Diệp tiến vào. Nhưng một cánh cửa gỗ mà thôi, làm sao lại ngăn được mật điệp? Cho nên, chìa khóa không phải mấu chốt, nó chỉ đại hàm nghĩa có lẽ mới là thư sinh chân chính muốn nói. Hàm nghĩa? Chìa khóa đại biểu cái gì hàm nghĩa? Đương nhiên là mở khóa. Cũng có thể suy ra là giải khai mật mã. Là thế này phải không? Đám người giật mình, lại lần nữa chấn phấn, Hồng Tiểu Kiều con mắt lóe sáng sáng, nói cách khác, chỉ cần chúng ta cầm tới hắn số 11 phát cho Hồng Diệp tình báo nguyên văn, liền có thể tìm tới ám hiệu quy luật. Dư Khánh vô bàn một cái, nguyên văn là cái gì? Ta nào biết được, ta lại không thấy qua, chỉ nghe qua bọn hắn thuật lại. Tề Bình lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, ngồi tại phòng đoán này không có ý nghĩa thực tế, ta cảm thấy, vẫn là phải đi hiện trường một chuyến, Hồng Diệp mấy người cũng ở bên kia, vô luận là từ mã hóa vào tay, hay là tìm kiếm quyển mật mã, cửa hàng sách đều là điểm mấu chốt. Vậy còn chờ gì? Hồng Tiêu Kiều vô bàn đứng dậy, hắn không thể chắp cánh bàng bày qua. Trực tiếp đi sao? Bại lộ bên kia sẽ có hay không có vấn đề? Bùi Thiếu Khanh tỉnh táo bật ra. Tề Bình lắc đầu, không sao, người đều mất tích, thì sợ gì bại lộ. Kỳ thật lúc đầu ta liền định ban đêm mang các ngươi đi một chuyến. Hồng Diệp tuy nói bọn hắn điều tra qua, nhưng chưa hẳn không có sơ hở, tựa như bản sổ sách này liền bị đã bỏ sót, cho nên ta cần các ngươi cùng đi lại kiểm tra một chút. Đám người tiếp nhận lý do này, lúc này riêng phần mình rời đi, chuẩn bị xuất phát. Ngay tại lúc này, Tề Bình đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi giọng nói lớn giáo úy, lão hổ, ngươi lưu một chút, ta có lời nói cho ngươi. Hồ Lai sửng sốt một chút, tốt. Tấu chương xong, chương 296, sư phụ chương 296, sư phụ chương 296, sư phụ mặt trời đỏ rơi về phía tây, Việt Châu thành nên đón ban đêm, nước mưa tại xế chiều thời điểm liền ngừng, thế là ngôi thành thị phồn hoa này một lần nữa náo nhiệt. Nhẫn nhịn một ngày mọi người đi ra cửa chính, bên đường cửa hàng đã phủ lên đèn đỏ, trên đường đẩy xe nhỏ lưu thoán đám người bán hàng rong cũng gào to. Xe ngựa ép qua trên mặt đất hố nước lúc, phản chiếu ra hỏa hồng đèn lồng sẽ phá toái mở. Ý Lý Nha Nha phủ nhà đi về phía Nam Đại Lộ bên cạnh, một gian tiểu lâu mở cửa đón khách. Các khách uống rượu một bên phẩm tiểu nói chuyện với nhau, còn có thể nghe được sắt vách giảm hát bên trong không rõ lắm tích giọng hát. Người muốn rượu? Tiểu nhị sụ mặt, đi đến lầu 2, đem một bầu rẻ nhất rượu mạnh đặt lên bàn, chợt chán ghét trừng mắt nhìn bên cạnh bàn đạo nhân lôi thôi, quay đầu đi ra, trong mồm hùng hùng hổ hổ, một bầu vài đồng tiền rượu có thể uống một ngày, ở đâu ra nghèo kiết hủ lầu đạo sĩ. Bên cạnh bàn, một tên dựa vào song cửa sổ cao gầy lao đạo làm như không có nghe thấy. Cầm bầu rượu lên nhấp miệng, lại nắm đuốt đũa từ nhỏ đĩa kẹp lên một hạt nước muối đậu nành, ném vào trong mồm, đắc ý phảng phất nhân gian mỹ vị. Trên người cựu đạo bào đông một đạo, tây một đạo vết bẩn, còn dính lấy mấy hạt khô cứng hạt gạo. Dưới hàng mấy cây thưa thất dâu dài, lôi thôi lười nhác, chỉ là đôi tròng mắt kia thanh tịnh trong suốt, khác hẳn với thường nhân. Hắn từ sáng sớm liền tới tiệm này, chỉ cần một bầu rượu, một đĩa đậu nành, theo cửa sổ cọ lấy sắt vách mơ hồ không rõ hí khúc, quả thực là lại cả ngày không có chuyện ổ chỉ là ngẫu nhiên, sẽ quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cuối tầm mắt vừa lúc là nguy nga phủ nhà. Giá. Đông nhiên, khu phố phương Bắc hai chiếc trước xe ngựa sau lái xe chính là cách ăn mặc thường phục cẩm y lìa giáo úy. Xuyên qua khu phố, hướng phía bên kia đi đến, lão đạo híp mắt nhìn xe ngựa một chút, con ngươi đột nhiên biến thành u lục sắc. A, Tề Bình một đoàn người làm ra quyết định, lúc này mượn xe ngựa, xuất phủ nhà, hướng cửa chợ bán thức ăn tiến đến. Đám người quan tâm tình tiết vụ án, trên đường đi phồn hoa, cũng không có gì thưởng thức tâm tư. Các loại đến thái thị khẩu nhai đạo, Tề Bình đối với Dư Khánh nói vài câu, người sau lặng yên lướt đi xe ngựa, chui vào đêm tối tử, còn lại một đoàn người không có ẩn tàng cái gì, trực tiếp đến Kim Thạch thư phô. Chính là cái này, dừng xe. Đợi xe ngựa dừng lại, Tề Bình cất bước đi xuống, tại xung quanh thương hộ trong ánh mắt nghi hoặc, thoải mái tiến lên, dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Hồng Tiêu Kiều bọn người nối đuôi nhau mà bảo, đầu tiên là hiếu kỳ dò xét, chợt tại Tề Bình chỉ huy bên dưới, phân loại, đem trong tiệm thư tịch đóng gói, hướng xe ngựa vận chuyển. Bên cạnh có hàng xóm hiếu kỳ đến hỏi, Tề Bình lấy thư sinh ủy thác dọn nhà làm lý do, đơn giản giải thích. Bởi vì có chìa khóa, tăng thêm đường hoàng chính đại, ngược lại không có gây nên cái gì lòng nghi ngờ. Cẩn thận một chút, không cần sót xuống bất kỳ vật gì. Tề Bình vung tay trưởng quỹ bộ dáng, đứng tại cửa tiệm chỉ huy. Đây là tới trên đường thương lượng xong, nếu như tồn tại quyển mật mã, vậy cũng hứa ngay tại những ngày trong sách. Cửa hàng quá nhỏ, nhiều người phức tạp, dứt khoát một mạch, toàn chuyển về phủ nha đi, từ từ si cha. Đồng thời, Bùi Thiếu Khanh các loại đối với xét nhà tìm kiếm hốc tối rất có kinh nghiệm giáo úy, thì bắt đầu đối với cửa hàng tiến hành địa thám thức tìm kiếm, nhu cầu không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Không có phát hiện. bên này cũng không có phát hiện. Từng người cầm ý liễu báo cáo, Tề Bình đứng ở trên không thua xuống tới trong cửa hàng, cũng không có gì thất vọng cảm xúc, lúc này, liền thấy ngoài cửa Dư Khánh đi trở về, có phát hiện sao? Tề Bình lắc đầu, thấp giọng nói, lấy được sao? Hắn vừa rồi cáo chi Hồng Diệp ba người phụ cận chỗ ở, Dư Khánh âm thầm tiến về, đơn độc hỏi thăm. Dư Khánh gật đầu, đem một tờ giấy đưa cho hắn, nguyên văn đã tiêu hủy, đây là bằng ký ức ghi chép. Tề Bình nhíu mày, mở ra xem, phát hiện trên tờ giấy rõ ràng viết một đoạn văn, ước chừng 20 cái chữ. Cùng Hồng Diệp trước đây tự thuật giống nhau, đề cập mục tiêu tiến vào Càn Quốc cấm phủ, chưa dám tùy tiện dò xét chờ chút. Số 10 khoản số lượng là 4 tổ, chung 12 cái số lượng, tính thế nào, đều cùng phần tình báo này văn tự không khớp, cho nên hẳn không phải là nghiêm ngặt đối ứng. Tề Bình phân tích nói. Lúc này, những người còn lại cũng đều xuống lại tới, nghe vậy thần sắc một đổ, chẳng lẽ suy đoán của chúng ta là sai? Tề Bình lắc đầu nói, chưa hẳn, có lẽ chỉ là đối ứng ở trong đó chữ mấu chốt, chỉ là chúng ta tạm thời còn nhìn không rõ. Ngưng tạm, biết ơn tự hơi có vẻ trầm thấp, hắn cười cười, phấn chấn một chút, mới tra án ngày đầu tiên, liền có nhiều thu hoạch như thế, không cần không biết đủ. Mà lại, suy đoán của ta cũng chưa chắc liền nhất định chính xác, có lẽ dựa theo chàng, đi, cái phương thức mới là đúng. Nếu bên này không có phát hiện, liền đi về trước, trước định một cái mục tiêu nhỏ, đem những này khả nghi sách đều si tra một lần. Đám người nghĩ cũng phải. Lớn như vậy một cọc bản án, làm sao có thể ngày đầu tiên liền giải quyết, tốt xấu dưới mắt đã có phương hướng, từng cái nhiệt tình mười phần đứng lên. Vội vàng đem sau cùng vật phẩm chứa lên xe. Dư Khánh nhìn hắn một cái, lại liếc mắt khu phố bốn bề hiếu kỳ trông lại bất tính, thấp giọng nói, ngươi là cố ý dạng này dòng trống khua chương a? Tề Bình kinh ngạc nói, ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Dư Khánh, ha ha, chỉ đùa một chút. Tề Bình thu liễm dáng tươi cười, thấp giọng nói, làm như vậy có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là cho khả năng giám thị lấy người của chúng ta nhìn, tốt nhất cho đối phương một loại chúng ta khả năng tìm tới đầu mối cảm giác, dù sao tám thành đã đả thảo kinh xả, vậy dứt khoát diễn trò làm đủ. Tra án loại sự tình này, không sợ loạn, liền sợ đối phương giấu ở đáy nước, không núp ních, đó mới phiền phức. Nếu như có thể dẫn dụ đối phương xuất thủ, vậy chúng ta vừa vặn có thể tìm hiểu nguồn gốc. Về phần thứ hai, hắn hạ giọng, ta bộ thân thể này, nếu như một mực cầu thả tại phủ nha không ra khỏi cửa, cũng dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Bây giờ có nhiều như vậy sách muốn si tra, tối thiểu có thể kéo dài tầm vài ngày. Trên mặt nổi dùng chiêu này câu cá, dẫn dụ địch nhân lộ ra sơ hở, hắn lại dùng Trần Bình thân phận âm thầm tìm kiếm sơ hở. Đây là Tề Bình có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Dư Khánh có chút tâm tình phức tạp nhìn xem bên cạnh cấp dưới, không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi lúc họp, thậm chí sớm hơn buổi chiều, Tề Bình liền đã vì thế tiến hành lưu đồ. Phủ nha, đèn đuốc sáng trưng nội đường bên trong, Bạch Bàn văn sĩ bộ dáng Trương Duẫn, Trương Chi phủ chính chắp tay sau lưng quanh quẩn một chỗ. Trong đường còn có phủ nha còn lại mấy tên cao cấp quan viên, không một người nói chuyện, bầu không khí có chút ngột ngạt. Đột nhiên, một tên nha dịch chạy chậm trở về, Chi phủ đại nhân, Dư Thiên hộ bọn hắn trở về, kéo trở về hai xe sách cũ. Trương Chi phủ sửng sốt một chút, hỏi đội, sách cũ? Là nha dịch đem chính mình tìm hiểu biết đến nói ra, mấy tên quan viên sau khi nghe xong, đều là không hiểu ra sao. Đi thôi. Trương Chi phủ phất tay, đuổi nha dịch rời đi, một tên quan viên nói đại nhân, cái này Dư Thiên hộ có ý tứ gì? Trương Duẫn liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta nào biết được. Từ lúc một đoàn người đến, hắn Chi phủ này mí mắt phải vẫn nhảy, đối với đám này không có mặc cẩm y địa diêm vương, hắn tuy là địa phương đại quan, cũng có chút bỡ ngỡ. Lo lắng hơn, tại chính mình địa bàn náo ra yêu thiêu thân gì đến. Hôm qua cùng quốc công phủ phát sinh mâu thuẫn, liền làm hắn kinh hồn táng đảm. Sau đó, hôm nay điên tĩnh một cái ban ngày, kết quả đêm hôm khuya khoắt đột nhiên một đoàn người thoát ra ngoài, làm hắn Chi phủ này hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải. Tặc khẩn trương. Thôi, không chừng là đang tra án, chúng ta chớ có quá yêu nhiều chính là. Trương Duẫn nói. Tra án. Cả ngày ngay cả phủ nha đều không có ra, cái này nơi nào có cái tra án dáng vẻ. Mấy tên quan viên nghĩ đến. Trương Chi phủ chân thành nói, không nên coi thường đám người này, nhất là cái kia Tề Bình, lúc trước cứu trợ Thiên Thai Ngân mất đi, người này cũng là không hiện sơn không lộ thủy, đem mãn triều chư công đều lừa gạt đi vào, tuyệt không phải bình thường. Một tên quan viên cười khổ, chúng ta cũng nghe qua nghe đồn, chẳng qua là cảm thấy không khỏi phóng đại chút. Khuyết đại sao? Trương Chi phủ không rõ ràng, nhưng bản năng nói cho hắn biết, thiếu niên kia không dễ chọc. Nói tóm lại, chúng ta tận tâm phối hợp chính là, chớ có trêu chọc. Tốt nhất mau mau đem bọn hắn đưa tiễn, cái kia Tề Bình ở trong thành một ngày, bản quan cái này tâm liền không nỡ, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Trương Chi phủ nhắc nhở nói, là chúng quan viên ứng thanh. Quốc công phủ, chủ trạch. Trang trí xa hoa đại khí, phủ lên quý báo thảm trong phòng, ngoài 50 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, khí độ uy nghiêm, trên ngón tay cái đeo lấy bạch ngọc ban chỉ Việt quốc công chính lắng nghe trong phủ hộ viện báo cáo. Cái kia cầm ý liền một nhóm, đi tây phố chợ giao khẩu, một nhà tên là Kim Thạch thư phâu ngoài tiệm bên trong, đem bên trong sách đều dọn đi phủ nhà, chúng ta cần tuân ngài căn dặn, chưa từng tiếp cận, chỉ xa xa nhìn, liền trở về. Rời hai xe sách. Việt quốc công hơi nghi hoặc một chút, nghĩ nghĩ, hỏi, những cái kia cầm ý đi, coi là thật cả một cái ban ngày cũng không rời đi phủ nhà. Là, tựa như là tàu xe mệt mỏi, tăng thêm mưa thu ướt lạnh, liền nghỉ ngơi một ngày. Ân. Việt quốc công nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, chỉ là lại cảm thấy có chút bất an, có thể cụ thể chỗ nào bất an, còn nói không ra. Nói chung, hay là cái kia Tề Bình nổi tiếng bên ngoài bố trí, để cho mình nghi thần nghĩ quỷ. Việt quốc công nghĩ đến. Hộ viện đợi bên dưới, gặp quốc công không nói, thử dò xét nói, phải chăng phải kém người tìm hiểu bên dưới cửa hàng kia lai lịch. Tốt Việt Quốc Công vô ý thức gật đầu, chợt lại bỗng nhiên ngừng, "Không, đừng đi cha, quyền đương chưa thấy qua." Hộ viện sửng sốt một chút, gật đầu, "Là." Nói xong, liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Việt Quốc Công nuốt ve ôn nhuận nhận xuất thần. Câu cá sao? Hay là thăm dò? Hắn không xác định. Mà tại khoảng cách nơi đây chỗ không xa, tòa này chiếm diện tích cực lớn, tựa như mê cung đại trạch nơi nào đó, một tòa yên lặng trong hoa viên. Một tên tuổi vừa mới 28 thiếu nữ an tĩnh ngồi tại trên một ngọn núi giả. Sau cơn mưa ban đêm có phần lạnh, thiếu nữ mặc một bộ ám sắc váy dài, lại tựa như không cảm thấy lạnh, không nhúc nhích, hai tay chống tại sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cơ hồ đem chính mình dung nhập vào trong bóng tối. Đột nhiên, gió nổi lên, đem vạn dặm không trung mây mưa thổi ra một cái khe, một vòng thu nguyệt từ trong khe hở lộ ra, hạ xuống tươi đẹp ánh trăng. Trong gió, một cái mèo đầu bạc phần phật chấn xí bay tới, rơi vào nàng bên cạnh, thu hồi cánh, không nhúc nhích. Cao ngạo thiếu nữ quay đầu, nhìn về phía mèo đầu bạc, thử dò xét nói, "Sư phụ." Vân Khai Nguyệt ra. Chân trạch, trong sương phòng, một mảnh màu bạc ánh trăng từ ô cửa sổ bên trong chiếu vào đen kịt gian phòng, một mực lan tràn đến giường bên dưới, mặt đất giống như kết thành sương tuyết. Nam ở trên giường ngủ say Tề Bình đột nhiên mở hai mắt ra, tâm thần hoảng hốt bên dưới, vừa rồi thích ứng thần hồn trở về bản thể. Chậm rãi bò dậy, kiểm tra xuống trước khi ngủ bố trí phong ấn, phát hiện hết thảy hoàn hảo, Tề Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tấu chương xong, chương 297, dự tiệc, 1, chương 297, dự tiệc, 1, chương 297, dự tiệc đêm lạnh như nước, Tề Bình ngồi tại trên giường, cả người giấu ở trong hắc ám, đùng dựng lên lỗ tai, cẩn thận hướng lấy ngoài cửa phòng nhìn lại, dưới tay phải ý thức nắm lấy thanh ngọc pháp bút, nhưng mà lại cũng không có cảm ứng được nguy hiểm. Rốt cục, trên song cửa sổ chiếu ra một cái đen xì, hơi có vẻ mượt mà bóng dáng, người tới dừng ở cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ gõ, nhỏ giọng nói, "Bình ca, đã ngủ chưa?" Là tiểu mập mạp Trần Viên Viên thanh âm. "Gia hỏa này chạy tới làm gì?" Tề Bình nhẹ nhàng thở ra, không có đứng dậy, cách lấy cánh cửa hỏi, "Có việc?" "A, cũng không có gì ngoài cửa." Mập trắng thiếu niên sử tại cửa ra vào, ra bên dưới, ấp á ấp đúng bộ dáng. Chợt, hắn nhìn thấy đen kịt phòng ốc sáng lên một chiếc đèn, thất lên y phục Tề Bình kéo cửa phòng ra, mỉm cười nói, "Tiến đến ngồi." Không không Trần Viên Viên bận bịu quát tay, sau đó lấy rút ký, thử thăm dò, "Bình ca ngươi biết võ công đúng không?" Tề Bình nhướng mày, "Vì cái gì nói như vậy?" Trần Viên Viên kích động nói, "Buổi sáng thời điểm, ta nhìn ngươi răng rắc đem nghiên mực đều vỡ vụn, thật là lợi hại, có thể hay không dạy một chút ta? Ta vẫn muốn luyện võ, nhưng ta mẹ không để cho." Tề Bình nhớ tới cơm trưa lúc, gia hỏa này nói mình là hắn thần tượng lời nói, cảm thấy thú vị, cười hỏi, "Ngươi muốn học võ?" "Ừm." Trần Viên Viên dùng sức gật đầu, sau đó bắt đầu các loại biểu đạt đối với giang hồ hướng tới, biểu đạt chính mình âu sầu thất bại, khao khát bái sư. Trong đầu nghiễm nhiên là đem Tề Bình não bổ thành tiểu thuyết thoại bản bên trong, loại kia võ lâm cao thủ. Tựa như là mỗi người thiếu niên trưởng thành kinh lịch bên trong tiểu gì cũng sẽ gặp được một chút tại lúc đó cảm thấy rất khóc nhà bên ca ca. Từ đó bị dẫn linh đi vào thế kỷ mới cửa lớn. Tề Bình cười cười, ra vẻ thần bí nói, "Tốt, vậy ta dạy ngươi tuyệt học này, một khắc đồng hồ nắm giữ thiết xa trưởng, muốn hay không học?" "Muốn muốn." Sáng sớm hôm sau, sương mỏng, 30 mấy tuổi, nở nang xinh đẹp Triệu Di nương áp, đẩy cửa đi ra cửa, kinh ngạc nhìn trong phủ hạ nhân tụ tập tại trong đình viện, làm thành một vòng, từng đợt kinh hô, hô hào, thiếu gia lợi hại. "Tiểu tử thúi lại làm cái gì yêu thiêu thần?" Triệu Di nương nói thầm lấy, chống lạnh đi tới. Nhìn thấy trong đám người, Trần Viên Viên đỉnh đầu quấn quanh lấy một đầu màu đỏ dây lụa con, đứng tại một tấm đá hoa cương sau bàn đá, Vũ Dung đem một cái gạch xanh khoác lên mép bàn, thủ đao giơ cao, dồn khí đan điền, ha ha. Cục gạch vỡ thành hai khối. Triệu Di nương hét lên một tiếng, hoa dung thất sắc. Khi Tề Bình áp đi hướng nhà ăn lúc, liền thấy Triệu Di nương tức giận đi tới, hung hăng quét hắn một chút, vỗ néo cái mông đi ra. Tề Bình một mặt vô tội. Trong sảnh, Trần Viên Viên đủ rũ túi đầu ngồi tại trên ghế, tội nghiệp nhìn về phía hắn, "Bình ca, mẹ ta kể đây không phải là võ công." Tề Bình tay phải khoác lên trên bả vai hắn, an ủi, "Ta chưa từng nói qua ta hội võ a." Ngồi ở bên cạnh ăn bánh bao Trần Phú Quý bình tĩnh nói ra, "Ngươi Bình ca không biết võ, nghiên mực kia vốn là rất bể, hắn lúc đó vừa nhặt lên, ngươi liền xông vào." "Là thế này phải không?" Trần Viên Viên xoa xương đỏ tay khóc. Sau khi ăn xong, Tề Bình mịt mờ từ Trần Phú Quý trong tay lấy được một phần tình báo, về tới chính mình sương phòng, ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu đọc qua. Đây là hắn muốn đối với Phương Siêu tập quốc công phu tình huống, mặc dù trước khi đến cũng tiến hành qua giải, nhưng căn cứ tra lậu bổ khuyết ý nghĩ, hắn hay là chuẩn bị nhìn xem. Đều là công khai tư liệu, cùng trước đây hiểu rõ không quá mức khác nhau, chỉ là có quan hệ với quốc công phủ nội nhân viên tin tức kỹ lưỡng hơn chút. Việt quốc công, tiểu quốc công, nhị lao ra Tề Bình quyền đương giải buồn liếc nhìn, đồng nhiên, nhìn thấy tam tiểu thư tư liệu lúc, có chút dừng lại. Cái gọi là tam tiểu thư, chính là Việt quốc công tiểu nữ nhi, tại cái này nhất đại Việt quốc công huynh đệ dòng dõi nữ quyến bên trong, xếp hạng thứ 3. Đại tiểu thư trước kia gả ra ngoài, nhị tiểu thư chính là nhị lao ra xuất gia, đính hôn nước, nhưng chưa qua cửa, về phần cái này tam tiểu thư, niên phương 16. Gọi là Ngô thanh niên trên tư liệu đánh giá là tính tình lãnh đạo, cùng phụ huynh không hòa thuận. Truy cứu nguyên nhân, ngược lại là liên lụy ra một cọc chuyện tình gió chăng. Mẹ hắn muốn là quốc công phủ bên trên nô thì, cùng năm đó chưa kế thừa tức vị quốc công quấy nhiêu cùng một chỗ, gây nên trong phủ lao thái thái bất mãn, đem nó đuổi ra ngoài, âm thầm sinh hạ Ngô thanh niên. Lấy nước mắt rửa mặt, buồn bực sầu não mà chết. Thằng đến Việt quốc công kế thừa tức vị, mới đem tìm về. Có thể nghĩ, tam tiểu thư đối với quốc công phủ sẽ không ôm lấy hảo cảm gì, hoặc là nói hận ý còn tạm được. dù sao là rất máu chó lạn tục cố sự là được. Tề Bình nắm nuốt tư liệu, một mặt nhìn bắt quái biểu lộ. Ân, có lẽ là cái đột phá khẩu. Không đối, nếu như coi là thật như vậy, vị này Tam tiểu thư cũng không có khả năng tiếp xúc đến mấu chốt tin tức. Tề Bình suy nghĩ miên man. Sau đó hai ngày, vô sự phát sinh. Dư Khánh mang theo một đám cẩm y liền ngồi xổm ở phủ nha bên trong, từ núi nhỏ giống như trong thư tịch tìm kiếm manh mối, một đám người mỗi ngày ngồi cùng một chỗ đầu nào phong bạo, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá. Tề Bình cũng thỉnh thoảng dùng phân thân tham dự vào, chỉ là đồng dạng không có tìm được đột phá khẩu. Đám người không khỏi thầm mắng, thư sinh này giấu kín thủ pháp quá xảo trá, để cho người ta làm sao tìm được. Mặt khác, hắn cũng ra lệnh cho Hồng Diệp ba người tiếp tục lưu tâm cửa hàng sách phụ cận, nhìn phải chăng có người đến tìm hiểu, nếm thử câu cá, để cho người ta buồn bực chính là, như cũng không có phát hiện. Thế là, tình tiết vụ án như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Thẳng đến cái nào đó buổi chiều, Trần Phú Quý hứng thú bừng bừng trở về, móc ra một phần thiệp mời đi ra, nhàm chán đến ngủ gật Tề Bình rốt cục cái này phân chấn. Ngày thứ ba, sáng sớm, tỉnh. Trần gia hạ nhân sáng sớm liền công việc lu bù lên, chuẩn bị đồ ăn cùng xe ngựa, Thích Trưng Diện Triệu Di nương càng là trốn ở trong phòng trang điểm. Hôm nay quốc công phủ mở yến hội, Việt quốc công ra mặt, nhị lao gia chủ trì, rộng mời Việt Châu thành thương nhân, chính là Việt Châu thương hội mỗi năm một lần tụ hội. Trần Phú Quý tìm người đòi thiệp mời đến, quyết định mang người một nhà cùng đi dự tiệc. Sau đó đợi đi đến quốc công phủ, nhớ kỹ còn ít nói hơn nhìn nhiều, Thiết Mạc mất cấp bậc lễ nghĩa, biết không, trong trung đình, Triệu Di nương căn dặn nhi tử. Trần Viên Viên đổi quần áo mới, bị đánh giả trang điểm lộng lẫy, nhìn xem liền ăn mừng, dùng sức gần một tiếng. Triệu Di nương vừa nhìn về phía Tề Bình, một bộ ân cần biểu lộ, Dự Châu tới gần Tây Bắc, nghe nói không chuyện gì gia tộc quyền thế, càng không Việt Châu phú quý, ngươi tại cái kia địa phương nghèo ở đã quen, chỉ sợ là chưa từng tiến vào bực này đại gia tộc tiệc rượu, gặp qua cảnh tượng hoành tráng đi. Lần này ngươi thúc phụ chịu mang ngươi cùng đi, cũng là mở mang hiểu biết cơ hội, nhất định phải theo sát, thấy cái gì tốt, Thiết Mạc hô to gọi nhỏ, cho người ta coi thường, biết phạt. Ân, ta đích xác chưa từng vào quốc công phủ, gặp qua lớn nhất tòa nhà cũng chính là hoàng cung, cùng hoàng đế tán gẫu qua mấy lần trời thôi. Không bằng Di nương ngươi vợ xèo lẹt. Tề Bình một mặt sợ hãi, Di nương dặn dò là, ta nhớ kỹ. Trần Phú Quý rõ ràng khục một tiếng, nói, canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi. Người một nhà lúc này lên xe ngựa, hướng quốc công phủ tiến đến. Chương 297, dự tiệc 2, chương 297, dự tiệc 2, lúc đầu còn tốt, các loại càng đến gần dinh thự cửa lớn, bốn bề người đi đường càng ít, ngược lại là từng chiếc phí tổn không ít xe ngựa, nhiều hơn. Dọc theo quốc công phủ trắng hồng tường cao, xếp thành trường long, từng người mặc hoa lệ thương nhân tụ tập. Hoặc mang theo tướng tài đắc lực, hoặc mang theo gia quyến, không phải trường hợp cá biệt. Có nhận biết, lẫn nhau khách khí chắp tay, lại cùng nhau đưa lên màu đỏ thiệp mời, liền cho quốc công phủ hạ nhân dẫn vào cửa. Tề Bình một đường im lìm không lên tiếng, trong lòng cảm khái, không hổ là phương Nam nơi phồn hoa, kẻ có tiền thật nhiều. So sánh dưới, kinh đô phú hào mặc dù cũng đặc biệt nhiều, nhưng đại khái là bởi vì dưới chân thiên tử, không tốt trưng dương, càng có tiền thương nhân, càng thích giả nghèo. Ngược lại là lại một loại khác biệt. Đưa lên thiệp mời, một đoàn người tiến vào quốc công phủ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cũng không giống như bình thường đại trạch giống như, mà là phảng phất tiến vào một tòa đại công viên. Bờ ruộng dọc ngang giao nhau, núi đá cỏ cây cực thịnh, từng tòa kiến trúc tản mát trong đó, trong phủ ngăn cách thành 10 cái độc lập đại viện, thậm chí ở trong phủ đào tới một con sông. Đám người trải qua lúc, nhìn thấy trên sông có thuyền ô đồng đi thuyền. Trong phủ kiến trúc giường cột chạm trổ, nhóm lớn gia đình cùng thị nữ vãng lai xuyên thẳng qua, ưỡn ngực ngẩng đầu, khí độ dáng vẻ bên trên liền cùng bình thường nhà giàu sang khác biệt. Triệu Di nương tiến đến trước liễu díu, lặp đi lặp lại căn dặn, tựa như đối với hảo môn như thế nào quen thuộc, kiến thức uyên bác giống như. Thật là tiến vào đến, liền không lên tiếng, nhắm mắt theo đuôi, đi theo trợ phù. Khó nén khẩn trương tâm thần bất định, vẫn còn thỉnh thoảng thấp giọng căn dặn bọn hắn, theo sát, chớ có rụt rè, Viên Viên, Trần Bình, nghe được không? Nói quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút. Trần Viên Viên rụt cổ lại, có chút khiếp đảm dáng vẻ, ngược lại là cái kia từ Tây Bắc cùng khổ địa phương tới chất nhi lại đúng là thần tình lạnh nhạt tự nhiên, chính rất tự nhiên đánh giá bốn bề lâm viên cảnh quan, so với nàng tự nhiên hào phóng nhiều. Di Nương, thế nào? Tề Bình quay đầu lại hỏi. Triệu Di Nương lung túng bên dưới, nói, không có việc gì. Xoay quay đầu lại, âm thầm nói thầm, tiểu tử này thật đúng là rất có thể trang. Yến hội chia làm mấy cái địa phương, một đoàn người đi trước sân nhà, tức đại quan lâu chỗ sân nhỏ, cái kia nguy nga rộng lớn lâu vũ, chính là chủ nhân chỗ. Trần Ký Bố Hàng mặc dù cũng có chút vô liếng, nhưng để ở chỗ này, liền rất không đáng chú ý, chỉ có thể xa xa nhìn thấy đại quan lâu trước, một người trung niên đang cùng một chút đại thương nhân đàm thiếu. Đó là trong phủ nhị lao ra, không thể kế thừa tước vị, nhưng trong phủ sinh ý, phần lớn là nhị phòng đang xử lý, Việt quốc công phải yến hội bắt đầu trở ra. Trần Phú Quý thấp giọng giải thích nói. Tề Bình gật đầu, mục tiêu của hắn cũng là không phải đám người này. Lần này đến đây, chủ yếu là quen thuộc bố cục, xác minh quốc công phủ lực lượng thủ vệ. Lúc này, Trần Phú Quý từng cái thay hắn giới thiệu, Tề Bình thì đem trong đầu nhân vật tư liệu cùng những người kia từng cái đối ứng. Không bao lâu, hắn cũng rốt cục thấy được vị kia tiểu công gia nhìn xem ngược lại là dáng vẻ đường đường, cũng không biết bình thường liền như thế, hay là trang. Về phần nữ quyến, ngược lại là không thấy được, hiển nhiên không hẳn sẽ xuất hiện tại dưới trường hợp này. Mà đại bộ phận đến đây, cũng đều là thương nhân, lúc này nối liền không dứt, còn có rất nhiều người vào cửa, đột nhiên, có một đội hơi có vẻ dị thường người từ nơi xa đi tới. Cùng còn lại thương nhân khác biệt, đám người này mặc ngắn áo xanh, bộ pháp bước vàng, con ngươi sắc bén, nhìn xem chính là người tập võ. Một người cầm đầu, là cái thanh niên tóc ngắn, cười lớn cùng ở đây thương nhân chào hỏi. Đám người này là ai? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Trần Phú Quý nói ra, a, là Tào Biên, Tào Trang chủ thủ hạ. Ân, cái kia Tào Biên chính là người giang hồ, cũng là một tên thực lực không tầm thường tu sĩ, tại Việt Châu trong giang hồ có chút diện mạo, một chút thương đội vận tải hàng hóa, sẽ mời bọn họ xuất thủ áp tiêu, đương nhiên cũng chính mình có sản nghiệp, xem như nửa thương nửa bàng phái một nhân vật. Như vậy phải không? Tề Bình gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Người tương tự vật các đại châu phủ không ít, tỉ như Hướng Long cũng là mang theo hắn hướng ra trang người tổng sự cùng loại ngành nghề. Lại qua một trận, được mời người lần lượt đến đông đủ, có trong phủ quản sự đến đây, dẫn các tân khách đi hướng khác biệt hội trường. Đại quan lâu chính là chủ yến hội, là đám thương nhân tụ tập địa phương, về phần nữ quyến, đơn độc tại sát vách Vinh Hoa viện do nhị phòng phu nhân chủ trì. Không chỉ như vậy, không ít thương nhân cũng đều mang theo nhi nữ của mình đến, những này tiểu bối bọn họ thì phải dẫn đi tiêu tương quán. Có thể nói là được an bài rõ ràng. An bài như vậy tự nhiên cũng là có dụng ý, thì như tiểu bối nam nữ bọn họ tại một khối, đến một lần bầu không khí sẽ thoải mái hơn, không có như vậy nhiều quy củ trói buộc, thứ hai, cũng là một cái giao tế cơ hội. Đám thương nhân đem nhi nữ mang đến, cũng hy vọng bọn họ lẫn nhau nhìn vừa ý, thành tựu nhân duyên. Phiên bản cổ đại thanh niên ái hữu hội thuộc về là Tề Bình đậu đen rau muống. Trần Viên Viên niên kỷ tương đối xấu hổ, còn có chút nhỏ, Triệu Di Nương nghĩ nghĩ, hay là đem nó mang tại bên người, Tề Bình thì lựa chọn đi tiêu tương quán. Bốn người ước định căn cứ, ai đi đường đấy. Tiêu tương quán khoảng cách bên này cũng không xa. Hoàn cảnh thanh nhã, vài tòa lầu nhỏ tô điểm tại sơn thủy ở giữa, không có như vậy ồn ào. Từng người thanh niên nam nữ, ba lượng tụ tập, nói chuyện với nhau ăn uống, bọn thị nữ đem tinh mỹ thức ăn đặt ở lộ thiên trên bàn dài, cái kia thịnh món ăn đĩa giá cả, chỉ sợ đều là bình thường bình dân một năm tích xúc. Đủ thấy xa hoa. Tề Bình cũng không biết người bên ngoài, càng không có cùng người nói chuyện phiếm trêu ghẹo ý nghĩ, gặp bốn phía thanh tĩnh xuống tới, liền ngăn lại một tên nha hoàn, "Vị này chị em, xin hỏi trong phủ ở đâu như gì?" Nha hoàn kia sững sốt một chút, cười nói, "Ta dẫn ngươi đi đi." Tề Bình chắp tay, "Đa tạ." Nha hoàn cất bước đằng trước dẫn đường, bộ pháp ưu nhã. Đi không bao xa, đằng trước trong hành lang mấy tên nha hoàn bưng mấy cái khay đi tới, trong mâm là mấy cái tạo hình cổ quái bình đồng, hoa văn phức tạp, bụng tròn, cái cổ dài, bốn bề còn có ba cái thai cũng không biết làm cái gì. Liễu Diễu trò chuyện với nhau, gặp hai người, dừng bước đều, Hồng cô nương. Gọi là Hồng cô nương nha hoàn gật đầu, hỏi, đây là đưa đi cái nào? Nhị tiểu thư muốn. Biết, đi thôi. Nói đơn giản câu, lẫn nhau thắt thân mà qua, Hồng cô nương hé miệng nói, công tử bên này đi, công tử. Nàng phát hiện, khách nhân này chính hướng trên mặt xung nhìn. Tề Bình hoàn hồn, ấy nãy cười cười, nói, vị tiên là trong phủ hạ nhân, hay là tân khách? Nha hoàn nghe vậy nhìn lại, liền thấy trên mặt sông một chiếc thuyền ô đồng lặng lặng bỏ neo, bong thuyền, một tên mặc màu đen váy thiếu nữ một mình ngồi, hai chân rũ xuống mép thuyền, giống như đang xuất thần. A, vị tiên là trong phủ Tam tiểu thư. Hồng cô nương giải thích. Tề Bình trong lòng hơi động, nhớ tới nhìn qua tư liệu, nhớ ký gọi là Ngô thanh niên, cũng không xem thêm, lúc này thu tầm mắt lại, đi theo nha hoàn đi nhà xí. Các loại đóng lại nhà xí cửa, Tề Bình hai khẽ nhúc nhích, xác nhận bốn bề không người, sờ tay vào ngực. Từ trong tường kép lấy ra một tấm đặc thủ phù lục. Tấu chương xong, chương 298, Tề Bình, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Chương 298, Tề Bình, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Chương 298, Tề Bình, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Đánh kinh đô đi ra trước, Tề Bình từ nha môn xin mời một nhóm phù lục, công năng khác nhau. Tại vào phủ trước, hắn liền âm thầm sử dụng một tấm ở trên người, gọi là Liễm Tức phù thức, có thể che đậy lại trên người hắn ba động nguyên khí. Thử bên dưới, liền xem như thần thông tu sĩ, chỉ cần Tề Bình không chủ động phóng thích chân nguyên, cũng sẽ không nhìn ra hắn là người tu hành. Mà dưới mắt hắn lấy ra thì là gia cường phiên bản khai linh phủ công hiệu bên trên cùng dĩ vãng dùng cùng loại, nhưng hiệu lực cao hơn rất nhiều. Tại phạm vi bên trên cùng khám phá năng lực bên trên đều có trên diện rộng tăng cường, đại giới chính là chế tác độ khó lớn, chấn phủ ti cũng không nhiều. Lúc này vấn đề liền đến, nếu như sử dụng phù này đi xem gián liễm tức phù người, là mâu càng lợi hay là thuẫn càng tiên? Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, ngón tay kẹp lấy lá bùa, nhanh chóng vòng vo hai vòng, chân nguyên phun ra, lá bùa thiêu đốt thành một đám lửa, hai tay đem hỏa diễm xoa năn xuống, đặt tại trên hai mắt. Không bao lâu, Tề Bình mở ra hai con ngươi, chỗ sâu trong con ngươi một đạo huyền ảo trận văn lấp loé xuống, chợt biến mất. Từ nhà xí rời đi, Hồng cô nương đã đi, chính hợp ý hắn. Tề Bình phảng phất lạc đường bình thường, tránh đi hạ nhân, bốn chỗ loạn đi dạo, quả nhiên phát hiện trong phủ từng cái phương hướng, hiện ra mười mấy đoàn phát ra hào quang thân ảnh. Mỗi một cái đều đại biểu cho một tên người tu hành. Trong đó, nhất là có hai đoàn, đặc biệt bắt mắt. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, hẳn là tẩy tủy. Mười cái dẫn khí, hai tên tẩy tủy sao? Quốc công phủ vẫn có chút đồ vật. Tề Bình lấy làm kinh hãi. Phải biết, thế giới này người tu hành là rất ít, cho dù là quý tộc cũng cực ít cho mời nổi tu sĩ làm hộ vệ, phần lớn cũng chỉ là võ sư. Huống chi là 10 cái. Dẫn khí cảnh còn tốt, mấu chốt là hai tên tẩy tủy. Tẩy tủy cảnh, phải biết lúc trước võ công bá tức cũng chỉ là cảnh giới này, đặt ở trong quân đều là cái quan tướng. Có chịu cam tâm cho người làm hộ vệ? Không thể nói trước, chính là Ngô gia chính mình bồi dưỡng, đây chính là đại gia tộc nội tình, Tề Bình thậm chí hoài nghi trên thực tế càng nhiều, bất quá cũng không ở trong phủ. Cái này khiến hắn sinh ra một chút ý nghĩ, mà lúc này bốn chỗ loạn chuyển hắn dần dần gây nên hạ nhân chú ý, một tên gia đình hỏi, yến hội muốn bắt đầu, vị khách nhân này muốn đi đâu? Tề Bình một mặt xấu hổ, ta đi như xí, kết quả tìm không trở về tiêu tương quán đường, quốc công phủ mê cung giống như, chuyển cho người. Gia đình tiêu ngạo mà cười cười, công tử đi theo ta. Khi Tề Bình trở về tiêu tương quán lúc, liền thấy một tên dáng vẻ ưu nhã nữ tử váy trắng đang chỉ huy hạ nhân bày ra thức ăn, chính là phụ trách bên này nhị tiểu thư. Nhìn chính là một cái rất tinh minh nữ nhân, bên môi treo làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, mắt thấy thời cơ sắp đến, bắt đầu an bài ngồi vào, chào hỏi các nhà công tử, tiểu thư tới, tam muội muội đâu, còn không có tới. Hồng cô nương bộ nói, tiểu thư ở trên thuyền, nô tỳ đi gọi. Nhị tiểu thư lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, thúc giục nói, nhanh đi. Quốc công phủ yến hội, các nàng những chủ nhà này liền đại biểu lấy nhất đẳng quốc công phủ mặt mũi, nô thanh niên tính cách quái gở, xưa nay thì cũng thôi đi, hôm nay yến hội còn như vậy, làm nàng có chút không thích. Tề Bình bén nhạy bắt được một màn này, nghĩ thầm trên tình báo thuật lại không phải hư. Mà lúc này, gọi là Hồng cô nương nha hoàn Thiên Hồ Vạn Hoán, rốt cục đem mặc màu đen quần áo thiếu nữ mời tới trên bờ. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, phải biết, so với nhị tiểu thư, nô thanh niên tại ngoại giới theo như luận đại, có chút thần bí. Huống hồ, còn có một chút, phải biết nhị tỷ đã có hôn nước, có thể tam tiểu thư còn chưa gả người ta. Có thể nói, toàn bộ Việt Châu thành, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn nhớ, nếu là có thể tới hôn thối, liền có thể dựng vào quốc công phủ quan hệ. Có thể để người hệ bại chính là, nô thanh niên tính cách quái gở lại cao ngạo, ở quá khứ trong yến hội, không biết bao nhiêu tài tuấn thử qua bắt chuyện, lại đều không công mà lui. Mà lúc này, khi thiếu nữ đến gần, Tề Bình cũng tò mò hướng nàng nhìn nhiều mắt, chợt cả người khẽ giật mình. Chỉ gặp tại phù lục tác dụng dưới, vị này tam tiểu thư trên thân lại mơ hồ hiện ra một vòng gần như không thể gặp nguyên khí hào quang. Nàng là người tu hành. Tề Bình trong lòng nhấc lên sóng gió, tại trong tình báo, nhưng từ chưa nói cùng qua điểm ấy, mà nhất làm hắn kinh ngạc chính là, ngay tại vừa rồi, hắn đều không có các loại phát hiện dị thường. Là bởi vì khoảng cách sao? Dưới mắt gần vừa đủ, mới nhìn ra. Có thể sư minh lời thề son sắt nói qua, tấm phụ lục này bên dưới, thần thông cũng khó có thể ẩn tàng. Chẳng lẽ cái này Ngô thanh niên là thần thông? Tề Bình bị ý nghĩ này giật nảy mình, chợt giúp cho phủ nhận. Thứ nhất, không hợp với lẽ thường, còn trẻ như vậy thần thông, vốn là quá hiếm thấy, lại không có đạo lý không có bị phát hiện. Thứ hai, trên người nàng nguyên khí hào quang rất cổ quái, cùng bình thường tu sĩ khác biệt, lộ ra đặc biệt phù phiếm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nguyên nhân khác? Tề Bình trong lòng hoang mang, mà lúc này, có lẽ là phát giác được hắn bình tĩnh nhìn chăm chú, thiếu nữ thần sắc bình thản nhìn hắn một cái, chợt không mang theo tình cảm dịch chuyển khỏi. "Ân, nàng hẳn là không phát giác dị thường của ta, hô, nói đến, nàng không sẽ cùng Bất Lão Lâm có quan hệ đi." Tề Bình không khỏi liên tưởng, trên mặt lại không bộc lộ mảy may, chỉ là nếu như hơn người bình thường, phân tán ngồi xuống. Hôm nay chư vị đến đây ta quốc công phủ gặp sát vách tiến hội mở ra, một bộ quần áo màu trắng, dáng vẻ đoan trang nhị tiểu thư mỉm cười mở miệng. Lấy chủ nhân, cùng tiêu tương quán trận này đến hội người chủ trì tư thái, chậm rãi mà nói, đối với cái này xe nhẹ đường quen bộ dáng, chỉ chốc lát, bầu không khí liền sinh động hẳn lên. Các đại thương nhân công tử, tiểu thư tham dự nói chuyện với nhau, chủ đề dần dần chạy đi, trời Nam Hải Bắc bắt đầu nói chuyện hiếm. Tề Bình tâm thần lại toàn hệ tại tam tiểu thư bên trên, trong lòng âm thầm phán đoán, như thế nào nếm thử tiếp xúc bên dưới. Có lẽ, có thể từ trên người nàng mở ra đột phá khẩu. Nói đến, gần đây lớn nhất sự tình, hay là kinh đô vấn đạo đại hội đi bỗng nhiên, một người trẻ tuổi nói ra. Lúc đầu một mặt lạnh nhạt, túi đầu thất thần thiếu nữ áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Một tên thanh niên khác gật đầu, đúng là như thế, đoạn trước thời gian, trong nhà thương đội từ kinh đô trở về, còn mang đến trọn vẹn báo chí đăng báo đều là cái kia vấn đạo đại hội bên trên sự tình, trong đó phụ lên cờ chiến kỳ phổ, coi là thật lợi hại, ta từ tiểu học cờ, tự nhận hiểu chút đánh cờ, cũng thấy cái kia tể quốc thủ bố cục, mới biết nông cạn. Một nữ tử nói ta không hiểu cờ bây, vẫn cảm thấy cái kia đạo chiến đặc sắc, ba ngày ba đêm, vị kia tể công tử có thể lực vãn cùng lan, càng điểm hóa thiên tử, chỉ là nghe liền cảm giác kỳ diệu, chỉ tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy. Không biết làm sao chẳng diện, vị kia khuất đục thiền môn tể công tử, lại là cỡ nào phong thái. Trong giọng nói, tràn đầy hướng tới. Một tên khác người đọc sách ăn mặc thanh niên nói ra, theo ta thấy, vấn đạo đại hội cũng không có ý gì, ngược lại là cái kia tể thi khôi thơ văn, quả thực thiên tài, thi bách thiên một sách, chính là ta thích nhất, nhất là bài kia kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nghe nói còn có một đoạn giai thoại một bộ áo trắng, dáng vẻ ưu nhã nhị tiểu thư hé miệng cười nói, nói lên vị kia tể công tử, ta chỗ này có cái tin tức, các ngươi sợ là còn không biết. Cái gì? Cái kia tể công tử, mấy ngày trước đây, liền tới Việt Châu thành, dưới mắt liền ở tại phủ nhà bên trong đâu. Nhị tiểu thư một mặt thần bí biểu lộ. Nghe được trong bữa tiệc đám người kinh ngạc không thôi. Tề Bình đến sự tình, hoàn toàn chính xác hay là bí mật, người biết không nhiều, lúc này một khi công khai, lập tức dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Vị kia tam tiểu thư dù chưa mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng là rất có hứng thú. Chỉ có ngồi trong bữa tiệc Tề Bình sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới chính mình tại phía xa Việt Châu, còn có nhiều như vậy người ủng hộ. Mà đám người này vẫn còn không biết, bọn hắn nghị luận người trong cuộc, an vị ở bên cạnh. Nghị luận một trận, bầu không khí dần dần hòa hợp, một đám người trẻ tuổi còn không bậc cha chú đầy mỡ, lẫn nhau tụ hội, cũng phần lớn thảo luận chuyện mới mẻ, phong hoa tuyết nguyệt. Thời gian dần trôi qua, lại lẫn nhau phân tán, bắt đầu chơi một chút cùng loại với uống rượu làm cho, thơ văn bàn tre, thậm chí cả lá bài, mặt trược loại trò chơi. Người tới phần lớn sớm tại trong nhà lấp đầy bụng, đáng tiếc một bản mỹ vị. Thiếu nữ áo đen thấy mọi người đổi chủ đề, liền một lần nữa lộ ra không có hứng thú thần sắc, đứng người lên, một thân một mình đi cách đó không xa dưới giàn cây nho, một tấm ghế dài ngồi, nhìn qua mặt sông ngẩn người. Tề Bình thấy thế, nghĩ nghĩ, bưng chén rượu lên uống một ngụm, chợt cất bước hướng đối phương đi đến. Một màn này gây nên không ít người chú ý, nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm lại là kích cỡ sắt, từ trước tụ hội, tương tự ý đồ cùng tam tiểu thư bắt chuyện đến không hết, lại đều thất bại tan tác mà quay trở về. bọn hắn thậm chí đều có thể đoán được Tề Bình biết dùng cái nào trêu chọc cô nương xáo lộ. Có thể lịch sử đẫm máu kinh nghiệm nói cho bọn hắn, vậy là không có ý nghĩa. A, ở đâu ra Lăng Đầu Thanh? Nhìn xem lạ mặt, có lẽ là lần đầu tiên tới à, cũng muốn trèo lên quốc công phủ quan hệ thông gia. Đáng tiếc đã chọn sai người, ai, các người đoán hắn có thể chống bao lâu? Một tên thanh niên cười nhạo một tiếng, hướng bốn bề người hỏi. Một câu, không có khả năng nhiều hơn nữa. Ha ha, có lẽ là ra mặt dày chút, kiên nhẫn đâu. Vương công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đống nhiên, một người nhìn về phía trong bữa tiệc một tên khí độ phi phàm thanh niên, người sau chính là Việt Châu đại tộc Vương thị công tử, cũng là có hy vọng nhất cùng Ngô thanh niên ký kết hôn ước một trong những người được lựa chọn. Vương công tử nắm nuốt thuần ngân chén rượu, nhấp một miếng, ngẩng đầu liếc mắt hướng thiếu nữ áo đen đi đến Tề Bình, lắc đầu nói, các ngươi cũng đều thất bại qua, nhìn người khác xấu mặt thú vị. Mấy người ngượng ngùng, nói đùa thôi. Nói đến, đám người vốn nên là tình địch, nhưng lại bởi vì Tam tiểu thư khó chơi, ngược lại lẫn nhau không có gì tranh đấu. Tựa như là nếu như hoàng đế cấm dụng, hậu cung các phi tử cũng sẽ không có cung đấu hào hứng một dạng. Bất quá Vương công tử dù chưa chế giễu, nhưng trong lời nói ý tứ, hiển nhiên cũng không có cảm thấy cái này lạ mặt người trẻ tuổi có thể có cái gì là thủ. Bên cạnh, nhị tiểu thư cùng nha hoàn Hồng cô nương cũng chú ý tới một màn này. Dưới giàn cây nho làm bằng gỗ trên ghế dài, thiếu nữ áo đen bình tĩnh ngồi, trên thân một bộ ám sắc váy dài nổi bật ra một tầng thần bí khí chất. Nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, đẹp đẽ mặt trái xoan, biểu lộ bình thản, ánh mắt cao ngạo, không nói một lời. Tề Bình nói ra, ta có thể ngồi tại cái này sao? Thiếu nữ áo đen lắc đầu, không được. Quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng a. Ân, cũng may không có nói thẳng lăn. Tề Bình mỉm cười phối hợp ngồi tại nàng bên cạnh, tại thiếu nữ lộ ra vẻ giận dữ trước đó, nhìn qua mặt biển, nhẹ giọng mở miệng, muốn nghe xem vấn đạo đại hội sự tình sao? Ta đúng lúc tại kinh đô nhìn qua. Nô thanh niên khẽ giật mình, thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu, ân. Nơi xa, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Tề Bình xám xịt chạy trở về tới các thanh niên dáng tươi cười dần dần cứng ở trên mặt, chỉ cảm thấy thấy được khó có thể tin một màn. Tấu chương xong, chương 299, Tề Bình thần một trong ném, một, chương 299, Tề Bình thần một trong ném, một, chương 299, Tề Bình thần một trong ném. Khi Tề Bình đi hướng Tam tiểu thư lúc, Tiêu Tương quán bên trong rất nhiều đạo ánh mắt liền quay đầu sang. Có xem cho vui, ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái, cũng có đơn thuần hiếu kỳ Tề Bình sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng đông đảo suy đoán bên trong, duy chỉ có không có trước mắt một loại này. Giàn cây nho khoảng cách mọi người hay là có đoạn khoảng cách, cho nên cũng không có thể nghe rõ Tề Bình lời nói. Cho nên, chỉ mong gặp hắn đi tới, tựa hồ nói câu gì, chợt liền thoải mái ngồi xuống, tiếp theo, thân thiện bắt chuyện đứng lên. Hai người sánh vai ngồi tại trên ghế dài, phía trước là trong phủ dòng sông, cùng trên sông bỏ neo thuyền ô đồng, mà đông đảo thanh niên nam nữ, ngược lại tốt giống như thành bối cảnh tô điểm. Làm sao lại Tam tiểu thư lại chưa đổi hắn đi? Ta không nhìn lầm đi. Ngắn ngủi an tĩnh sau, trong bữa tiệc truyền ra rất nhiều xì xào bàn tán, sau đó, đem càng nhiều nguyên bản chưa chú ý tới bên này người cũng hấp dẫn trông lại. Dẫn phát càng nhiều giật mình, là người địa phương hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe qua vị này tính tình cao ngạo, quái gở thiếu nữ chuyên ôn. Qua lại tuổi tác bên trong, hướng nó khởi xướng công kích thanh niên tài tuấn có thể sắp xếp ra một con đường. Nhưng vô luận cỡ nào ưu tú, đều là thua trận, có thể hôm nay, một cái lạ mặt ra hỏa, lại làm được đông đảo tài tuấn không có thể làm thành sự tình. Làm sao có thể làm cho người không kinh hãi? Liền ngay cả chủ trì yến hội nhị tiểu thư đều sửng sốt một chút, ngoài ý muốn cực kỳ, quay đầu hướng bên cạnh nha hoàn hỏi, người kia là ai? Một người hồi tưởng bên dưới, nói ra, tựa như là Trần Ký bố hàng lão bản lĩnh tới, là thế hệ con cháu. Những người còn lại nghe vậy, càng kỳ quái, có người nói, có lẽ là hai người nhận biết. Gọi là Hồng cô nương nha hoàn lắc đầu, nói ra, trước đó ta dẫn vị công tử này đi nhà xí, hắn là chưa thấy qua Tam tiểu thư. Nói, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên bộ dáng. Mà tại xác nhận hai người cũng không phải là quen biết cũ, Tề Bình thân phận cũng rất bình thường sau, trong bữa tiệc một chút thanh niên đột nhiên rục dịch ngóc đầu dậy. Chẳng lẽ lại là Tam tiểu thư gần đây đổi tính? Bọn hắn tự nghĩ là so Tề Bình ưu tú quá nhiều, cho nên rất tự nhiên nghĩ đến, có lẽ là Ngô thanh niên đổi tính. Vốn là 28 tuổi tác, mới biết yêu 10 phần bình thường, cái tuổi này người sửa lại tính tình, ý nghĩ vốn là bình thường. Tỷ như trước đây đối chuyện nam nữ u mê, cũng hoặc lòng sinh mâu thuẫn, gần đây nghĩ thông suốt cũng không nhất định. Muốn hay không, thử lại lần nữa. Nghĩ đến đây, đông đảo thanh niên đối mắt nhìn nhau, đột nhiên đều cảnh giác lên, liền ngay cả vị kia khí độ bất phàm Vương công tử đều có chút ý động. Suy nghĩ lấy, như thế nào tìm cơ hội biểu hiện. Cũng may, phần lớn là thể diện công tử tiểu thư, còn không đến mức trình diện lương ngạnh phách lối tiết mục, cho dù trong lòng có đem Tề Bình đá văng ra, thay vào đó ý nghĩ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nếu không, đến một lần lộ ra tự thân khí lượng nhỏ hẹp, thứ hai, chính là không cho mặt chủ nhân con. Dưới giàn cây nho, Tề Bình cũng không để ý tới phía sau lưng đâm tới ước ao cái tị, chỉ là dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm điệu, sinh động như thật, miêu tả vấn đạo đại hội kiến thức. Đem chính mình thiết lập thành vây xem quần chúng một trong, từ cờ chiến trước mưa gió nói về, một mực nói đến đạo chiến. Quá trình bản thân Ngô thanh niên là biết đến, nhưng một dạng cố sự, người khác nhau, thị giác nói đi, vốn cũng không cùng. Húng chi Tề Bình là cái người tự mình trải qua, tùy tiện rũ ra điểm chi tiết, đều xa so với báo chí bên trên văn tự, cùng thương nhân truyền ngôn sinh động. Thiếu nữ áo đen mới đầu còn kéo căng lấy thân thể, cất tạm thời nghe một chút ý nghĩ, nhưng rất nhanh, liền đắm chìm tại trong cố sự. Các loại nói đến đạo chiến một tiết, Tề Bình hạ thấp thanh âm, nàng vì nghe rõ ràng, vô ý thức xê dịch, ngồi càng gần, trên mặt hoàn toàn là chuyên chú chăm chú. Một màn này rơi vào trong bữa tiệc người xem trong mắt, chính là hai người thân mật cử động, chua tựa như ăn chanh. Cho là lúc, Tề công tử chỉ dùng một đầu thước, liền phá Thiền tử Quan Âm pháp tướng, cái kia Thiền tử thấy thế, trong lòng biết không địch lại, trước mặt mọi người nhận thua. Tề Bình nói, thiếu nữ áo đen nghe được ngây người, nguyên bản cao ngạo thần sắc đã biến mất không thấy, nhịn không được hỏi, hắn làm sao làm được? Tại trong huyễn cảnh dạy học 20 năm, làm sao lại có thể đánh được cái kia thần thông cảnh Thiền tử? Tề Bình mỉm cười, tán thán nói, nếu là người bên ngoài, tự nhiên là làm không được, nhưng này Tề Bình khác biệt, người này kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân, lợi hại hơn là lại tại Phật pháp bên trên, cũng có tâm đắc, quả thật bất thế gia nhân kiệt đem chính mình mãnh liệt thổi một trận. Nghe được Ngô Thanh Nghiên sửng sốt một chút, nàng đối với Tề Bình hiểu rõ nguyên bản chỉ giới hạn ở theo như đồn đại, dưới cái nhìn của nàng là có quyết đại, nhưng hôm nay nghe được Trần Bình cái này người tự mình trải qua giảng thuật, liền cảm giác có thể tin rất nhiều. Các loại Tề Bình giảng đến hai người luận thiền, thiền tử thức tỉnh một tiết, thấy do thiếu nữ trước mắt lộ ra thần sắc hướng tới, ân, thoạt nhìn là cái điển hình đối với tu hành lĩnh vực siêu phàm đầy lòng hiếu kỳ nữ hải. Nếu như là lợi hại người tu hành, ngược lại không phải là cái phản ứng này. Tề Bình yên lặng phân tích, đồng thời cũng càng hiếu kỳ tình huống của nàng. Lúc này, sau lưng truyền đến kêu gọi hai người thanh âm, Tề Bình thừa cơ kết thúc giảng thuật, gãy mất cái trường, quay đầu ngắm nhìn yến hội phương hướng, nói ra, tựa như gọi chúng ta đi qua đâu. Chợt đứng dậy, thiếu nữ áo đen há to miệng, kìm nén đến có chút khó chịu, tựa hồ muốn hắn đem đạo chiến kể xong, dù sao chính nói đến bộ phận cao trào. Nhưng cuối cùng, hay là duy trì ở cao ngạo dáng vẻ, thận trọng không có mở miệng, giả bộ như không nhiều để ý bộ dáng, cùng nhau đứng dậy. A, nàng đối ta cố sự rất không bỏ à, quả nhiên không phải cái gì lòng dạ rất sâu nhân vật, dù sao niên kỷ cũng không lớn, nắm đúng điểm cũng không khó tiếp xúc. Tề Bình suy tư, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp, tiến thêm một bước. Hai người sánh vai trở về yến hội chỗ, liền gặp một bộ váy trắng nhị tiểu thư đem mọi người hấp dẫn tới, nói ra, mới vừa có người đề nghị ném thẻ vào bình rượu, ta muốn lấy, liền dứt khoát tất cả mọi người đến tham dự. Ném thẻ vào bình rượu, tại một chút bầu không khí nhẹ nhàng trong yến hội, xem như tương đối thường gặp trò chơi, mấu chốt yêu cầu cũng thấp, có tay là được. Không giống như là tự lệnh, thơ văn bắn tre các loại, đại gia tộc chơi đều tương đối lịch sự tao nhã, động một tí ngâm thi tác phú, rất nhiều thương nhân con cái cũng không am hiểu. Làm yến hội người chủ trì, vốn là có nghĩa vụ sinh động bầu không khí, chọn một đê môn hạm trò chơi, xem như có lòng. Đám người nghe chút, nhao nhao gọi tốt, một tên nữ tử váy vàng cười nói, nhiều người như vậy cùng một chỗ, cái kia đến có cái tặng thưởng mới là. Nhị tiểu thư đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, bên cạnh nha hoàn bừng khay đi ra, giật ra vải đỏ, cấp trên là một cây cực kỳ tinh mỹ trâm cài. Nhìn đến, liền phí tổn không ít. Ở đây nữ tử đều là đôi mắt sáng lên, liền ngay cả Ngô Thanh Niên cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút. Đối với loại này tinh mỹ đồ trang sức, không ai không yêu. Nhị tiểu thư cười nói, lợi dụng vật này là tặng thưởng, Hồng Nhi, đem đằng hồ mang lên. Là, gọi là Hồng cô nương nha hoàn đi. Không bao lâu, dẫn một đám người đem đằng hồ cùng mũi tên đưa tới, đám người đi đến trên một bãi cỏ, đem cái này đằng hồ bày thành một loạt. Nhị tiểu thư giảng giải quy tắc cũng rất đơn giản, mỗi người ba chi, không chúng phản rượu, chúng tấn cấp vòng tiếp theo, đằng hồ sẽ càng chuyển càng xa, cuối cùng sàng chọn ra bên thăng đến. Công tử, đây là ngươi. Một tên nha hoàn đem mũi tên đưa cho Tề Bình, ánh mắt hiếu kỳ. Ta không hẳn sẽ cái này. Tề Bình thành thật nói ra, hắn thật không có chơi như thế nào qua. Bên cạnh, Vương công tử đi tới, cười nói, tùy tiện đùa giỡn một chút thôi. Chính là mấy tên thanh niên ồn ào, ánh mắt lại đều hướng Ngô Thanh Niên trên thân nghiêng mắt nhìn, đều cất một chút biểu hiện tâm tư. Ngô, đây là chuẩn bị lấy ta làm lá xanh, phụ trợ chính mình hào quang a. Tề Bình một chút liền nhìn thấu đám người này ý nghĩ, trong lòng cười thầm. Chương 299, Tề Bình thần một chồng ném, 2, chương 299, Tề Bình thần một chồng ném, 2, lấy thân phận của hắn, vốn không có cùng đám này thương nhân tử đệ tranh giành tình nhân tất yếu, nhưng cũng là thú vị. Bên cạnh, thần sắc cao ngạo Ngô Thanh Niên đồng dạng nắm nuốt ba cái mũi tên, ánh mắt hướng trong khay trầm cài nhìn lại. Chuẩn bị hoàn tất, một đám nam nữ ở trên đồng cỏ kéo thành một loạt, nhị tiểu thư giơ chỉ nhỏ cờ màu, hô một tiếng, bắt đầu. Từng cây mũi tên, tựa như mưa to rơi xuống. Vòng thứ nhất tương đối dễ dàng, đại bộ phận đều ném trúng, một số nhỏ phạt rượu. Sau đó mấy vòng, nương theo đằng hồ càng phát ra xa, không ít người thua trận. Ngô Thanh Niên chống đến vòng thứ ba, chán nản bị thua, mặc dù biểu hiện rất không thèm để ý, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Còn lại nữ tử, bởi vì khí lực không đủ, cũng phần lớn bị thua, thành người xem, thậm chí vì một số quen biết nam tử cổ vũ ủng hộ, chờ đợi có thể thay các nàng cầm tới cây trâm. Tề Bình xen lẫn trong đó, không hiển sơn không lộ thủy, cũng không đột xuất, nhiều khi cũng sẽ ném không trúng, nhìn qua là một đường quá nguy hiểm, gần tấn cấp. Không có người chú ý tới, hắn mỗi một lần phát ra mũi tên góc độ, cường độ đều sẽ tiến hành điều khiển tinh vi, thậm chí vì tính toán, cố ý ném lệch. Nhị tiểu thư, ngài nói ai sẽ thắng? Bên cạnh, một đám nha hoàn cũng đang nghị luận. Một bộ áo trắng nhị tiểu thư cười nói, sợ là Vương công tử phần thắng lớn, Vương gia tử đệ thở nhỏ tập võ, Vương công tử lại là sang ngự, cái này ném thẻ vào bình rượu tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Giữa sân cục diện, cũng đúng như là nàng nói tới, từ lúc bắt đầu, Vương công tử liền đều là một kích phải trúng, nghiêm nhiên thành toàn trường tiêu điểm. Thêm nữa khí độ phi phàm, lúc này, không biết bắt làm tù binh bao nhiêu nữ tử phương tâm. Mỗi ném ra một tiễn, đều có nữ tử lớn tiếng khen hay. Hồng cô nương lại là nhìn về phía người kia trong đám Tề Bình, đống nhiên nói, cái kia Trần công tử, nói đúng không sẽ ném, cũng là chống mấy vòng đâu. Một tên nha hoàn lắc đầu, đều là quá hung hiểm bên trong, ta nhìn nha, hắn một vòng này liền muốn đào thải. Tề Bình đương nhiên không có đào thải, như cũng gần tấn cấp. Rốt cục, Khi tiến hành đến vòng thứ 5 thời điểm, mấy tên thanh niên thở dài rút lui, uống rượu tự phạt, giữa sân còn đứng lấy, chỉ còn lại có Vương công tử cùng Tề Bình. Tên nha hoàn kia chỉ cảm thấy mặt sư phụ, nhị tiểu thư cũng mặt lộ kinh ngạc, lúc này, lại ngu xuẩn cũng ý thức được, đây tuyệt đối không phải vận khí tốt có thể giải thích. Giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng mọi người dâng lên ý nghĩ này, cảm thấy có ý tứ đi lên. Ừ, người này rõ ràng là biết, vừa rồi chúng ta hỏi, lại nói sẽ không, dối trá. Đơn giản dối trá, một tên thanh niên tức giận bất bình, cảm giác bị lừa gạt. Nha, cái này Trần công tử lại cũng như vậy am hiểu, vừa rồi chẳng lẽ một mực đùa chúng ta chơi đâu, một tên nha hoàn che miệng kinh hô. Đám người biên giới, thiếu nữ áo đen sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Vương công tử quay đầu mắt nhìn Tề Bình, ý thức được là cái khó giải quyết đối thủ, cười nói, Trần công tử lợi hại. Tề Bình cười cười, vật khí. Nhị tiểu thư nhãn châu xoay động, cất bước đi ra nói không muốn hai vị đều như vậy am hiểu, ân, không bằng thêm một chút độ khó như thế nào, Hồng Nhi. Nàng gọi một tiếng, Hồng cô nương dẫn nha hoàn, đem đằng hồ giật xuống, dùng hai cái bụng mật mà, cái cổ dài nhỏ bình đồng thay thế, cũng bày tại càng xa xôi, một tòa đỉnh bên dưới. Lần này, đừng đi ném thẻ vào bình rượu miệng, ai trước ném đầy ấm thai liền coi như thắng, như thế nào? Nhị tiểu thư cười nói. Đám người nhìn lại, chỉ gặp hai cái bình đồng một trái một phải, phân bố ấm thai chính là trống rông nắm tay giống như. Xa như vậy, còn như vậy nhỏ, làm sao có thể ném chúng, có người giật mình, cảm thấy quá khó khăn. Vương công tử hít mắt, đánh ra xuống khoảng cách, không có lên tiếng, chỉ là khẽ vươn tay, như cũng lấy ra bà chi mũi tên đến. Chợt, nhìn về phía Tề Bình, Trần công tử, người chưa hết mời. Tề Bình không nhiều để ý bộ dáng, nói ra, tốt. Đưa tay, cũng lấy mũi tên ở trong tay. Xì. Lại như vậy không biết xấu hổ, người ta chối từ bên dưới, ngươi liền tiếp. Không ít người hoán thầm. Vương công tử đổ một bộ không thèm để ý bộ dáng, khí độ kéo căng, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay, vòng một đợt phấn. Hai người đứng vững, giữa sân một chút an tĩnh đứng lên, những thanh niên nam nữ làm thành một vòng, đều là hết sức chăm chú quan sát, suy đoán bên thắng là cái nào. Nô thanh niên cũng một cách lạ kỳ không hề rời đi, đồng dạng chung lại. Gió nhẹ lướt qua lâm viên, bãi cỏ như sóng lúa run run, Tề Bình cầm bước lên một mũi tên, dùng sức ném đi. Có lẽ là gió lớn, cũng hoặc là quá mức dùng sức, mũi tên kia siêu một chút, hướng bầu trời bay đi, đóa một tiếng, lại đính tại đỉnh đóng bên dưới, treo tại bình đồng phía trên. Cánh chim run nhẹ nhẹ. A cái này trong đám người nhất thời truyền ra tiếng cười, liền ngay cả Vương công tử đều sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ ngươi chẳng lẽ là thật không hiểu. Nào có tại gió nổi lên thời điểm ném, mà lại còn lệch như vậy không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, cũng là mỉm cười, chỉ cảm thấy nỗi lòng đại định, đợi gió ngừng, tiêu sái ném một cái, mũi tên xẹt qua ưu mỹ đường vòng cùng, chuẩn xác rơi vào bình đồng thái trái. Tốt, Vương công tử lợi hại. Trong đám người truyền ra tiếng khen, Thề Bình giống như không để ý, cũng ném ra ngoài một chi, đồng dạng rơi vào thái trái. Nhị tiểu thư âm thầm gật đầu, nghĩ thầm cái này Trần Bình vẫn là có mấy phần bản lãnh, về phần gọi tốt, lẫn nhau cũng không nhận ra, tự nhiên không có đạo lý cổ động. Vương công tử lại ném một chi, đoá một chút, rơi vào thai phải bên trong, chợt cầm trong tay còn lại một viên ném ở một bên, nhìn về phía Tề Bình, cười nói, xem ra ván này là ta thắng, Trần công tử đã nhường. Dựa theo quy tắc, dẫn đầu ném đầy người thắng, Vương công tử phát sau mà đến trước, cho nên, vô luận Tề Bình tiếp theo chi ném chúng hay không, đều là hắn thắng. Trong đám người truyền ra tiếng hoan hô, cũng là không nên kinh thường bên ngoài, theo bọn hắn nghĩ, đây mới là vốn có kịch bản. Nhị tiểu thư mỉm cười, Hồng cô nương trừng mắt nhìn. Thua a. Nô thanh niên lắc đầu, nhìn thấy Vương công tử hướng chính mình trông lại, có chút bực bội bỏ qua một bên đầu đi, nghĩ thầm cái này họ Vương thật phiền, nếu không phải muốn nghe xong đạo chiến cố sự, chính mình sớm đi. Mà tại mảnh này tiếng khen ngợi bên trong, Tề Bình lại tựa như không có bị quấy rầy, như cũ đứng tại chỗ, giơ lên còn xuất lại một viên mũi tên, siêu một chút, ném chúng hai phải. Sau đó, hắn thỏa mãn phủi tay, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười, cất bước trực tiếp hướng một bên, cái kia đặt ở trong khay châm cài đi đến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong lòng tự đủ ngươi muốn làm gì? Trần công tử, ngươi đây là bưng lấy khay nha hoàn cũng choáng, không rõ ràng cho lắm. Tề Bình chân thành nói, ta thắng, đương nhiên muốn tới cầm phần thưởng. Nghe nói như thế, bốn bề mọi người đều là như mày, nha hoàn kia lắc đầu, cái này, dựa theo quy tắc, là Vương công tử thắng mới đối. Nàng có chút xấu hổ, cảm thấy người này chẳng lẽ là thua không nổi, muốn chơi xỏ lá. Tề Bình nghi ngờ nói, có đúng không? Ta nhớ được, quy tắc là trước ném đầy ấm thai là thắng, nhưng đối với, đúng à, cho nên là Vương công tử trước ném đầy. Tề Bình lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, chân thành nói, có thể cái này bình đồng tổng cộng có ba cái thai. Ba cái thai? Ở đây tân khách sững sờ, trong lòng tự nhủ rõ ràng chỉ có hai cái mới đối, ở đâu ra cái thứ ba? Đột nhiên có tân khách ý thức được cái gì, hướng bên cạnh chạy nhanh mấy bước, kinh hô, phía sau còn có một cái. Đám người nghe vậy xích lại gần, quả nhiên phát hiện có đám người phương hướng bình đồng mặt sau còn có một cái. Một mảnh xôn xao, cái này ai nhìn thấy? Nhị tiểu thư có chút kỳ quái mà liếc nhìn Tề Bình, lắc đầu nói ra, nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không có cơ hội, một người ba cái mũi tên, ngươi nhưng mà, một giây sau, nàng bị ngạnh sinh sinh nghẹn tại trong cổ họng, con mắt trừng tròn to, thấy được không thể tưởng tượng một màn. Chỉ gặp một trận gió nhẹ đánh tới, trên đỉnh nghỉ mắt phương, viên kia nguyên bản run rẩy, cắm ở lương một bên trên mũi tên, đột nhiên rớt xuống. Đông. Trước mắt bao người, Tề Bình mai thứ nhất mũi tên, chuẩn xác rơi vào cái thứ ba thai. Tam liên trung. Thắng. Tấu chương xong, chương 300, bấy dập, 1, chương 300, bấy dập, 1, chương 300. Bấy dập tiêu tương quán bên trong, nguyên bản náo nhiệt đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, gió thu phất qua bãi cỏ, cái kia bình đồng có chút lắc lư bên dưới, cũng kiên động mọi ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Cho nên, cái kia ban sơ ném một cái, cũng không phải là sai lầm, mà là sớm mưu đồ tốt. Giờ khắc này, rất nhiều trong lòng người đều là dâng lên hoang đường cảm xúc, chật, chính là không đè nén được tiếng than thở. Không biết là ai, dẫn đầu kêu một tiếng lợi hại sau đó, tam tam hai hai, tiếng thán phục liên tiếp. Không bằng lúc trước nhiệt liệt, nhưng chỉ chiêu này thần hồ kỳ kỹ, lập tức phân cao thấp. Một đám nha hoàn che miệng kinh hô, hồng cô nương cắn môi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhị tiểu thư, chính trông thấy vị này dáng vẻ ưu nhã người chủ trì thất thố bộ dáng. Đám người biên giới, màu đen quần áo, thần sắc cao ngạo thiếu nữ cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Tề Bình một chút, không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn. Giữa sân, Vương công tử cứ thế tại nguyên chỗ, giờ khắc này, tuy là đối thủ, nhưng hắn nhìn về phía Tề Bình ánh mắt, như cụ kho nén kinh diễm. Ném thẻ vào bình rượu tuy là trò chơi, nhưng độ khó khăn cũng không thấp, chỉ riêng món này, liền đủ để khiến hắn tâm phục khẩu phục. Vương Mộ cam bái hạ phong, hắn thở dài một hơi, chắp tay ôm quyền, cất bước đi đến bên cạnh án bên cạnh, vương chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Dựa theo quy củ, trước đầy người thắng, hắn mặc dù còn có thể ném một chi, nhưng đã mất cần thiết. Tề Bình nhìn quý công tử này một chút, nghĩ thầm con em đại gia tộc hàm dưỡng thật là không tệ, một lần nữa nhìn về hướng bưng lấy một quả nha hoàn, nói ra, ta có thể cầm sao? A nha hoàn hoàn hồn, ngơ ngác bộ dáng, quay đầu ngắm nhìn váy trắng nhị tiểu thư, gặp người sau gật đầu, mới nói, đương nhiên có thể. Tề Bình đưa tay cầm lấy châm cài, lườm nhị tiểu thư một chút. Nghĩ thầm lòng của nữ nhân này nghĩ cũng không đơn thuần, an bài như vậy đại khái là cất một chút biệt thự lục đục với nhau tâm cơ, chẳng lẽ là vương công tử trải đường, muốn đem tam muội muội mau mau gả đi, tránh cho cạnh tranh. Không biết, hắn cũng không lớn tinh thông trận đấu, cũng may cũng không cần để ý về phần biết được bình đồng có ba thai, dù sao cũng hơi trùng hợp. Trước đây đi nhà xí trên đường, vừa vặn gặp phải nha hoàn nâng ấm tới, nhìn lướt qua, không có nghĩ rằng lại dùng tới, mà trông thấy châm cài bị lấy đi, một chút nữ khách mặt lộ tiếc nuối, ngược lại là đối với cái này nguyên bản cũng không lớn thu hút Trần Bình sinh ra hứng thú đến. Chợt đã thấy hắn quay người đi thẳng tới đám người bên dưới, nô thanh niên trước mặt đem châm cài tiện tay kín đáo đưa cho nàng, đưa người đi. Nô thanh niên sửng sốt, hữu tâm chối từ, đã thấy Tề Bình nháy mắt mấy cái, hạ giọng cười nói, nếu là không cầm, phía sau cố sự liền không nói. Thiếu nữ áo đen do dự một chút, tiếp tới, tạ ơn. Nhạc đệm qua đi, Tề Bình cùng nô thanh niên tiếp tục đi một bên kể xong còn lại cố sự, mà tại mặt khác hai nơi, tiến hội cũng tại đâu vào đấy tiến hành. Vinh Hoa Biên, từng người quần áo hoa lệ phụ nhân nói chuyện với nhau nghị luận, mặc áo yếm màu xanh sẫm váy dài Triệu Di Nương thỉnh thoảng quay đầu hướng sát vách nhìn. Mẹ, ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Viên Viên lúc đầu túi đầu mánh liệt ăn, đắm chìm tại trong thế giới của mình, lúc này hiếu kỳ hỏi. Tuy nói sáng sớm lúc, mẫu thân vì thể diện, cả nhà đều ăn no rồi mới tới, nhưng quốc công phủ thức ăn thực sự quá tốt. Triệu Di Nương nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết cái kia Trần Bình như thế nào, cũng không nên náo ra trò cười đến, ném đi chúng ta mặt. Hắn một cái tây bắc tới, nếu là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa làm sao xử lý, ai, muốn ta nói, cha ngươi liền không nên đem hắn mang đến. Trần Viên Viên gương mặt cổ động, ăn miệng đầy băng dầu, nuốt xuống đồ ăn, thật sự nói, mình ca không biết, ta nhìn hắn so mẹ ngươi còn quen thuộc. Phi, tiểu tử kia là giả bộ để mắt. Triệu Di Nương bị đâm trúng nhược điểm, không khỏi tức giận, nói, đi, chờ ăn, chúng ta lúc này đi, đi gọi hắn cùng một chỗ trở về. Cái này cao môn đại hộ, mẹ ngốc toàn thân không được tự nhiên. A Trần Viên Viên lưu luyến không rời bộ dáng, rất muốn đánh bao đi qua ăn, nhưng cho mẫu thân chừng một cái, cũng không dám. Hai mẹ con một đám ra Vinh Hoa Biên, hướng Tiêu Tương quán đi đến, đối diện nhìn thấy một đội nha hoàn đi tới, liễu diễu nghị luận, trong miệng nói vương công tử Trần Bình tam tiểu thư cái gì. Triệu Di Nương quen thai dựng thẳng lên, một chút luống cuống, nắm lấy tay của con trai, lo sợ bất an, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Trần Bình tiểu tử kia thật va chạm người ta. Trong lòng bình lên, dũng cảm ngăn lại cái kia đội nha hoàn, cười rặng rỡ, mấy vị chị em nói cái gì Trần Bình. Thế nhưng là Tiêu Tương quán bên trong xảy ra chuyện. Quốc công phủ hạ nhân, tại thương nhân vợ trong mắt, cũng là địa vị cao nhân vật. Một tên nha hoàn nhìn hai người một chút, hiếu kỳ nói, các ngươi là Triệu Di Nương gạt ra dáng tươi cười, đang do dự nói thế nào? Bên cạnh một tên khác nha hoàn nhìn Bạch Bản thiếu niên một chút, hồi tưởng bên dưới, giật mình nói, là Trần gia phu nhân đi. Triệu Di Nương đành phải cười lớn gật đầu, xin hỏi Trần Bình có thể có thất lễ địa phương. Cầm đầu nha hoàn nhìn ra nàng khẩn trương, hé miệng cười một tiếng, Trần An nói, Trần phu nhân chớ có suy nghĩ nhiều, Trần công tử có thể lợi hại đâu. Tiếp lấy, mấy người lao nhau, đem Tề Bình như thế nào cùng tam tiểu thư làm thiếu, thì như thế nào thắng ném thẻ vào bình rượu, kinh diễm toàn trường, cuối cùng châm cài tặng giai nhân cố sự nói ra, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Triệu Di Nương nghe được ngây dại. Trần Viên Viên cũng trợn tròn trong mắt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Bình ca, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Buổi chiều, yến hội dần dần tăng cuộc, các tân khách lần lượt đi ra, người Trần gia cũng xen lẫn trong dòng người, ra cửa phủ, tiến vào xe ngựa hướng trong nhà trở về. Triệu Di Nương toàn bộ hành trình ngắm lấy Tề Bình, thần sắc phức tạp. Các loại xe ngựa lắc lư rời đi, mới nhịn không được truy vấn, chủ yếu tập trung ở hắn như thế nào cùng cái kia tam tiểu thư kết bạn, Tề Bình hàm hồ ứng phó, chỉ nói là bất khí. Hỏi cái gì hỏi, đều là người tuổi trẻ sự tình. Trần Phú Quý nghe được kinh hồn tán đảm, nhịn không được quát lớn. Mặc dù Tề Bình từ đầu đến cuối rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng thân là mật điệp, Trần Phú Quý nhưng xưa nay không dám coi thường vị thủ trưởng này. Ta hỏi Bình Nhi vài câu thế nào? Triệu Di Nương cãi lại. Nàng có chút cẩn thận nghĩ, nếu là Tề Bình coi là thật có thể đem vị kia tam tiểu thư cầm xuống, Trần gia chẳng phải là cá chép hóa rồng. Trong lòng không khỏi hảo não, chính mình hai ngày này đối với cái này tiện nghi chất tử quan tâm không đủ, luôn miệng hỏi han đơn cần, quan tâm đầy đủ, Tề Bình thụ sủng nhược kinh. Trần Viên Viên rụt cổ lại, ngồi ở trong xe ngựa, không dám nói lời nào. Chờ trở lại Trần Trạch, mấy người mới tản ra, Tề Bình về tới chính mình sương phòng, trên mặt ngụy trang ra ngây ngô giảm đi, hai đầu lông mày hoàn toàn nghiêm túc. Kẹt kẹt cửa mở, Trần Phú Quý đẩy cửa đi tới, cung kính nhìn qua Tề Bình bóng lưng, đại nhân, sau đó có cái gì phân phó? Hắn kỳ thật càng hiếu kỳ, Tề Bình muốn chấp hành nhiệm vụ có thuận lợi hay không, nhưng nhịn xuống không có hỏi, mật điệp quy tắc đầu thứ nhất, không nên hỏi đừng hỏi. Biết quá nhiều, đã chết nhanh. Tề Bình đứng chắc tay, âm thanh lạnh lùng nói, hết thể như thường lệ. Là. Trần Phú Quý thở hắt ra, cung kính lui ra. Bọn người đi, Tề Bình mới quay người lại, giữa lông mày có một tia nôn nóng, dùng thần phủ bút phong tỏa gian phòng, chợt quanh chân ngồi ở trên giường, như cũng lấy ra người giấy, thi triển bí pháp. Phủ nha. Một gian trong phòng khách, Tề Bình bỗng nhiên chống ra hai mắt, phát hiện chính mình nằm tại một tấm trong ghế mây, ngay tại nghỉ ngơi. Chất trên bàn một chút thư tịch, bút mực, rất tán loạn dáng vẻ, dư khánh quanh chân ngồi ở trên giường, ngay tại thổ nạp tu hành. Xem ra, trước đó một mực tại nghiên cứu thư sinh ám hiệu sự tình. Nghe được Tề Bình đứng dậy thanh âm, dư khánh mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn, trở về. Thế nào? Chương 300, bấy dập, 2, chương 300, bấy dập, 2, dư khánh biết, Tề Bình hôm nay đi quốc công phủ. Tề Bình mặt không biểu tình, xảy ra chút ngoài ý muốn. A. Dư khánh xuống giường, mong đợi đi tới. Tề Bình liền đem mình tại quốc công phủ kinh lịch nói một lần. Nghe được có hai tên tẩy tủy, hơn 10 người dẫn khí hộ vệ lúc, dư khánh không có quá nhiều kinh ngạc, thẳng đến Tề Bình nói lên Ngô Thanh Nghiên, hắn mới nhíu mày, trong tình báo cũng không đề cập nàng này tu hành qua. Nói đúng ra, nha môn tình báo chủ yếu tập trung ở Việt quốc công, cùng trong phủ mấy tên cầm quyền nam nhân, Ngô Thanh Nghiên chỉ chiếm rất nhỏ độ dài, cũng không trọng yếu. Cho nên, trên người nàng khẳng định có vấn đề, Tề Bình nói ra, ta dùng phụ lục có thể khám phá thần thông bình thường ngụy trang, nhưng là đến gần, mới phát hiện nàng là thủ, ta thăm dò xuống, cảm giác nàng đối với lĩnh vực siêu phàm biết cũng không nhiều. Như vậy phải không? Dư Khánh nhíu mày, ngươi ý tưởng gì? Tề Bình nói ra, ta hoài nghi nàng cùng Bất Lão Lâm có quan hệ, hoặc là tối thiểu cùng quốc công phủ khả năng ẩn tàng một số bí mật có quan hệ, cho nên ta lâm thời cải biến kế hoạch, vốn là muốn chính là thăm dò rõ ràng trong phủ thực lực, đằng sau ngụy trang trà trộn vào đi, nhưng thấy được nàng sau, ta có ý nghĩ mới. Chợt, hắn đem chính mình ném thẻ vào bình rượu sự tình nói ra. Dư Khánh nghe xong khẽ giật mình, đầu tiên là có chút không hiểu, chợt hỏi, ngươi cố ý? Dựa theo Tề Bình nguyên bản dự định, là muốn chạm vào đi, vậy khẳng định phải khiêm tốn một chút, có thể ném thẻ vào bình rượu một lần này. Tề Bình cố ý biểu hiện ra chọn, cái này không lớn hợp lý. Trêu chọc nữ hài tử cũng đều có thể không cần. Tề Bình cười cười, nói ra, cũng không phải cố ý, xem như tùy cơ ứng biến đi, hôm nay ta lộ chiêu này, người bình thường sẽ chỉ cho là ta am hiểu đạo này, hoặc là học qua võ, nhưng nếu là người hữu tâm, kết hợp ta cùng Ngô Thanh Niên nói vấn đạo đại hội sự tình, có lẽ liền sẽ chú ý ta. Nếu là lại tiến hành điều tra, phát hiện ta tiến vào Trần gia ngày, khó đảm bảo liền sẽ không hoài nghi, suy đoán ta là mật điệp cái gì. Còn nếu là hoài nghi, liền có thể tiến hành thăm dò, thậm chí như cấp tiến một chút, dùng võ lực để cho ta biến mất. A, tựa như thư sinh một dạng. Tề Bình ngữ khí không hiểu, mà đây đối với chúng ta tới nói, đồng dạng là cơ hội, nếu là có thể dẫn động quốc công phủ cao thủ, thậm chí Bất Lão Lâm thành viên đến, liền có thể đánh cái mai phục, tìm hiểu nguồn gốc. Trái lại, nếu là đối phương cẩn thận, hoặc là căn bản không để ý ta, cũng không chú ý Trần Bình. Vậy cũng không nhiều lắm tổn thất. Đây chính là hắn dự định, chủ động nhảy một chút, lấy thân làm mồi. Đương nhiên, dạng này là có phong hiểm, nhưng hắn cảm thấy có thể tiếp nhận. Dư Khánh nghe hiểu, nhãn tình sáng lên, cho nên sau đó khả năng có người đi Trần gia đối với ngươi tiến hành thăm dò hoặc bắt cóc, điều kiện tiên quyết là đối phương đủ thông minh, hiểu mắc câu. Tề Bình ngôn nắn, hắn thậm chí đem lý do đều cho Việt quốc công nghĩ kỹ. Một cái nam tử xa lạ tiếp cận nữ nhi, điều tra một chút rất bình thường đúng không? Hoặc là cái nào quý công tử xuất thủ muốn trả thù hắn cái này tình địch, cũng rất bình thường đúng không? Dư Khánh lo lắng nói, vậy ta dẫn người mai phục qua đi. Không được, chiếu ngươi thuyết pháp, rất nhiều người nhìn chằm chằm phụ nha, một khi động khẳng định sẽ bị phát hiện. Tề Bình gật đầu, khẳng định Dư Khánh trí thông minh. Nói ra, các ngươi không có khả năng động, nhưng cần chuẩn bị sẵn sàng, nhất là nay mai hai cái ban đêm, một khi ta cần cầu viện, biết dùng người giấy phát ra tín hiệu. Dư Khánh trần chờ nói, một mình ngươi có thể ứng đối sao? Tề Bình mỉm cười nói, yên tâm, vấn đề không lớn, trừ cực ít mấy cái, không có ai biết ta có thể ngụy trang dung mạo, cho dù hoài nghi, cũng sẽ không chắc chắn là Trần Bình là ta. Lời như vậy, dù cho người tới thăm dò, tu vi cũng sẽ không cao. Ta lúc này cũng là tẩy tủy tam trọng, trừ phi đến thần thông, nếu không ta có để phòng bên dưới, coi như cái kia hai cái tẩy tủy cùng tiến lên, ta đều có thể kháng một hồi. Dư Khánh suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Trong lòng không khỏi thổ thức, tẩy tủy tam trọng a. Bất chi bất giác, Tề Bình đã mạnh như vậy, không còn là lúc trước Hoàng Lang án bên trong, kinh thành ngai đạo bên trên, cần hắn chạy vội tiến về nghĩ cách cứu viện Thái Điểu. Mà hắn không biết là, Tề Bình chân chính lực lượng còn không tại tu vi, mà là hồi đương năng lực. Coi như thật gặp được thần thông, hắn cũng có thể ngược dòng về một khắc đồng hồ trước, thông qua người giấy cầu viện, dưới lúc chỉ cần Dư Khánh tìm tới Trương Chi phủ, điều động văn ấn, liền có thể kịp thời trợ giúp. Hai người lại thương định xuống chi tiết, Tề Bình mới hỏi, giải mã sự tình tiến triển như thế nào? Còn không có đột phá sao? Dư Khánh lắc đầu, có chút đề bài, hai ngày này mọi người đem tất cả sách đều lật ra một lần, như cũng không có đột phá, Thiếu Khanh bọn hắn còn tại tìm. Tề Bình an ủi, vất vả mọi người. Dư Khánh lắc đầu, bọn hắn chỉ cần ngồi ở trong nha môn lật sách, tính là gì vất vả? Như Tệ Bình giống như tự mình dính líu, lấy thân làm mồi, còn muốn đi hy sinh nam sắc, thông đồng cô nương, mới không dễ dàng. Trạng vạng tối, mặt trời lặn. Quốc công phủ bên trong không còn náo nhiệt, thanh lãnh rất nhiều, tiến hội bày nhiều phô trương, thu thập tàn cuộc liền nhiều vất vả. Các phương nha hoàn phiêu đãng tại lớn như vậy trong lâm viên, thu thập chén chén, bọn gia đình thì vùng vẫy cái chổi, quét dọn đình viện. Một bộ áo trắng, dáng vẻ ưu nhã nhị tiểu thư mệt mỏi đi hướng chính phòng, liền trông thấy đầy mắt giường cột chạm trổ, đều là phủ thêm màu vàng. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Ven đường, bọn hạ nhân nhao nhao hành lễ, nữ tử gật đầu, hỏi, đại lao gia cùng nhị lao gia, nhưng phải nhàn. Hạ nhân đáp, tại chính đường nghỉ ngơi đâu. Nhị tiểu thư gật đầu, triều đình phòng đi đến, quả nhiên trông thấy phụ thân cùng đại bá ngồi trong phòng nói chuyện với nhau, dày vò một cái ban ngày, Việt quốc công cũng là lòng tràn đầy mọi bệnh. Từ xưa đến nay, cùng người liên hệ đều là nhất hao phí tâm lực. Gặp nàng vào cửa, Việt quốc công cười cười, tùy ý hỏi vài câu, đại khái là chủ trì đến hội như thế nào, phải chăng vất vả vân vân, xem như đối với tiểu bối khảo hạch. Nhị tiểu thư cung kính từng cái trả lời, nửa đường nhắc lên Ngô thanh niên, cười nói, thanh niên muội muội hôm nay tâm tình lại là tốt hơn một chút, chưa như thường ngày bình thường, có thể chủ động cùng nam tử nói chuyện. A. Việt quốc công nâng lên tinh thần, đối với tiểu nữ nhi này, tâm tình hay là rất phức tạp. Nói đưa thích, cũng không có, chỉ là cất mấy phần ấy nấy. Nhị tiểu thư gật đầu, đem sự tình tự thuật một lần, cường điệu đề cập Ngô thanh niên cùng nam tử thân mật nói chuyện, càng trước mặt mọi người thu chân cài. Cuối cùng cười nói, thanh niên muội tử cũng đến đính hôn niên kỷ, lần này ngược lại là gặp gỡ lương nhân. Nhị lao ra cao mày nói, Trần gia a, tựa như chỉ có cái tiểu tử béo đi. Nói là con cháu. Nô, như vậy a. Nhị lao ra gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này, như vậy, ngược lại là phải kém người hỏi một chút mới tốt, chớ có để a miêu a cầu nào, leo lên tới, đại minh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía bên cạnh Việt quốc công, đã thấy vị này quốc công gia tựa hồ đang suy nghĩ gì, nghe vậy, ánh mắt lấp loe xuống, hơi chút chần chờ, nói vậy liền để người điều tra thêm đi. Trong phủ, một tòa thanh đú lanh tịch quán trong cát, cửa phòng đóng chặt, cửa sổ lại mở ra một cánh. Mặc màu đen quần áo, mặt trái xoan, thần sắc cao ngạo Ngô thanh niên ngồi tại bên cạnh bàn, cầm trong tay một cây chữ nặng, vàng óng ánh cây trâm, có chút thất thần. Đến lúc cuối cùng một tia sắc trời dập tắt, hắc ám trào lên mà khi đến, ngoài cửa sổ cây trúc vang xào xạc. Ngô thanh niên một cái giật mình, ngẩng đầu, liền gặp thanh minh dưới bóng đêm, một vòng tháng đủ treo tại màu mực trúc sao. Vị vị. Đột nhiên, một cái mèo đầu bạc phảng phất từ trong mặt trăng bay tới, mặc trúc chập chờn âm thanh bên trong, rơi vào thanh lanh trên bệ cửa sổ. Tấu chương xong, chương 301, ngươi là ai? Chương 301, ngươi là ai? Chương 301, ngươi là ai? Thanh minh sắc trời bên dưới, một cái mèo đầu bạc nhào xuống tới, cái này vốn nên là tương đối kinh dị một màn, nhưng mà, ngồi trong phòng Ngô thanh niên lại cũng không hoảng sợ, chỉ là có chút bối rối. Sư phụ. Màu nâu lông vũ mèo đầu bạc mở rộng bước chân, vượt qua song cửa sổ, dẫm lên bàn vuông đi tới, một đôi u bích sắc con mắt, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt hiện ra một cái nhân tính hóa mỉm cười. Cùng lúc đó, một tiếng nói giản mua tại Ngô thanh niên trong đầu vang lên, ngươi hôm nay nhìn có tâm sự. Thiếu nữ sửng sốt một chút, bản năng lắc đầu, chợt cho mèo đầu bạc nhìn chằm chằm, lại gật gật đầu, do dự một chút, nói, hôm nay trong phủ bày yến. Mèo đầu bạc mắt nhìn thiếu nữ trong tay cái kia chữ nặng trầm cải, nhiều hứng thú hỏi, công tử nhà nào đó tặng cho ngươi? Ngô thanh niên chần chừ một lúc, lắc đầu, lại gật gật đầu, phảng phất thổ lộ hết bình thường, đem ban ngày chuyện phát sinh nói một lần. Quốc công phủ tất cả mọi người biết, tam tiểu thư tính cách quái gở, xưa nay rất ít cùng người nói chuyện, liền liền thân bên cạnh nha hoàn, cũng không thế nào cho sắc mặt tốt, có thể tuổi như vậy, sao lại không cô độc? Lúc này, cùng mèo đầu bạc thổ lộ hết liền thành một cái phát tiết miệng. Sư phụ an tính nghe, tựa như rất thói quen thiếu nữ nói rông dài. Mới đầu còn không có làm sao để ý, nhưng khi sau khi nghe được đầu, u bích trong ánh mắt hiện ra một chút nghi hoặc đến, ngươi nói là, cái kia Trần Bình kể cho ngươi vấn đạo đại hội sự tình, mà lại dùng thần hồ kỳ kỹ phương pháp, thắng được ném thẻ vào bình rượu. Ngô thanh niên gật đầu, nhỏ giọng nói, ta lúc đầu không muốn, nhưng là hắn uy hiếp ta, không cầm cây châm liền không cho ta nói xong. Mèo đầu bạc trầm mặc bên dưới, đống nhiên nói, cái này Trần Bình là nhà nào người, ngươi cẩn thận cho vi sư nói một chút. Ngô thanh niên sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nói, sư phụ ngươi hỏi cái này làm gì? A, vi sư chỉ là hiếu kỳ thôi. Mèo đầu bạc cười nói, trong thành, trong một ngôi tử lâu, mơ hồ từ khúc tử phụ cận dạp hát bên trong truyền đến, lại bị trong tiệm khách uống rượu nào náo động đè xuống. Không khí trong lành ban đêm luôn luôn náo nhiệt. Tiểu nhị lớn tiếng hét lớn tới đem nâng lên một chút cuộn ăn uống đưa lên một cái bàn. Chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cái kia một thân một mình chiếm một cái bàn, một tay chống đỡ đầu, nhắm mắt ngủ say lạp tháp đạo nhân, giận không chỗ phát tiết, đi qua vỗ bàn, lao đạo, ngươi chớ có quá phận, chiếm cái bàn cũng sẽ không nói ngươi, trước mấy ngày tốt xấu còn chút rượu, hôm nay đây là tới đi ngủ đúng không? Ngươi đến cùng ăn uống không ăn, uống xong liền ra ngoài. Lạp tháp đạo nhân thăm thẳm tỉnh lại, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Tiểu nhị giận dữ, đang muốn mắng vài câu, đột nhiên trong lòng một vị sợ mà tâm rung động, nhìn qua đạo nhân này ánh mắt, không khỏi hoảng hốt, chi ngô đứng lên. À, lớn tuổi, chớp mắt, lúc này đi, không quấy rầy các ngươi làm ăn. Cao gầy lão đạo cười ha hả nói, sờ tay vào ngực, bài xuất mấy cái đồng tiền lớn. Cũng không nói cái gì, vân vê dưới hàm mấy cây thưa thất dâu dài, chậm rãi đi xuống lầu, tại tiểu nhị ánh mắt khó hiểu bên trong, tụ hợp vào đám người. Đi vài bước, mới phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên ngăn lại một người đi đường, hỏi, Trần ký bố hàng lão bản ở nơi nào? Người đi đường kia đột nhiên bị cản, thấy là một lão đạo, đang muốn quát mắng, đột nhiên ánh mắt mở mịt, phảng phất chúng ly hồn thuật, nói một chỗ. Chân trạch. Buổi chiều cùng Dư Khánh thương định hoàn tất sau, Tề Bình hoán đổi thần hồn trở về, liền không có lại ra ngoài, tĩnh tâm thủ nạp, khôi phục tinh thần. Lúc ăn cơm tối, Triệu Di Nương chuẩn bị cả bàn đồ ăn, cười cùng hắn nói chuyện phiếm, thái độ 180 độ chuyển biến. Trần Viên Viên mấy lần muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi bên dưới võ công phương diện sự tình, nhưng lại sợ mẫu thân mắng, liền kìm nén không dám hỏi. Sau khi ăn xong, ăn uống no đủ, Tề Bình quay lại sương phòng, mang một cái ghế đi ra, liền bày ra trong đình viện, hỏa hồng dưới đèn lồng. Thoải mái nhàn nhã, uống trà ngắm trăng, thật là hài lòng, kỳ thực lại là nhấc lên 12 phần tinh thần. Hắn không xác định tối nay là không sẽ có người tới, nhưng hoàn toàn chính xác làm xong một đêm không ngủ chuẩn bị. Lo lắng duy nhất chính là, nếu là có địch đột kích, chỉ sợ sẽ quấy nhiều trong phủ đám người, nhưng vì không lộ ra chân ngựa, cũng chỉ đành như vậy. Thời gian một chút xíu chảy xuôi, bóng đêm dần dần sâu. Trong phủ từng gian phòng ở tắt đèn, thế giới trở nên không gì sánh được an tĩnh. Tề Bình nửa nằm tại trong ghế mây, khi mắt phản phất tại ngủ say, đỉnh đầu của hắn chính là trong vắt tinh không. Không biết qua bao lâu, ngay tại Tề Bình coi là tối nay không có thu hoạch thời điểm, đột nhiên một trận gió đêm đột nhiên thổi nhập đình viện, cây liễu lớn nghẹn ngào lắc lư, treo ở dưới mái hiên đèn lồng kịch liệt chập chờn, quang ảnh điên cuồng run run. Chân trạch ngoài cửa lớn, thanh lanh yên tĩnh trên đường lát đá, một tên lao đạo chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều bước ra mấy trượng. Không bao lâu, đến ngoài cửa, không núp đích, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trạch viện. Nguyên bản ngủ say người ngủ được càng sâu, cái kia trốn ở trong phòng, lo sợ bất an, không cách nào ngủ Trần Phú Quý cũng trong nháy mắt chỉ cảm thấy mãnh liệt bối rối đánh tới, mí mắt đánh nhau. Tiếp theo, tiếng ngáy vang lên, kẹt kẹt màu son cửa lớn khóa sắt tự động cùng cụt một tiếng mở ra, chợt cánh cửa phảng phất bị vô hình u linh đẩy ra. Cao xấu đạo nhân cất bước mà vào, mấy bước liền vào trung đỉnh, ánh mắt co rụt lại, hơi kinh ngạc nhìn qua gặp ánh đèn bên dưới, cái kia nằm tại trên ghế mây nghỉ ngơi thiếu niên. Một giây sau, Tề Bình mở hai mắt ra, nhìn chăm chú đạo nhân, có chút nhíu mày, buồn bã nói, ta coi là tới sẽ là võ sư, lại không nghĩ rằng, đúng là một vị đạo trưởng, à, coi là thật hiếm lạ. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt, mặc đạo bào cũng không có nghĩa là chính là đạo môn bên trong người, trong giang hồ bảng môn tà đạo cũng sẽ đóng vai làm đạo nhân cách ăn mặc. Là quốc công phủ cao thủ, hay là bất lão lâm bên trong người? Tề Bình nhất thời đoán không được. Trước đây bởi vì không xác định khi nào có người đến, liền cũng không tốt sử dụng khai linh phủ, dưới mắt càng không tốt sử dụng, cũng vô pháp thăm dò thực lực đối phương. Nhưng Tề Bình đã chú ý tới, trong phủ đặc biệt an tĩnh, cái này khiến hắn có chút bất an. Cao xấu đạo nhân nhiều hứng thú nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là trên dưới xem kỹ Tề Bình, một đôi trong mắt con ngươi lấp lóe u quang. Giờ khắc này, Tề Bình đột nhiên có bị nhìn xuyên ảo giác. Người quả nhiên có vấn đề. Cao xấu đạo nhân bỗng nhiên mở miệng. Tề Bình cưỡng chế bất an, như cũng nằm tại trong ghế mây, rủ xuống trong tay áo, cũng đã lặng yên siết chặt thanh ngọc pháp bút, trên mặt một bộ lạnh nhạt thần sắc, là Ngô thanh niên muốn nói với ngươi, hay là Việt quốc công? Thăm dò một đợt. Cao xấu đạo nhân thần sắc cổ quái, phản phất minh bạch cái gì, giật mình nói, cho nên, ngươi vào ban ngày đi quốc công phủ, tiếp cận Ngô thanh niên, là vì điều tra quốc công phủ. Làm náo động, cùng tiếp cận nàng, chẳng lẽ là phát hiện dị thường của nàng, cho nên cố ý dẫn dụ sau lưng nàng người xuất hiện. Cái này có thể giải thích vì sao ngươi lại ở chỗ này chờ lấy ta, rất lớn mật kế hoạch, không hổ là trong truyền thuyết tra án cao thủ, bất quá ta rất xác định kể bên này không có dấu kín giúp đỡ, nói cách khác, ngươi chuẩn bị một mình ứng đối để đến. Bằng vào tẩy tủy cảnh tu vi. Ân, theo lý thuyết hoàn toàn chính xác cũng đã đầy đủ, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi có nghĩ tới hay không, người tới nếu là thần thông, lại nên như thế nào đâu? Lạp Tháp đạo nhân một mạch nói ra những này, lại cũng là từ Tề Bình cử động, cùng lời mới rồi bên trong, phân tích ra ý đồ của hắn. Mà hắn mới nói ra một câu, Tề Bình lông mày liền nhíu gấp một phần. Đang nghe trong truyền thuyết tra án cao thủ lúc, trong lòng hơi động, không xác định đối phương là đoán được thân phận của mình, hay là chơi lừa gạt. Mà các loại nghe được thần thông hai chữ lúc, dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là nhíu mắt, ngữ khí hơi chảo, cho nên, người là thần thông. Hắn là thử ngữ khí, nhưng mà thoại âm rơi xuống, trước mặt cao xấu đạo nhân cả cười đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt chân nguyên uy áp lấy làm trung tâm, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Cái kia lôi thôi đạo bào đột nhiên phồng lên, tay áo phảng phất gió. Ô ô ô, trong đình viện, đột nhiên truyền ra quỷ quái sột sùi. Một góc mây đen che khuất ánh trăng, thiên địa đều tối. Tề Bình thấy rõ, từng cái bộ dáng quái dị, gần như hơi mở u linh từ đạo nhân trong ống tay áo bay ra, trong nháy mắt phong tỏa cả tòa đình viện, phát ra chói tai rít lên. Kinh khủng bầu không khí phản phất đem toàn bộ tiểu viện khuyết đại thành u minh quỷ vực. Thế giới phản phất biến thành màu đen, bốn bề hết thảy đều bị hắc ám nuốt sống. Toàn bộ thế giới phản phất chỉ còn lại có một góc này mái hiên, một cái trong gió chập chờn đèn lồng, một cái không đáng chú ý ghế mây, cùng trên ghế nửa nằm hồn nhiên không có nửa điểm sợ hai thiếu niên. Lạc Tháp lao đạo nguyên bản nhiều hứng thú, chuẩn bị thưởng thức thiếu niên hoảng sợ thất thố, ảo não sợ hai bộ dáng, nhưng mà hắn thất vọng. Tề Bình nhìn qua cái kia bỗng nhiên biến hóa thiên địa, cảm thụ được cái kia tràn ngập lực áp bách, làm hắn sinh ra không cách nào chống lại cảm giác đến từ thần thông cảnh cường giả uy áp. Lông mày đầu tiên là có chút bất đắc dĩ nhăn lại, nghĩ thầm muốn hay không xui xẻo như vậy, thần thông cường giả lúc nào như vậy không đáng giá. Hắn không có tiến hành không sợ phản kháng, bởi vì hắn rất rõ ràng thần thông cùng tẩy tủy ở giữa hồng câu, cũng làm xong hồi đương chuẩn bị. Có thể một giây sau, hắn đột nhiên đè xuống niệm tục làm lại suy nghĩ, cúi đầu trầm tư bên dưới. Chợt, đối mặt với đầy trời quỷ hồn, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú đối phương, ngươi đến cùng là ai? Phủ nha, trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Một đám cẩm y tụ tập tại một gian trong gian phòng lớn, như cũ kiên nhẫn, nếm thử phân tích mật mã. Rộng rãi trong phòng, trưng bày 3-4 tấm cái bàn, cấp trên chất đầy thư tịch, bức tranh, tự thiếp, cùng viết đầy các loại ký hiệu, văn tự trang giấy. Từng chiếc ngọn đèn đem gian phòng chiếu rọi giống như ban ngày. Ai, mạch suy nghĩ này vẫn là không đúng. Chân dài eo nhỏ nữ cầm y đem trong tay sách vợ trùng điệp hướng trên bàn ném một cái, bực bội nắm tóc, dạng này căn bản không được, ta cảm giác dạng này tìm xuống dưới, lại hao tổn một năm cũng sẽ không có đột phá. Bên cạnh, còn lại cầm y liền nghe vậy, cũng từ trong công việc ngẩng đầu lên, rất có cộng minh mà đưa tay bên trong thư tịch bước xuống. Chán nản tê liệt trên ghế ngồi, tựa như là một đám không có mơ ước cá ướp mới. Bùi Thiếu Khanh thấy thế, đồng dạng thở dài. Biết trải qua liên tục 3 ngày cường độ cao phân tích, mọi người đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà lúc này đây, cần chính là nổi lên khí thế, nghĩ đến cái này, hắn mới chú ý tới thiếu hai người, hỏi, Dư Đầu Nhi cùng chung chút đấy. Cảm tạ thư hiếu, 2017. 2964-1000 điểm tệ khen thưởng. Đấu chương xong, chương 302, một cái khác chi tra án đội ngũ chương 302, một cái khác chi tra án đội ngũ chương 302, một cái khác chi tra án đội ngũ trong phòng đi, ta trước đó đi ngang qua, nhìn thấy bọn hắn trong phòng nói chuyện với nhau một tên cầm ý để trả lời. Mấy ngày nay, Tề Bình phần lớn thời gian, đều cùng Dư Khánh im lìm trong phòng, thỉnh thoảng đi ra đi dạo một chuyến, xoát xuống tồn tại cảm giác, sau đó lại trở về, ngay cả cơm canh đều nhiều trong phòng giải quyết. Ta cảm giác chung mà hai ngày này giống như có điểm gì là lạ, dị vãng đều là rất thích cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện, phân tích tình tiết vụ án cái gì một tên khác cầm ý đi nhịn không được nói. Cũng đạt được nhất trí đồng ý, Bùi Thiếu Khanh nói, có lẽ là phải dùng bí pháp đơn độc liên lạc mật điểm, không tốt công khai. Đó là cái hợp lý suy đoán, nhưng không cách nào bỏ đi đám người lo nghĩ. Hồng Tiêu Kiều Đổ không có cảm thấy Tề Bình không đối, chỉ là đối với hai cái đại nam nhân cả ngày đơn độc cùng một chỗ, có chút khó chịu. Ân, bị giới hạn lao động, nàng còn không có đam mỹ khái niệm. Nói đến, chúng ta hai ngày này các loại phương pháp đều thử qua, một mực giấu ở phủ nhà, nhìn những sách này, đầu óc đều loạn, nếu không chúng ta đi cùng Đầu Nhi nói một chút, thay cái biện pháp, ra ngoài tìm xem, tỉ như thăm dò bên dưới cái kia Việt Quốc công cái gì có người đề nghị. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm bên dưới, nói ra, cũng được, bất quá ngày mai rồi nói sau, vừa rồi Dư Đầu Nhi nói qua, ban đêm không có việc gì đừng đi quấy rầy hắn. Mặt khác, chúng ta cũng không thể cái gì đều trông cậy vào người khác, tra xét 3 ngày, một chút tiến triển đều không có, không khỏi quá mất mặt, đêm nay mọi người thêm chút sức, thử lại lấy tìm xem. Hồng Tiêu Kiều rũ cụp lấy lông mày, có chút bất đắc dĩ đem trước mặt sách một lần nữa nhặt lên, tiện tay đảo, nói lầm bầm, nhưng chính là không có vấn đề à. Bùi Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, có lẽ chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ. Đám người không ôm hy vọng nhìn qua đến, liền nghe hắn phân tích nói, chúng ta trước đó một mực tại tìm khả nghi thư tịch, nhưng kỳ thật cũng chỉ là thô sơ giản lược là xem, tra tìm có hay không rõ ràng dị thường, nhưng loại này phương pháp hay là quá thô ráp, có lẽ chúng ta có thể đem tất cả thư tịch so sánh đến xem. Tỷ như bản này thi Bách Thiên nơi này có rất nhiều bản, chúng ta có thể đem bọn chúng quy về một tổ, lẫn nhau so sánh. Phương pháp này, mấy người trong lòng hơi động, cảm thấy có thể thực hiện. Lúc này từ cá ướp muối trạng thái, khôi phục thành ý chí chiến đấu sục sôi chiến sĩ, chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Ngươi, đến cùng là ai? Trần Trạch, âm phong quét, cái kia phong tỏa bốn bề quỷ hồn dữ tợn đáng sợ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Không khí nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống rất nhiều. Kịch liệt lay động đèn lồng, đem thế giới hắc ám chiếu sáng ra nhỏ hẹp một khối, cao xấu đạo nhân đứng tại một đầu, Tề Bình ngồi tại một đầu khác. Khi nhìn đến Tề Bình chấn định bộ dáng lúc, đạo nhân có chút ngạc nhiên, đã là thiếu niên này định lực, cũng tò mò hắn đến tột cùng còn có loại thủ đoạn nào. "Ta, ngươi không phải đã đoán được sao?" Bất Lao Lâm, quốc công phủ hắn nhiều hứng thú nói. Tề Bình lắc đầu, nhìn chăm chú đạo nhân u bí mắt, nói, "Ngươi không phải?" "A." Tề Bình chân thành nói, "Nếu như ngươi ôm lấy địch ý, còn có chừng đủ áp chế lực lượng của ta, không cần thiết cùng ta nói nhảm, lý trí nhất phương pháp là âm thầm chui vào, thốt nhiên xuất thủ, đánh ta trở tay không kịp. Đương nhiên, nếu như nói ngươi tại đề phòng ta khả năng có dấu át chủ bài, cũng là một lời giải thích, nhưng nếu như ngươi tính cách như vậy cẩn thận, lại quả quyết không có đạo lý dạng này dòng chống khua chiêng tới đây." Hắn chỉ lão đạo sau lưng, đạo tặc đều biết, không muốn đi cửa, ta không tin một cái thần thông cường giả không biết. Bộ lý do thoái thác này đương nhiên là một bộ nghiêm cẩn phân tích, mà lại cũng không có mớn. Nhưng nhường đường người bất ngờ chính là, thốt nhiên gặp phải bực này biến cố, còn có thể tỉnh táo tiến hành suy nghĩ, đây vốn là vạn người không được một năng lực. Nhìn về phía Tề Bình ánh mắt, không khỏi toát ra tán thưởng. Mà hắn không biết là, giờ phút này nhìn một mặt bình tĩnh, núi Thái Sơn sụp ở phía trước không biến sắc Tề Bình, trong lòng là một chuỗi ngoạ tạo. Nếu chỉ là logic suy luận, hoàn toàn không đủ để hắn lấy thân mạo hiểm, chân chính để hắn phát giác dị thường, là sâu trong thức hải, đột nhiên sao động thần phù bút. Ngay tại đạo nhân thi pháp sát na, vụ say thần phù bút tỉnh lại, trong thức hải, viên kia thường ngày phát họa phong chữ, cũng có chút lấp lóe. Phản phất, nhận lấy một loại nào đó kích thích, mà chi kia rất có linh tính thần phù bút, truyền lại ra thân cận cảm xúc. Lão đạo sĩ này có vấn đề. Tề Bình đè xuống trong lòng nghi hoặc, có một cái to gan phỏng đoán. Một giây sau, tên này lôi thôi đạo nhân nở nụ cười, cũng không phải là cười khẳng khắc quái dị mà là cởi mở thoải mái. Cái kia đầy trời quỷ, đột nhiên đạt được hiệu lệnh giống như, một lần nữa chui trở về món kia cũ nát áo choàng bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu viện quay về tường hòa, ánh trăng chiếu sáng đỉnh viện, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Không hổ là đồng thời bị thư viện, đạo môn nhìn chúng người, như vậy có thể thấy được, theo như đồn đại ngươi thắng Tiền Tông, hẳn là cũng không phải là vật khí. Lạp Tháp đạo nhân tay vuốt trong râu, thu liễm dáng tươi cười. Tề Bình không hiểu ra sao, cẩn thận nói, ngươi đạo nhân cười một tiếng, bỗng nhiên giơ ngón tay lên hướng không khí một chút. Đợt một tiếng, không gian đẩy ra gợn sóng, thiên địa nguyên khí tụ tập, trong chớp mắt, một viên chữ nặng, màu ám kim hồn chữ hiện hiện. Thần phù. Không, không chỉ là thần phù, mà là nguyên phù. Tức, cùng Tề Bình gửi ở thư viện phù điển bên trong thai nghén không tự phù mở dạng, một viên giữa thiên địa độc nhất vô nhị, sớm nhất đản sinh thần phù. Giờ khắc này, khi hồn tự phù hiện ra, Tề Bình cảm nhận được rõ ràng một loại thân cận cảm giác, đó là đồng nguyên thần phù biểu hiện. Làm một tên không lớn thuần chính học sinh thư viện, Tề Bình biết, đây là nguyên phù cùng thần phù tu sĩ của mình. Ma hồn tự phù, truyền thuyết do thư viện tứ tiên sinh chấp trưởng. Ngài là tứ tiên sinh. Tề Bình đứng người lên, bật thốt lên, khó nén giật mình. Thư viện sáu vị tiên sinh, Tề Bình phần lớn đều tiếp xúc qua, cho dù là rất ít lộ diện ngũ tiên sinh, cũng tốt xấu gặp qua, duy chỉ có là tứ tiên sinh từ đầu đến cuối không thể thấy một lần. Hắn có lần đi thư viện, hiếu kỳ hỏi thăm qua, lấy được trả lời chắc chắn là tứ tiên sinh Vân Du tứ hải, đại bộ phận thời điểm không tại kinh đô, lại không muốn tại Việt Châu gặp phải. Tứ tiên sinh mặt lộ mỉm cười, tay vớt trong râu, một bộ ngươi giật nảy mình đi, ha ha ha, rốt cục để cho người kinh ngạc. Vì cái gì đột nhiên có điểm tâm chua? Nhưng mà một giây sau, liền nghe Tề Bình lắc đầu, không thích hợp, thư viện tiên sinh cùng học sinh đều là mặc nho sinh và bảo, nơi nào có mặc đạo bảo đạo lý. Tứ tiên sinh chẹn họng bên dưới, có chút ngượng ngùng giải thích câu, mặc đạo bảo quả thật thuận tiện hành tẩu giang hồ, cho dù là làm cái gì làm cho người ta sinh chán ghét sự tình, người ta cũng chỉ sẽ cảm thấy đạo môn đáng giận. Tề Bình hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ ngươi thất đức như vậy đạo môn biết không? Còn có, ngươi tốt xấu là một cái thần thông cảnh cường giả, giải thích thời điểm liền một chút sẽ không đỏ mà sao? Thật sâu thở hắt ra, Tề Bình đè xuống đầu đen rau muốn dục vọng, tao mày nói, đến cùng là thế nào một chuyện? Hôn chữ thần phù, cùng thần phù bút phản ứng có thể chứng minh thân phận của đối phương, nhưng đối phương tại sao phải đến nay đem đến thăm, cũng nghiễm nhiên biết được quốc công phủ tình huống. Trong đó tất có nội tình. Còn có, tứ tiên sinh chắc chắn thân phận của hắn, không giống như là đoán, lại là như thế nào biết được? Tứ tiên sinh nghe vậy, cũng nghiêm mặt mấy phần, giải thích nói, kỳ thật, không chỉ các ngươi trấn phủ ti đang tra bất lão lâm, mấy tháng nay, thư viện cũng đang điều tra tổ chức này. Thậm chí, so hoàng đế hạ lệnh còn sớm, ân, theo ta được biết, ngươi bị dịu dắt vào kinh thành, chính là bởi vì đại hà phủ bên trong, một cọc liên quan đến bất lão lâm bản án, nhưng đối với... Tề Bình gật đầu, chợt trong lòng hơi động, thử dò xét nói, vụ giết người kia bên trong, trưởng công chúa nói với ta, đối phương đang tìm kiếm thần phủ bút, lại dính đến một cọc chuyện xưa, chỉ là chưa cùng ta nói rõ. Về sau ta vào kinh sau, mới biết được, kiện pháp khí kia chính là thư viện chí bảo. Ngài là hoài nghi, thần phù bút tại bất lão lâm trong tay, cho nên đang tìm kiếm. Đây là hợp logic phán đoán. Thứ tiên sinh gật đầu, thở dài, là, cũng không hoàn toàn là. Ý gì? Tề Bình đối với cái đề tài này có chút mất cảm, cũng có chút chột dạ. Tứ tiên sinh giải thích nói, lúc trước đại hà phủ chuyện xảy ra sau, tin tức truyền về thư viện, đại tiên sinh liền từng tiến về Hà Yến điều tra, nhưng cũng không có phát hiện. Sau đó, càng phát động các nơi học sinh, thậm chí cả Đỗ Nguyên Xuân, nếm thử tìm kiếm, cũng không thu hoạch. Nửa đường liền ngừng một trận, thẳng đến tháng 6, Hoàng Lăng án bên trong, cùng bất lão lâm người tạo ra tại ngoại ô kinh thành một trận chiến. Liên đại khái xác định, thần phù bút không tại trong tay đối phương, ta sở dĩ điều tra, càng nhiều là vì nắm giữ tổ chức này nền tảng. Phía sau nguyên do hắn nhìn Tề Bình một chút, nói, ngươi không cần biết. Cam, ta cuộc đời phiền nhất nói một nửa, lưu một nửa. Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, ý thức được, nói chung hay là cùng 30 năm trước, kia cái gọi là chuyện xưa có quan hệ. Tứ tiên sinh tiếp tục nói, thẳng đến trước đây không lâu, bởi vì các châu phủ đạo tặc sinh động, ta mới ngược dòng tìm hiểu đến Việt Châu, biết được nơi đây có bất lão lâm cứ điểm, cũng phát giác quốc công phủ có thể cùng chi có liên quan, để tránh đánh cọ động rắn, ta âm thầm chui vào quốc công phủ điều tra chờ chút. Tề Bình đánh gây hắn, hỏi, ngài bắt đầu điều tra thời điểm là ngày mấy tháng mấy? 15 tháng 10. Tứ tiên sinh nói, a cái này, thời gian này vừa lúc là thư sinh sau khi mất tích a. Tề Bình có chút thất vọng, nếu như là càng sớm chút hơn liền tốt, bởi như vậy có lẽ sẽ có chỗ đến, có thể thư sinh nếu là bị phát hiện đưa đến mất tích, cái kia quốc công phủ chắc chắn tiến vào một cái thảo mục giai binh, độ cao ẩn nút giai đoạn. Quả nhiên, tứ tiên sinh nói ra, đáng tiếc, ta ẩn nút mấy ngày, lại không có chút nào đọc được. Cái kia Việt quốc công dù sao cũng là nhất đẳng công tước, cũng không tốt bắt thẩm vấn, nếu là sai, cũng sẽ liên lụy thư viện bị Vân Quý vạch tội nói. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, manh mối dù chưa biết được, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái tu hành hạt giống. Cái kia Ngô thanh niên, Tam tiểu thư, Tề Bình hỏi. Tứ tiên sinh gật đầu, tán thán nói, nữ hoa hoa kia thiên phú kinh người, quả thật ngọc thô, ta liền bí mật quan sát, lại được biết nàng này thân thế, cùng Việt quốc công không hòa thuận, lại đối với siêu phàm có chút hướng tới. Lợi dụng hồn tự phụ, gửi thân chim thú, tới tiếp xúc, thu nàng bái nhập lao phu môn hạ, dẫn dắt hắn tu hành, thuận tiện ở trên người nàng lưu lại một đạo thần phù, nhờ vào đó giám thị quốc công phủ, mà đợi cơ hội. Thì ra là thế. Cho nên, ta dùng khai linh phù tại Ngô thanh niên trên thân nhìn thấy ánh sáng, chính là thần phù phản ứng, cho nên yếu ớt lại của quái. Tề Bình bừng tỉnh đại ngộ, giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Tấu chương xong, chương 303, quyển mật mã chương 303, quyển mật mã chương 303, quyển mật mã bí ẩn giải khai, nhưng kết quả ít nhiều khiến hắn có chút ủ rũ. Nô thanh niên trên người xác thực tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, lại không phải là bất lao lâm, mà là tứ tiên sinh. Đợt này a, là câu cá câu được người trong nhà. Cho nên, ngài là thông qua lưu tại trên người nàng thủ đoạn, phát hiện dị thường của ta. Hay là nói, là cái kia Tam tiểu thư muốn nói với ngươi? Tề Bình hỏi. Người khoác vô cùng bẩn đã bảo, tay vuốt tròm dâu tứ tiên sinh hồi đáp, ta giám sát không có như vậy lợi hại, chỉ là lưu lại một cái neo chút thôi, đại đa số thời điểm hay là tự mình tiến về dò xét, cho nên ban ngày thời điểm ta cũng không có phát hiện ngươi. Tận tới đêm khuya, ta Đổ Nhi kia nói về ngươi đưa nàng một chi cây trầm, ta mới ý thức tới cái kia Trần Bình có thể là ngươi. Vì cái gì? Tề Bình Như cũng không hiểu, vì cái gì chắc chắn là ta, mà không phải những người khác, trấn phủ tìm mật điểm. Chẳng lẽ ngài nhìn thấu ta ngụy trang? Hắn cảm thấy Bách Biến Ma Quân rất mạnh kỳ thật. Ban đầu ở chiếu trong ngục, Đỗ Nguyên Xuân đều nói hắn nhìn không thấu ngụy trang sau Tề Bình chân dung, nhiều nhất chỉ có thể phát giác tiến hành ngụy trang. Tứ Tiên Sinh cười tủm tỉm nói, bởi vì ta biết, phủ nha bên trong cái kia ngươi, chưa chắc là chân thực. À, tại ngươi rời đi kinh đô sau, ta nhận được thư viện đại tiên sinh gửi tới tin tức, biết được triều đình phái các ngươi đến, liền muốn lấy gặp ngươi một chút, dù sao tốt xấu là ta học sinh thư viện, danh khí còn rất lớn. Chỉ là ngươi cái tên này trốn vào phủ nha liền không ra ngoài, lão phu đoán không được ngươi ý nghĩ, liền muốn lấy trước quan sát, thẳng đến hai ngày trước ban đêm ngươi dẫn người đi chuyển sách, mới phát giác ra một chút không đối. À, ngươi dùng chính là pháp khí gì thế thân đi, bình thường thần thông có lẽ coi là thật bị hồ lộ qua, nhưng ta khống chế thế nhưng là hồn chữ, người sống thần hồn, cùng thế thân người giả, trong mắt ta, lại rõ ràng cực kỳ. Thì ra là thế. Tề Bình cười khổ, cho nên lão gia hỏa này sớm để mắt tới chính mình, mà lúc đó cũng không phát hiện, cho nên, ngài lúc đó liền bắn ra, phủ nha bên trong cũng không phải là chân ngã, vậy ta khẳng định tại nơi khác, lại vừa lúc biết được Trần Bình đặc thủ, liền muốn lấy đến xác nhận bên dưới. Không sai, Tứ Tiên Sinh tán thán nói, vốn đang không nhiều xác định, nhưng khi ngươi tại ta quỷ vực bên dưới vẫn có thể chấn định tự nhiên, ta liền biết, nhất định là ngươi. Đến tận đây, hết thảy đều rõ ràng minh bạch. Đối với hắn mà nói, tin tức tốt là đạt được một tên thần thông cường giả làm trợ lực. Nghi ngờ tin tức là, Tứ Tiên Sinh nhận nút hơn nửa tháng, toàn phương vị giám thị cũng không phát hiện, cái kia Tề Bình muốn từ quốc công phủ ra tay, xác suất thành công cũng không lớn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dưới mắt bên cạnh có thêm một cái thần thông, Tề Bình tâm tư linh hoạt đứng lên. Thực sự không được, đem Việt quốc công trộm tới dùng hình khảo vấn, chỉ cần bóp ở trong một khắc đồng hồ, liền có thể hồi lương. Bất quá, vấn đề cũng rất nhiều, lớn nhất bút, chính là một khi làm như vậy, rất khó cho Tứ Tiên Sinh giải thích. Dù sao cũng không thể nói, hai người chạy tới quốc công phủ cái gì cũng không có làm, Tề Bình liền biết được đầu mối. Đây cũng quá vũ nhục người trí thông minh. Về phần Tề Bình một mình đi bắt cóc thẩm vấn, độ khó rất lớn. Không nói đến Việt quốc công trên thân phải chăng có dấu phòng thân pháp khí, riêng là quốc công phủ cái kia hai cái tẩy thủy, 10 cái rất khí, đối với hắn mà nói, chính là phiền phức. Hay là đến bàn bạc kỹ hơn. Tề Bình nghĩ đến những này, hỏi, Tứ Tiên Sinh bây giờ gặp qua ta, có tính toán gì? Tứ Tiên Sinh trầm ngâm bên dưới, Lạp Tháp đạo nhân trên mặt khó được hiện ra mấy phần thẹn thùng, cũng không có gì, chỉ là lão phu hoàn toàn chính xác không am hiểu tra án, lần này hai người chúng ta đều là tìm kiếm Bất Lão Lâm mà đến, khi chung sức hợp tác, bù đắp nhau. Cho nên, vẫn là phải xem ngươi ý nghĩ. Nói nhăn nhăn nhỏ nhỏ, không phải liền là đi cầu ta rồi sao? Thần thông cường giả thì như thế nào, luôn có xin giúp đỡ nhân sĩ chuyên nghiệp thời điểm. Hắn mỉm cười nói, Tứ Tiên Sinh nói cực phải, chỉ là dưới mắt vãn bối còn tại điều tra, nếu có tiến triển, khả năng còn muốn tiên sinh xuất lực. Dễ nói, dễ nói. Tứ Tiên Sinh mặt mo nở rộ dáng tươi cười. Hai người lại trao đổi về dưới lạc phương pháp, bóng đêm càng thâm, Tứ Tiên Sinh cáo từ rời đi. Các loại đạo nhân biến mất, Tề Bình lại ngồi tại trong ghế mây đợi một trận. Thứ nhất là trải bước chuyện này, thứ hai là chờ đợi thật quốc công phủ người tới, đáng tiếc, làm hắn thất vọng là cũng không người đến. Là không có quan sát được ta, hay là cẩn thận. Tề Bình không xác định, lắc đầu trở về sương phòng, lấy ra người giấy, hoán đổi trở về phân thân, liên quan tới Tứ Tiên Sinh sự tình, hắn muốn cùng Dư Khánh xác minh bên dưới. Phủ nha. Tề Bình mở hai mắt ra, phát hiện chính mình như cũ tựa ở trong ghế. Dư Khánh chống bội đao, y quan chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, duy trì trạng thái chiến đấu. Như thế nào? Dư Khánh hỏi. Hô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tề Bình thở hắt ra, nói ra, có người đến, nhưng lại không hoàn toàn đến. Dư Khánh đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi dấu chấm hỏi. Các loại nghe Tề Bình đem quá trình miêu tả hoàn tất, HK cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới thư viện Tứ Tiên Sinh lại sớm đã chui vào quốc công phủ. Đầu nhi, vị này Tứ Tiên Sinh có thể tin a? Tề Bình hỏi. Dư Khánh nghĩ nghĩ, nói ra, ta đã từng may mắn gặp qua Tứ Tiên Sinh một mặt, hoàn toàn chính xác cùng sự miêu tả của ngươi ăn khớp, nhất là mặc đạo bào cái gì. Vị này tại kinh đô lúc, liền thường xuyên đóng vai làm đạo nhân, đi đầy đường cho người ta đoán mệnh, là người giàu có xem phong thủy, hãm hại lừa gạt. Càng là thanh lâu câu làn khách quen, quả thực bại phôi đạo môn thanh danh, về sau cũng là bởi vì đạo viện mấy tên trưởng lao tạo áp lực, tại kinh đô lăn lộn ngoài đời không nổi, mới chạy đến. A cái này. Tề Bình há to miệng, cái gì thù oán gì? Dư Khánh nói ra, bất quá người này mặc dù thanh danh không tốt, nhưng thực lực không tầm thường, khống chế hồn chữa thần phù, nếu có được nó trợ lực, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tề Bình gật đầu, trong lòng ổn thỏa chút, thần phù nơi tay, hắn cũng không chất vấn thân phận đối phương, mấu chốt sợ người này không đáng tin cậy. Không nói trước cái này, có trợ lực tốt nhất, nhưng cũng không thể trông cậy vào hắn. Hiện tại vấn đề là, quốc công phủ đại khái là khó khăn điều tra, như ám hiệu bên này, từ đầu đến cuối không có tiến triển, chúng ta liền phải ngẫm lại mới biện pháp. Tề Bình tỉnh táo phân tích. Dư Khánh vô kế khả thi, vụ án lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên, hai người chỉ nghe được ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Chợt, mấy đạo nhân ảnh đi vào ngoài cửa, thùng thùng gõ cửa, thanh âm gấp rút, đầu nhi, có phát hiện. Cái gì? Hai người liếc nhau, vội vàng đứng dậy, kéo cửa phòng ra, liền thấy Bùi Thiếu Khanh, Hồng Kiều Kiều mấy người, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, kích động bộ dáng, phát hiện gì? Bùi Thiếu Khanh nói ra, chúng ta khả năng tìm tới quyển mật mã. Tề Bình tiến lên một bước, mang ta đi nhìn xem. Kinh đô. Khoảng cách Tề Bình một đoàn người rời đi, đã hơn nửa tháng đi qua, vấn đạo đại hội dư ba đã lắng lại, thời tiết từng ngày lạnh xuống. So với Việt Châu thành sơn thanh thủy tú, cây xanh râm mát, cả tòa kinh đô mắt trần có thể thấy điệu hữu đứng lên. Sáng sớm, Nam Thành tiểu viện, Vân Thanh Nhi từ trong chăn lúc bò dậy, phát hiện cửa sổ bên trên phủ một tầng nhàn nhạt sương. Trắng bệnh thiên quang chiếu dọi tiền đến, nàng bại lộ trong chăn bên ngoài trắng non bả vai, lên một lớp da gà, cả người rút về ổ chăn, đem chính mình bọc thành một cái con động, chỉ lộ ra một cái đầu. Lên. Thằng đến Vân lão gia tử không sợ người khác làm phiền hô nhiều lần, Thanh Nhi mới bất đắc dĩ rời giường, nhanh chóng mặc lên y phục dày, đương nhiên, cũng có đói bụng nguyên nhân. Trong viện, Thái Dương hoa râm, mặt mày tỏa sáng thái phó sớm mặc xong y phục, nói ra, ra ra đi báo xã. Áo. Thanh Nhi bước mắt, ngắt, ứng tiếng. Đoạn thời gian này, ứng Phạm Nhị nhiều lần mời, thái phó chính thức tại báo xã treo cái chủ biên trước. Xưa nay Thẩm Thẩm bài biết, nếu là bệnh luân mũi, liền viết vài thiên văn chương bổ vào, dương dương tự đắc. Vân Thanh Nhi đối với cái này giơ hai tay duy trì, dù sao cứ như vậy, ra ra liền không có quá nhiều tâm tư quan tâm nàng công khóa. Bọn người đi, nàng rất quen đẩy ra cửa bên, đi tể ra sân nhỏ, liền thấy màu lúa mạch ra thịt, linh động hoạt bát hướng tiểu viên chính hô hô ha ha ở trong viện vũ động một đầu trường côn, rất uy phong bộ dáng. Tề Thù rất hâm mộ đứng ở một bên nhìn xem. Gần nhất, hướng tiểu viên tại học văn, Tề Thù tại học võ, trừ Thanh Nhi đang sợ cá. Ba 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 khi hướng tiểu viên đánh xong một bộ côn pháp, hai cái nha đầu vỗ tay, đến từ giang hồ thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, trải qua lần trước Tề Thù khuyên bảo, nàng rõ ràng tự tin rất nhiều. Rửa tay, sau đó đi ăn cơm. Tề Thù nói. Đúng vào lúc này, cửa viện kẹt kẹt bị đẩy ra. Phủ lấy váy dài màu đen, che mặt, ngũ quan lập thể, trên mắt cá chân phủ lấy linh đang màu vàng dao quang uốn éo cái mông đi tới, trong tay mang theo hộp cơm, nói cười yến yến, còn không có ăn đi, mới vừa đi cửa hàng bánh ngọt con, cho các ngươi mang theo chút. Vân Thanh Nhi reo hò một tiếng, thoải mái đi lấy, nàng đói bụng sôi ục ục. Tê Thu ngậm miệng, mắt nhìn những cái kia đẹp đẽ đắt đỏ ăn uống, yên lặng tính toán giá cả, sau đó có chút nhức nhối trở về phòng lấy tiền bạc, ấy, tiền cơm. Dao quang bận bịu chối từ, chân thành nói, tỷ tỷ mua cho các ngươi ăn, sao có thể đòi tiền, nhanh lấy về, coi như ta thay đại ca người chiếu cố ngươi. Tề Thù nghe lời này, ánh mắt có chút lạ. Từ lúc ngày đó cái này mỹ mạo tỷ tỷ tới cửa sau, liền thường xuyên đến đây, mỗi lần đều mang chút đồ ăn ngon, chơi vui, để cho người ta không lạ có ý tốt. Đương nhiên đồ vật cũng không lấy không, luôn luôn biến đổi pháp địa nghe ngóng Tề Bình sự tình, cũng là không phải hỏi bí mật gì, chính là nhân sinh kinh lịch những cái kia. Ba cái nha đầu mới đầu tưởng rằng đơn thuần hiếu kỳ, dù sao Tề Bình danh khí phóng đại, kinh đô bên trong có rất ít người không hiếu kỳ. Nhưng thời gian dần trôi qua, mới phẩm ra không thích hợp đến, Tề Thù truy vấn bên dưới. Giao quang mới thổ lộ tình hình thực tế. Nói chung chính là nói, nàng bản Tây Bắc Lâm thành người, lúc trước Tề Bình tiến về tra án, cùng nàng từng có một đoạn gặp nhau, về phần cụ thể như thế nào kết bạn, đã trải qua cái nào, lại là ấp á ấp úng, cũng không nói cái minh bạch. Cái này khiến Tề Thù có chút hoài nghi, nữ nhân này cùng đại ca phải chăng không sạch sẽ. Căn cứ vào ý tưởng giống nhau, hướng tiểu viên đối với giao quang có chút không thích, duy chỉ có Thanh Nhi một chút không thèm để ý, đối với mỹ thực không có chút nào sức chống cự. Mà đúng lúc này đợi, ngoài cửa viện lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp hất lên màu trắng vải đông quần lụa mỏng, dung mạo thanh nhã, cạn thi phấn trang điểm Lâm Diệu Diệu đồng dạng mang theo hộp cơm đi vào viện đến. "U, Lâm trưởng quỹ sao lại tới đây?" Giao Quang hé miệng cười. Lâm Diệu Diệu thần sắc đầu tiên là lãnh đạm, sau đó dáng tươi cười như gió xuân giống như nở rộ, "Giao Quang cô nương đều có thể đến, ta trưởng quỹ này hẳn là không thể có." Ba cái nha đầu yên lặng lui lại, đột nhiên cảm giác trong tiểu viện sát khí tràn ngập. Tấu chương xong, chương 304, giải khai mật mã, 1, chương 304, giải khai mật mã, 1, chương 304, giải khai mật mã có thể, đương nhiên có thể. Chỉ là ta nghĩ đến Lâm trưởng quỹ muốn lo liệu cửa hàng, coi là sẽ rất bận điệu. Giao Quang cô nương lún đồng tiền như hoa. Lâm Diệu Diệu thoải mái đi tới, liếc mắt đối phương mang tới tinh mỹ ăn uống, nói ra, Giao Quang cô nương có lòng, chỉ là quý không có nghĩa là thuận tiện, Su Nhi cùng tiểu viên là Tây Bắc người, khẩu vị liền nặng một chút, Thanh Nhi kinh đô sinh trưởng ở địa phương, quen ăn sớm ăn liền khác biệt. Cái này trời lạnh, nên ăn chút nóng đằng ấm dạ dày mới tốt, những cái kia đẹp đẽ bánh ngọt, có thể nhàn rỗi ăn, lại không thể đợi sớm ăn. Nói, mở ra hộp cơm, lấy ra nóng hổi hạt sen cháo bát bảo, ung châu canh dê. Đại Hà phủ phiên canh, đúng là không giống nhau, là mấy cái nha đầu thói quen khẩu vị, nhìn ra được, là nghiên cứu qua. Giao Quang dáng tươi cười cứng lại. Tê Thu nhìn thoáng qua, dẫn hai người đồng bạn nâng lên ăn uống, ở một bên ngồi hàng hàng, nhìn hai người cười đánh võ mồm, trong lời nói dấu châm, thường ngày đầu pháp, cảm thấy tặc có ý tứ. Nhắc tới cũng kỳ, Lâm trưởng quỹ cùng Giao Quang lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền không hiểu lẫn nhau sinh ra địch ý đồng hành tương sát thuộc về là ngoại ô kinh thành. Đầu mùa đông thiên địa tịch liêu, thanh bình đổi thành màu vàng đất, sáng sớm chỉ có số ít quyển vương lượt kiếm, vẫy bữa. Mặc y phục hàng ngày Đỗ Nguyên Xuân đón xe mà đến, một đường đi vào đại giảng đường, bái kiến lão sư, tiên sinh. Đầu đội cao quan, khuôn mặt cứng nhắc đại tiên sinh gật đầu, gọi người nhiều lấy một phần bát đũa. Rất nhanh, hai người liền liền cháo loãng tức nhắm, nói chuyện phiếm đứng lên, đại khái là Đỗ Nguyên Xuân đang nói gần đây trong kinh chuyện mới mẻ, cuối cùng, nói ra, dưới đáy mật được nói, tứ tiên sinh cũng tại Việt Châu thành. Đại tiên sinh bình tĩnh nói ra, ta biết. Đỗ Nguyên Xuân hỏi, là đang truy tra Bất Lão Lâm, hay là đại tiên sinh nhìn hắn một cái, tựa hồ minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, lắc đầu nói ra, Lão tứ đi trước Việt Châu, đích thật là truy tung Bất Lão Lâm, sau đó thư viện mới biết được Triều Đình phái Tề Bình cũng đi bên kia, ta liền chuyển thư đi qua, muốn hắn trông nom một hai. Đỗ Nguyên Xuân thở hắt ra, nói ra, như vậy thuận tiện, có tứ tiên sinh tại, hắn cũng có thể an toàn hơn chút. Đại tiên sinh nhấp một hớp cháo hoa, ngươi cảm thấy hắn gặp được nguy hiểm. Đỗ Nguyên Xuân cười khổ một tiếng, nói ra, Hoàng Lăng án lần kia, Bất Lão Lâm liền phái ra người giết hắn, Tây Bắc Lâm thành một nhóm, Thảo Nguyên càng phái ra thần thông vũ sư. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cái không có danh tiếng gì giáo úy, bây giờ trải qua vấn đạo đại hội, càng chú mục, nhưng cũng càng nguy hiểm. Nếu ta là Bất Lão Lâm, hoặc là cái kia giấu ở phía sau màn nội quỷ biết được hắn rời xa kinh đô, chắc chắn xuất thủ, Việt Châu thành không thể so với kinh đô, nơi đó nhưng không có đạo môn thủ tọa che chở, quả thực là giết hắn cơ hội trời cho. Đại tiên sinh manh mối bình tĩnh, nếu biết, ngươi còn để hắn đi, đừng bảo là bệ hạ mệnh lệnh khó mà chống lại. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu nói, bệ hạ cũng không ép buộc, nếu chỉ là điều tra, cũng không phải tìm không được những người khác, nhưng hắn cuối cùng là phải đi tu hành lộ, không trải qua sinh tử, như thế nào tấn cấp thần thông. Chính hắn đồng dạng minh bạch điểm này, bằng không thì cũng sẽ không nhận bên dưới vụ án này, tiểu tử kia rất thông minh, nếu không nguyện, ai có thể ép buộc hắn đi. Đại tiên sinh nói ra, là đạo lý này. Việt Châu, phủ nha. Khi Tề Bình mấy người vội vã tiến đến căn phòng cách vách, đẩy cửa ra, liền thấy Cẩm Y Liễu bọn họ phân chấn ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, quét qua sổ sách. Quyền mật mã ở đâu? Làm sao tìm được? Dư Khánh cái thứ nhất mở miệng, khó nén cấp bách. Một đám người giấu ở phủ nha bên trong nghiên cứu mấy ngày, cũng không vào giường, hắn danh nghĩa này bên trên chủ sự quan lòng nóng như lửa đốt. Nhất là tại quốc công phủ manh mối kia gặp năm sau, càng thêm không có phương hướng, lại không muốn, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tôn, lúc đầu đã không ôm hy vọng ám hiệu lại có đột phá. Là như vậy đám người tranh nhau sợ sau, lao nhau nói, đều là dáng vẻ rất hưng phấn, lại là nghe Dư Khánh một cái đầu, hai cái lớn. Không nên gấp, một người tới nói. Tề Bình đóng cửa phòng, đè xuống cấp bách, nói ra. Hồng Tiêu Kiều mở miệng, kỳ thật chúng ta cũng không xác định, nó đến cùng phải hay không quyển mật mã nhưng hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Ân, trước đó Bùi Thiếu Khanh để một cái ý nghĩ, nói mọi người dạng này si cha không đủ kỹ càng, liền muốn lấy, đem trong những sách này một dạng đơn độc sách đi ra, tiến hành so sánh. Tốt mạch suy nghĩ. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, đối với ý nghĩ này trò tán động. Hồng Tiêu Kiều nói tiếp, chúng ta chọn bản thứ nhất, chính là ngươi viết quyển kia thi bách tiên kết quả là trùng hợp như vậy, tra ra bản thứ nhất, liền phát hiện vấn đề. Thi bách tiên là Tề Bình ban đầu ở Đào Xuyên thi hội ném ra đống lớn thi từ tập hợp. Thi hội sau, do Lục Giác Thư Ốc tập hợp khắc ấn, mặc dù tiêu thụ sách số khẳng định so ra kém tiểu thuyết thoại bản, nhưng ở người đọc sách vòng tròn, lại là cơ hội nhân thủ một quyển. Đến mức rất sớm liền truyền ra, Việt Châu thành văn phong cực thịnh, người đọc sách đông đảo, thi bách tiên là bán rất tốt sách, rất phổ biến. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, tiếp lời nói, lúc đầu cũng không có ôm lấy cái gì chờ mong, chỉ là tại tương đối thẩm tra đối chiếu trong quá trình, chúng ta phát hiện ngoài ý muốn, trong đó một bản ở giữa nhiều hai bài thơ. Nhiều hai bài. Tề Bình sửng sốt một chút, liền thấy lão hồ đem một quyển sách chọn lấy đi ra, mở ra ở trên bàn, chính là cái này hai bài. Tề Bình ngồi tại trên ghế, mượn nhờ mở nhạt ngọn đèn nhìn lại, phát hiện là một bản hơi có chút đọc qua dấu vết sách, ở giữa mở ra. Trên tờ giấy trắng một trái một phải, quả nhiên khắc ấn lấy hai bài xa lạ thi tử, thi nhất, thải tang giao ngày xuân lên mỗi sớm, hái dầu kinh gáy chim. Gió qua bầu trời xanh tung bay mùi thơm, hoa rơi biết bao nhiêu. Thi nhị, đổ ngư ca người xa sông không dạng, sóng trượt một thuyền nhẹ, vong cháo ba tâm nguyện, can mặc mặt nước mây, mà vịnh ai hùng điều, lỗ ai cùng á âm thanh, tôn cá lưu trong vũ, khoái hoạt bốn giờ xuân. A cái này. Tề Bình nhíu mày, hắn rất xác định, cái này hai bài thi từ hắn không có xét qua, cũng chưa từng thấy qua, hẳn là người khác làm ra, nhưng lại xuất hiện ở thi bách tiên bên trong. Dư Khánh cũng chăm chú tường tận xem xét, lại là một mặt mở mịt. Là một tên thuần túy võ phu, hắn tại thơ văn lĩnh vực tri thức trống rỗng. Không chỉ là hắn, Cẩm Y Lìa giáo úy bên trong có rất ít người đọc thi tử, chỉ có Bùi Thiếu Khanh nhìn nhiều chút, nhưng cùng chính thống người đọc sách cũng vô pháp so sánh. Đây cũng là bọn hắn tìm kiếm mấy ngày đều không có phát giác dị thường nguyên nhân. Nếu là có cái yêu thích thi từ người đọc sách ở đây, có lẽ sớm mấy ngày liền phát giác không đúng. Cái này hai bài chỉ xuất hiện tại cái này một quyển bên trong, mà trong cửa hàng sách còn lại thi bách tiên bên trong đều không văn này. Mà lại cái này hai bài thi từ cũng có chút cổ quái, bài thứ nhất cũng không tinh tế, giống như thơ không phải từ, bài thứ hai bên trong thứ năm sáu câu cũng khá khó xử hiểu. Nhất định có cổ quái. Bùi Thiếu Khanh giải thích. Đúng đúng đúng, lão hổ phụ họa, chỉ sợ sẽ là thư sinh kia nhét vào. Ngươi nói, có phải hay không là quyển mật mã? Chương 304, giải khai mật mã 2, chương 304, giải khai mật mã 2, dứt lời, một đám người đều nhìn về Tề Bình, có loại học sinh làm ra thành quả, chờ mong lão sư tán dương cảm giác. Ánh đèn bên trong, Tề Bình thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh hai đôi mắt, cười nói, phải là, mọi người vất vả. Đám người lộ ra dáng tươi cười, chỉ cảm thấy mấy ngày nay rơi tóc đều đáng giá. Có thể cái này hai bài thơ có ý tứ gì? Cùng nhật ký bên trong số lượng, có thể đối đầu sao? Dư Khánh trầm giọng hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đáp không được, bọn hắn chỉ tìm ra cái này, nhưng cụ thể như thế nào phá giải, liền không có ý nghĩ. Nữ Cẩm Y trầm ngâm nói, nhật ký số lượng là ba cái một tổ, chung bốn tổ, vừa vặn đối ứng bốn hàng thơ, có lẽ mỗi một hàng thơ đối ứng một chuỗi số lượng. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc không đúng lắm. Tề Bình lắc đầu, số lượng từ cùng đi số cũng khác nhau, không có cách nào từng cái đối ứng. Nữ Cẩm Y hừ một tiếng, không nhìn hắn. Một tên Cẩm Y liền nói ra, như một tổ số lượng, trước hai cái phân biệt đối ứng hoành tung đầu. Không được, không có nhiều như vậy đi, mà lại chữ thứ ba liền vô dụng a, có người phản bác. Hay là số lượng đi, tựa như trong quân ám hiệu như thế, số lượng đại biểu cái này hai bài trong thơ thứ bao nhiêu cái chữ có người đề cập. Một đám người cảm thấy có lý, lúc này phá giải bên dưới, kết quả đạt được một chuỗi loạn thất bát tao văn tự. Sai lầm, làm lại. Tiếp lấy, mọi người lại đưa ra một đống phương pháp, phân biệt nếm thử, lại chết sống đều không cách nào đối ứng bên trên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tâm tình kích động lại sa sút xuống dưới, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, lúc đầu trông thấy ánh dạng đông, giống như đột nhiên lại dập tắt. Không cần phải gấp gáp, dưới mắt chúng ta đã lấy được mật mã số lượng cũng xác suất lớn lấy được quyển mật mã mà lại, chúng ta còn có một đầu tình báo làm tham khảo, nhiều như vậy điều kiện đều đủ, chỉ còn lại có một cái biên dịch quy tắc dư khánh gặp sĩ khí sa sút, ủng hộ nói chỉ thiếu chút nữa, thắng lợi đang ở trước mắt. Cẩm Ý liền bọn họ sầu mi khổ kiểm, trong lòng tự đủ, nếu là như vậy lúc trước giống như, cái gì cũng không tìm được, còn tốt chút. Ngược lại là hiện tại, rõ ràng còn kém một bước cuối cùng, chết sống không bước qua được, mới khó chịu. Tên thư sinh này đến cùng làm sao làm, danh tự thật không có gọi sai, người đọc sách liền ưa thích làm con quấn, để cho người ta nhìn không hiểu nữ Cẩm Ý đầu đen rau muống. Dư Khánh cũng đầu to, không khỏi thói quen nhìn về phía Tề Bình, đã thấy người sau tựa ở bên cạnh bàn, nâng má, hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn thơ văn xuất thần. Một mực không chút lên tiếng. Hai đầu lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ, tựa hồ cảm thấy hơi khó. Dư Khánh thấy thế, đem chuẩn bị hỏi ra nuốt xuống. Hắn phát hiện, Tề Bình tựa hồ cũng không am hiểu giải mã, hắn am hiểu là logic suy luận, cùng tê trí nhập vi quan sát. Nhưng đối với loại này thuần túy văn tự trò chơi, liền không có thường ngày như vậy linh quang. Những người còn lại bao nhiêu cũng có loại cảm giác này. Dĩ vãng, Tề Bình gặp được bản án luôn luôn rất nhanh có thể tìm tới đột phá khẩu. Mà lần này, chứ ban đầu từ trong nhật ký tìm ra số lượng, mấy ngày sau đó, liền đều không có cái gì tiến độ. Bọn hắn đương nhiên không biết, Tề Bình tâm thần chủ yếu đặt ở điều tra quốc công phủ bên trên, cho nên mới có này hiểu lầm. Đầu nhìn nói rất đúng, dưới mắt ngăn ở trước mặt chúng ta, chỉ còn lại có biên dịch cửa này, mà tìm quy luật phương pháp, là muốn từ đặc thù vào tay. Tề Bình đông nhiên nói ra. Đặc thù, nữ Cẩm Ý mày liêu tần lên, câu thứ ba loại này sao? Nàng chỉ bài thứ nhất trong thơ, duy nhất, 7 chữ câu. Tề Bình gật đầu, không sai, còn có bài thứ hai bên trong hàng thứ ba, đọc liền rất quái lạ, điều này nói rõ cái gì? Hắn tự hỏi tự trả lời nói rõ, mấy chữ này, nhất định phải tồn tại, cho nên, cho dù câu không lưu loát, cũng muốn cứng nhắc đụng thành một bài thơ, mà lúc nào, cần cứng rắn đụng đâu. Đám người mở mịt, lắc đầu biểu thị nghĩ không ra. Mà Tề Bình cũng không phải là tại hỏi thăm bọn họ, mà là tại thông qua hỏi thăm phương pháp, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Không ai biết, ngay tại vừa rồi, hắn tại trong đầu đã dùng thủ đoạn học quy luật để phương pháp, đối con số cùng thơ văn tiến hành hơn 100 lần tính toán, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hoặc là thư sinh toán học trình độ viễn siêu hắn, thiết kế ra đề mục quy luật cực kỳ mịt mờ, làm cho người không có chỗ xuống tay. Nhưng khả năng này rất nhỏ, không nói đến năng lực, chỉ từ trên logic phân tích, lưu lại mật mã, chính là cho người phá giải, làm khó như vậy, còn có ý nghĩa gì? Thư sinh loại này kim phái mật điệp, không có khả năng phạm phải loại sai lầm này. Cho nên, chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là biên dịch quy tắc cùng toán học không quan hệ, mà là dùng đặc thù nào đó, đơn giản, nhưng không dễ dàng bị người đoán được phương pháp mã hóa. Để cho ta ngẫm lại, nếu như không phải dùng toán học, thư sinh lại cho Hồng Diệp các nàng lưu lại chìa khóa, vậy nói rõ, khẳng định lưu lại đầy đủ rõ ràng manh mối, thậm chí mã hóa quy tắc, liền bay ở ngoài sáng Tề Bình méo méo mi tâm, đột nhiên dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tố ký ức. Trong đầu, mấy ngày nay trải qua hết thảy, phản phất hợp thành một bộ phim, xuất hiện ở trước mắt. Tề Bình lấy tay vạch một cái, phim bắt đầu nhanh chóng chiếu lại. Mình cùng Tư Tiên Sinh đối thoại. Ban ngày quốc công phủ bên trong ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Sáng sớm tại Trần Trạch bên trong, ăn cơm lên xe ngựa một màn, Triệu Di Nương nghĩ linh tinh. Mãi cho đến mấy ngày trước, hắn lần thứ nhất đến gian kia cửa hàng sách buổi chiều kia. Hào hào. Tề Bình trở lại ký ức chỗ sâu, bên hai vang lên tiếng mưa rơi. Mưa thu giả dích, dọc theo trong tay hắn dù che mưa chuối hạt giống như rơi xuống, hắn ngẩng đầu, âm u bên dưới vòng trời, là một khối cũ kỹ kim thạch thư phô bảng hiệu. Giang hồ nữ hiệp An Mặc Hồng Diệp móc ra chìa khóa, cùng cụp một tiếng mở cửa phòng, dùng sức đẩy, sau lưng gió lạnh lôi cuốn lấy hơi nước hô một chút rót vào lờ mờ trong phòng. Đại nhân, xin mời. Ân. Tề Bình cất bước đi vào chật trội trong phòng, Hồng Diệp đốt lên ngọn đèn, sau đó bắt đầu quan sát, cũng cùng hai tên mật điệp triển khai một loạt đối thoại. Bộ phận này, hắn không có tiến nhanh mà là một tấm nhìn lại một lần. Chẳng lẽ là vẽ? Hồng Diệp hỏi. Hẳn không phải là. Tề Bình nói. Sau đó, hắn đi hướng đồng dạng chật trội quầy hàng, ngồi xuống ghế, bắt đầu dò xét mặt bàn. Quầy hàng rất nhỏ, cũng rất đơn giản, nhìn một cái không có gì thường. Trưng bày đồ vật cũng đều là thường ngày cần thiết. Tề Bình ngâng lên trên bàn mấy quyển sách cũ, xem ra là thư sinh nhàm chán thời điểm giải buồn nhìn. Đi đầu một bản kim bình, đều lật nát quyển bên. Dưới đấy còn có mấy quyển tên sách khác nhau, tứ thư giải thi Bách Thiên Thanh Vận Tập Dưỡng Sinh Phương Hoa Nguyệt Ngân Ngọc Bồ Đoàn. Chờ chút. Ký ức chỗ sâu, Tề Bình đột nhiên đè xuống tạm dừng khóa, nhìn chằm chằm trước mặt hai quyển sách. Thi Bách Thiên sau đó là Thanh Vận Tập. Phủ nha trong phòng, một đám người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, sầu mi khổ kiểm, vắt hết óc suy nghĩ, lại hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Đột nhiên, nhắm mắt trầm tư Tề Bình mở bừng mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Ta biết cái gì gọi là phục bút. Cái này kêu là phục bút. Tấu chương xong, chương 305, cuối cùng một phong tình báo chương 305, cuối cùng một phong tình báo chương 305, cuối cùng một phong tình báo ta biết. Trong phòng, Khi Tề Bình phun ra câu nói này, chúng cẩm y lìa đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến hai hơi sau mới đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi biết cái gì? Dư Khánh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hô hấp khẩn trương. Những người còn lại cũng chi lăng đứng lên, mong đợi nhìn qua, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Tề Bình nghĩ ra hiểu rõ pháp? Như thế nào nghĩ ra? Hô đón các đồng liêu ánh mắt, Tề Bình không có vội vã trả lời, mà là thật sâu thở hắt ra, làm dịu trên tinh thần ra rời. Chợt đột nhiên hỏi, quyển này thi bách tiên là nguyên bản bày ra tại trên quầy bàn kia? Đám người khẽ giật mình, một tên cẩm y liền nói ra, là bản này nhất cũ, vốn chính là bị lật xem qua. Quả nhiên, Tề Bình ánh mắt sắc bén, giúp ta tìm một bản thanh vận tập muốn đồng dạng bày ở trên quầy bàn kia. Có ý tứ gì? Vì sao đột nhiên muốn tìm sách? Không ai hỏi, mà là lập tức bắt đầu lục lọi lên. Cái này có một bản, nơi này cũng có một bản. Không bao lâu, số sách thanh vận tập chồng chất tại Tề Bình trước mặt, đây là một loại chú âm sổ, tức học đường hài tử học thức chữ lúc, muốn dạy phát âm, cũng muốn học tập chú âm pháp. Giống như ghép vần, chính là chú âm biện pháp, Lương Quốc đã phát triển đến âm vận giai đoạn, mặc dù không phải dùng bảng chữ cái bày ra ký âm, nhưng bản chất không lệch mấy. Tề Bình nhanh chóng quét mắt một vòng, từ đó lấy ra đọc qua vết tích nặng nhất một quyển, giữ im lặng bắt đầu là xem. Những người còn lại không dám đánh nhiễu, liền hô hấp đều thả nhẹ. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có lật qua lật lại trang sách thanh âm. Đừng không bao lâu, Tề Bình một bàn tay đập vào trên sách, trên mặt rốt cục lộ ra phá giải câu đố sau dáng tươi cười, ta muốn, ta biết thư sinh ám hiệu giải pháp. Thật biết, phá giải ra. Giờ khắc này, đám người có chút khó có thể tin, bận điệu truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tề Bình cười, lúc này, rốt cục không có nôn nóng, mà là đem mọi người ánh mắt, một lần nữa dẫn dắt về cái kia hai bài thơ bên trên, có chút thổn thức, ta vừa rồi vẫn cho là mật mã là dựa theo một loại nào đó toán thuật quy tắc sắp xếp, lại không muốn, nguyên lai đáp án đã sớm bày ra tại trước mặt. Thư sinh người này, chỉ làm cái mật điệp, coi là thật cốt tài. Đám người không hiểu ra sao, trong lòng tự đủ ngươi chớ có làm người khác khó chịu vì thèm, cái gì đáp án ngay tại trước mặt. Thanh vật tập, cùng sách này có quan hệ. Tề Bình thấy thế, cười nói, không rõ. Ân, đám người một chút không xấu hổ. Tề Bình cười cười, đông nhiên lấy tay điểm một cái kia hai bài thơ, nói ra, còn nhớ rõ ta vừa rồi nói lời sao, cái này hai bài thơ đều tồn tại một chút địa phương kỳ quái, mà những này vừa lúc là ác không thể thiếu, mà trong đó một vấn đề lớn nhất ngay tại ở âm thanh bẩn mẫu. Âm thanh bẩn mẫu, bài thứ nhất thơ toàn thiên 22 chữ, từng chữ thanh mẫu đều không giống nhau. Bài thứ hai toàn thiên 40 chữ, tuy có trùng điệp lại đem tất cả bẩn mẫu bao quát trong đó. Tề Bình nói năng có khí phách, đám người sững sờ, đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi dấu chấm hỏi. Thanh mẫu chính là một chữ trước một cái âm tiết, vận mẫu thì là sau một cái, tỉ như xuân chữ thanh mẫu cờ hở, vận mẫu un. Đương nhiên Lương Quốc không phải dùng bảng chữ cái bày ra, nhưng cẩm y thì bọn họ đối với cái này điểm tri thức cũng không lạ lắm. Thật hay giả? Lúc này một đám người cắm đầu đến từng cái chữ điều tra đi, không bao lâu hét lên kinh ngạc âm thanh, thật là dạng này. Bài thứ nhất mỗi một chữ thanh mẫu cũng khác nhau, bài thứ hai cũng là đều không có. Bùi Thiếu Khanh giật mình nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Tề Bình mỉm cười nói, dạng này liền có thể giải thích vì sao bài thứ nhất số lượng từ không đủ, bài thơ thứ hai câu quái dị, bởi vì cái này hai bài thơ cần bao dung tất cả thanh mẫu vận mẫu, bởi vậy mới không thể không tại chi tiết có chỗ thì biết. Dù sao, bọn chúng trên bản chất cũng không phải là một bài thơ. Là như vậy phải không? Cẩm Y liền bọn họ giật mình, chỉ cảm thấy dây cửa sổ bị xuyên phá nửa bên, chân tướng đã gần đến ở trước mắt. Tề Bình tiếp tục nói, cho nên cái này đích xác là một phần quyển mật mã, lại không phải như chúng ta trong tưởng tượng đi lấy trong thơ chữ, mà là lấy nó âm trong nhật ký bốn tổ số lượng, mỗi một tổ phân biệt đối ứng một chữ âm. Bốn tổ số lượng chính là đối ứng bốn cái văn tự. Dư Khánh nhíu mày, suy đoán này có căn cứ sao? Tề Bình nói ra, thì Bách Thiên cùng âm vận tập hai quyển sách này lúc đầu liền dán chồng chất tại cửa hàng trên quầy, một trước một sau, nếu như chúng ta không có đem thư tịch chuyển về đến, mà là tại hiện trường phân tích, một khi phát hiện thi Bách Thiên bên trong thêm ra hai bài thơ, ánh mắt rất dễ dàng liền sẽ nhìn về phía tiếp theo bản âm vận tập, đây chính là thư sinh lưu lại manh mối đại biểu hai quyển trong sách liên hệ, mà cái này hai bài thơ đặc thù cũng đã chứng minh điều ấy. Dừng một chút, nói căn cứ vào mạch suy nghĩ này, hai bài thơ phân biệt đối ứng mật mã một nửa, mà trong nhật ký số lượng trước một cái đối với thanh mẫu, sau một cái đối với vận mẫu, chính là thuận lý thành chương suy đoán. Lão Hầu nghi ngờ nói, vậy còn có một cái đâu, một tổ số lượng có ba cái, cuối cùng cái kia đại biểu cái gì? Âm điệu. Tề Bình chắc chắn nói, hồi tưởng một chút, hai thiên nhật ký, tổng cộng 8 tổ mật mã, mỗi một tổ sau cùng một bài, đều tại vừa đến 4 ở giữa, nguyên bản ta đã cảm thấy có chút cổ quái, nhưng trước đó cũng không nghĩ đến chú âm. Bây giờ xem ra, cuối cùng này một chữ, vừa lúc đối ứng âm điệu chỉ đại vừa đến 4 tiếng. A cái này. Giọng nói lớn giao ý á khẩu không trả lời được. Thấy mọi người vẫn còn có chút hoài nghi bộ dáng, Tề Bình cười cười, nói, kỳ thực nghiệm chúng ta bộ này thuyết pháp phương pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng thiên thứ nhất nhật ký thẩm tra đối chiếu một chút liền có thể. Nói, hắn đứng người lên, lấy tới giấy bút tại bên cạnh bàn trải bằng, chợt lấy ra viết có phần thứ nhất nhật ký, tức ngày 10 tháng 10 lưu lại số lượng, lại đem Hồng Diệp sao chép số 11 thư sinh chuyển lại cho nàng tình báo để ở một bên. Tiếp lấy Tề Bình đối chiếu hai bài thơ, trong miệng thì thầm, tổ thứ nhất số lượng 16, 15, bốn tại thải tang giao bên trong lấy thứ 16 cái chữ thanh mẫu, tại bổ ngư ca bên trong lấy thứ 15 cái chữ vận mẫu, đem nó kết hợp, định bốn tiếng Tề Bình ở trên giấy viết, hợp lại có thể là tháng vọt duyệt càng tổ thứ 2. 12, 22, 2 hợp lại, có thể là quốc chữ. Tổ thứ 3, tổ thứ 4 khi Tề Bình vận dụng bộ quy tắc này, đem 4 tổ số lượng lấy chữ hoàn tất, cũng gạch tới không thành ngữ câu chữ, cuối cùng chỉ để lại 4 chữ, càng quốc công phủ. Chỉ một thoáng, cả phòng đều yên tĩnh. Đám người nhìn chằm chằm trên giấy 4 chữ này, chỉ cảm thấy trái tim bị nện xuống, đã có sáng tỏ thông suốt vui sướng, cũng có mê vụ tán đi kinh dị. Càng quốc công phủ Dư Khánh từ trong cổ họng lăn ra cái từ này, nhìn phía Hồng Diệp viết tay tình báo. Cả bộ tình báo, mấu chốt nhất 4 chữ, vừa lúc là càng quốc công phủ. Thực truy, không cần thiết nói thêm một chữ nữa, giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, Tề Bình thuyết pháp là chính xác. Đây chính là thư sinh biên dịch mật mã quy tắc. Mà Tề Bình trong lòng đồng dạng là thở dài một tiếng, hắn có thể nghĩ đến điểm này, cố nhiên là bởi vì thư sinh lưu lại đầy đủ manh mối. Nhưng, có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, hay là bởi vì hắn nhớ tới đời trước nhìn qua một đầu tin đồn thú vị. Nghe nói, năm đó đại tướng Thích Kế Quang liền phát minh qua một loại truyền lại tình báo phương pháp, tên là phiên thiết mật mã, lợi dụng mấu chốt chính là chú âm âm thanh vận. Cùng thư sinh cách sử dụng, cơ hồ không có sai biệt, Thích Kế Quang thậm chí đồng dạng biên soạn qua thi tử, làm quyển mật mã. Chỉ là cùng trước mắt cái này khác biệt. Ký ức chính là như vậy, không có mạch suy nghĩ lúc, rất khó nhớ kỹ, nhưng có manh mối, liền rất dễ dàng liên tưởng tới. Đây cũng là Tề Bình cảm khái, thư sinh làm mật điệp lãng phí nguyên nhân, có thể phát minh ra loại biện pháp này, quả thực là thời đại này mật mã học chuyên gia. Thu hồi suy nghĩ, Tề Bình nhìn về phía những người còn lại, phát hiện tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang chút lửa nóng. Dưới mắt, bọn hắn đã nắm giữ giải mã phương pháp, như vậy, thư sinh trước khi mất tích một đêm, lưu lại cuối cùng một thiên trong nhật ký ẩn tàng tình báo, liền cuối cùng đã tới công bố thời điểm. Không cần câu thông, không cần giao lưu. Tầm mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía cuối cùng 4 tổ mật mã. Hồng Tiêu Kiều thanh âm khàn khàn thì thầm, 21, 37, 2. Bên cạnh, đám người tiến hành giải mã, đạt được địch 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 âm. Nam, 23, 4. Tề Bình ngâm bút, viết xuống, tại lại. 9, 19, 1. Chơi thêm. Hồng Tiêu Kiều đọc lên cuối cùng một tổ, 8, 19, 4. Tề Bình đặt bút, viết xuống một cái kiếm chữ. Trên bàn tròn, ngọn đèn nổ tung một cái sáng chói hoa đèn, từng kia ánh mắt rơi vào trên giấy, đem những văn tự kia xuyên thành một câu, địch tại thiên kiếm. Trầm mặc âm thanh bên trong, Tề Bình buông xuống bút lông, thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Hiển nhiên, bốn chữ này chính là thư sinh trước khi mất tích lưu lại cuối cùng một phong tình báo. Người đã biến mất, Tề Bình không cách nào chuẩn xác đoán ra tình huống lúc đó, vị kia kim bài mật điệp là như thế nào lấy được kết luận. Nhưng mù đoán, hắn biết xuống thời điểm, hẳn là cũng không hề hoàn toàn xác định, rất có thể ở vào một cái hoài nghi giai đoạn, cho nên không có phát ra, mà là quyết định tiến về xác nhận, mà chính là cái này hành động mạo hiểm, để hắn cứ thế biến mất vô tung, chỉ để lại phần tình báo này, mà mất tích. Bản thân đã nói tình báo tính chân thực. Vị này mật điệp rất có thể dùng tính mạng của mình nghiệm chứng bốn chữ này. Địch tại thiên kiếm. Cho nên, thiên kiếm chỉ đại chính là chỗ nào? Việt Châu thành có một chỗ như vậy sao? Tề Bình rút về suy nghĩ, trầm giọng hỏi. Việt Châu thành phụ cận chỉ có một chỗ gọi là thiên kiếm. Dư Khánh biểu lộ ngưng trọng, ngoại ô thiên kiếm sơn trang. Đó là địa phương nào? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Dư Khánh trả lời, theo ta được biết, thiên kiếm sơn trang chính là bản địa một tên võ lâm cao thủ sản nghiệp, người này dưới tay càng kinh doanh vận chuyển hàng hóa sinh ý, thanh danh không nhỏ, gọi là Tào Biên. Tào Biên. Tề Bình cảm giác cái tên này có chút quen hay, một chút hồi tưởng, thốt nhiên giật mình, hắn nhớ ra rồi, ngay tại buổi sáng quốc công phủ trên yến hội. Hắn từng nhìn thấy một đám mặc ngắn áo xanh quân nhân tiến về dự tiệc, Trần Phú Quý nói, những người kia phía sau, chính là Tào Trang chủ Tào Biên. Bí ẩn giải khai. Cảm tạ thư hiếu, 2017. 2964, 1000 tệ khen thưởng. Tấu chương xong.